Chương 103, trước giờ chương 103, trước giờ lạch cạch bịt vàng nhỏ bàn chân dẫm ở màu đậm gỗ hồ đào trên sàn nhà, phát ra một hồi nhẹ mà đầy co dạng âm thanh, giống như là ưu nhã thoải mái dễ chịu, ẩn chứa tiết tấu trắng tạp âm mở dạng, tại cái này an tĩnh trong hoàn cảnh, để cho người ta nghe xong không tự chủ được liền cảm thấy buông lỏng. Phương Đường giúp Lý Nhạc Nhạc kéo màn cửa sổ ra, để cho dương quang xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh chiếu vào, trong phòng đánh lên một tầng ấm áp bừng sáng. Người cũng đừng lo lắng, nói không chừng ta thiên phú dị bẩm, liền cùng lần trước mở dạng, bế quan 2 tháng trở về đâu. Hắn cười sờ lên nữ hài đầu, ngồi ở đối phương bên người. Lý Nhạc Nhạc cũng không đốc, tự nhiên biết phù văn càng nhiều, hoàn thành cộng minh độ khó liền sẽ tăng dài, cần thời gian tự nhiên cũng càng nhiều. Dựa theo phù văn bí lục bên trong ghi chép, triệt để dung hợp quả thứ 3 phù văn, bình quân chỉ sợ cần chừng 1 năm. Lão bản kia, cái này vừa gọi ta tới làm nhà sao? Đương nhiên, ngươi là chúng ta phó thủ lĩnh, sau khi ta đi không nghe ngươi nghe người đó. Thế nhưng là yên tâm đi, ta đã giúp ngươi đều sớm thu xếp được rồi, Tiêu Thuấn, Nô Phong bọn hắn đều có thể từ bên cạnh hiệp trợ ngươi, hơn nữa còn có Chim Sơn ca tại, sẽ không ra vấn đề gì, có khác áp lực. Phương Đường khích lệ nói. Lý Nhạc Nhạc đã không còn là trước kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Mặc dù ngày bình thường ở trước mặt mình thường xuyên sẽ biểu hiện có chút ngốc manh, nhưng tại chân chính gặp phải chuyện thời điểm, liền có thể thể hiện ra nàng quả quyết tỉnh táo một mặt, nhanh chóng làm ra hợp lý phân tích cùng quyết đoán, có thể coi là một cái hợp cách lãnh tụ. Tổ chức căn cơ đã củng cố, các hạng sự vụ cũng đều có trương mà theo. Còn có nhiều người như vậy từ bên cạnh hiệp trợ, lại thêm hoán sinh giả thêm vào, mặc dù hắn lần bế quan này có thể cần thời gian sẽ càng dài, nhưng cũng không có gì không yên lòng. Ờ, thật sao? Lý Nhạc Nhạc do dự gật đầu. Cũng may, ý xấu tình tại cô nương này trên thân giống như vĩnh viễn cũng sống không dài tựa như, nàng bèn bèn chỉ dùng mấy phút thời gian, liền đem vừa rồi phiền não đều vứt bỏ, bắt đầu cùng Phương Đường nghiên cứu thảo luận lên buổi tối cái kia ngừng lại dạ tiệc sự tình. Vì cho lần này đi tới ỷ lẹt vị ạ thế giới kẻ khai thác nhóm tiến đường, biên cảnh tổ chức dự định đêm nay tại trong lầu chính cử hành một hồi tiệc tối, tất cả mọi người đều có thể tham gia, xem như trong tổ chức khó được tụ hội hoạt động. Phương Đường trong phòng dạo qua một vòng, trước mặt trên bàn dài chất phát mấy túi khác biệt khẩu vị khoai tây chiên, không ăn xong độc lập đóng gói bánh ngọt nhỏ, cùng với một hộp nhìn vừa mở tinh xảo chocolate. Hắn đem mấy cái tán lạc tại tủ đầu giường còn chưa kịp dọn dẹp vỏ bọc đường ném vào thùng rác, lại cho nàng đem nửa rộng mở cửa tủ quần áo cho khép lại. Lúc đóng cửa, hắn nhìn thấy bên trong treo mấy món quần áo. Chính mình đưa nàng ba đầu váy nhỏ bị treo ở rất bên ngoài khẩu, đằng sau chính là tổ chức chế phục cùng với nàng thường ngày mặc một chút trang phục. Lý Nhạc Nhạc xuyên thấu áo ăn mặc phương diện không có yêu cầu gì, ngày bình thường cũng là vốn mặt hướng lên trời, trong tủ treo quần áo cũng không có gì sách tay hiệu nổi tiếng cùng giày, cũng chỉ mặc chút rất rẻ trang phục bình thường. Cái thói quen này từ trước đó tại văn phòng thời điểm liền có, dù là về tiền bạc bây giờ giàu có, nhưng cũng vẫn không có sửa đổi đến. Trên thực tế, so với ăn mặc đến, nàng càng ưa thích đủ loại đủ kiểu mỹ thực. Phương Đường chân trước vừa cho nàng phát tiền lương, nàng chân sau liền cho phụ cận thực phẩm tiểu phiến trong tay. Đến mức mỗi tháng tóc của nàng lương này cũng biến thành tiểu phiến nhóm rõ ràng tương tiết. Được rồi, đem đồ vật đều thu thập, đi phòng bếp à, Anna bợ gì ản còn tại đằng kia chờ ngươi đấy. Phương Đường lời nói để cho Lý Nhạc Nhạc một lần nữa đánh lên nhiệt tình, nàng dự định hôm nay tại tiệc tối trước khi bắt đầu duy nhất một lần làm xong hơn 100 cái một xoài bánh gato. Bất quá những vật này cuối cùng hơn phân nửa chỉ sợ vẫn là tiến chính nàng bụng, Anna bợ gì ản mặc dù cũng thích ăn, nhưng nàng nhưng không có thôn vệ phù văn, ăn không được quá nhiều. Su Nữ Khu, Quế Hoa thành phố. Một cái an trí phòng trong cư xá, trong đó một tòa nhà dân trạch. Vạn Hào tâm tình thấp thỏm đứng tại tự mình trước cổng chính, nhìn xem đã bao trùm lên pha tạp gì sắt bảng số phòng, do dự sau một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn không có lập tức đi vào, mà là cứ như vậy đứng tại phía trước cửa, dự thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Một bước, hai bước, cuối cùng, hắn mở rộng bước chân, rón rén mà thẳng bước đi vào, nhìn hắn bộ dáng kia, không biết có thể còn tưởng rằng đây là cái nào giữa ban ngày chạy tới nhập thất lấy trộm kẻ trộm. Phòng khách không lớn, mặt tường chỉ đơn giản quét qua môi, có nhiều chỗ đã ô vàng. Một bộ cũ kỹ bố nghệ sa phát chiếm cứ đại bộ phận không gian. Khăn trải sofa tắm đến hơi trắng bệnh. Một cái khay trà bằng thủy tinh đặt tại ở giữa, phía trên để một cái cắm nhựa tợ lạt tiệp giả tiêu pha lê bình hoa. Mặt đất phủ lên giá rẻ vàng nhạt gạch men sứ, có chút cạnh góc đã xuất hiện với dạng. Lao công, là ngươi trở về rồi sao? Thanh âm một nữ nhân từ giữa ở giữa truyền đến, mang theo một chút chần chờ cùng khẩn trương. Vạn Hào động tác có chút dừng lại, lập tức đội vàng ứng thanh, âm thanh không tự chủ thả rất nhẹ. Ai, là ta. Hắn nói thay đổi giày, ánh mắt quét qua phòng khách, cuối cùng rơi vào trên góc tường một cái cũ kỹ quyển kích bao cát, đó là hắn sớm mấy năm mua. Thời điểm đó hắn vẫn còn đang đánh hắc quyền, vì gom góp kinh phí cho nhi tử chữa bệnh, thường xuyên sẽ mang theo một thân vết thương trở về, lao bà mỗi lần nhìn thấy đều muốn nhịn không được vụng trộm lao nước mắt. Cứ việc không nguyện ý lao công làm tiếp chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng mà bọn họ cũng đều biết, nếu như không làm như vậy mà nói, cái kia nhi tử đắt giá tiền chữa bệnh, lấy bọn hắn một nhà tình trạng kinh tế, căn bản là góp không ra. Cũng may, về sau Vạn Hào tại chiến hữu cũ Ngô Phong dưới sự đề cử gia nhập vào biên cảnh tổ chức, không chỉ tiếp xúc đến cái kia màu sắc sặc sỡ siêu phàm thế giới, chính mình cũng đã trở thành một cái siêu biệt giả. Càng quan trọng chính là tổ chức vì hắn liên hệ đứng đầu điều trị tài nguyên, ổn định nhi tử tràn ngập nguy hiểm bệnh tình, thậm chí thấy được chữa trị ánh dạng đông. Phần ân tình này, giống như tái tạo, cũng làm cho hắn đối tổ chức khăng khăng một mực. Chỉ là, đây hết thảy đều không thể đối thê tử nói rõ. Hắn không muốn để cho người nhà của mình lo lắng, huống hồ biên cảnh tổ chức đứng hàng liên bang bảng truy nã hàng đầu, Vạn Hào không hy vọng thê tử biết những thứ này, không hy vọng người nhà cuốn vào bất cứ khả năng nào trong nguy hiểm. khoảng cách cửa trước mấy bước bên ngoài trong phòng bếp, một cái khuôn mặt hơi có chút tiểu tụy nữ nhân đi ra, nàng trông thấy đứng ở cửa thân ảnh quen thuộc, trong mắt mang theo kinh hỉ, lo nghĩ, cùng một tia không dễ dàng phát giác như chút được cái nặng. Hôm nay tại sao trở lại? Là sự tình xong xuôi. Nữ nhân hai tay bất an tại trên tạp dề lau sạch lấy, trong miệng nàng sự tình ngầm thừa nhận chỉ những cái kia nàng không muốn nghĩ sâu, nhưng lại không thể không dựa vào nguy hiểm được làm. Sự tình đều xong xuôi, trở lại thăm một chút. Vạn Hào lên tiếng, sau đó cẩn thận đi tới ở giữa nhất ở giữa một cái mang theo dàn bút họa ảnh gia đình trước của phòng, khống chế chính mình lực đạo, nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra một cái khe. Trong phòng, tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng khổ tâm mùi thuốc hỗn hợp khí tức, một cái thân ảnh nhỏ gầy chính co giúp ở trên giường, hô hấp yếu ớt. Trên tủ đầu giường, rực rỡ muôn màu bình thuốc đâm đau cặp mắt của hắn, những vật kia giống như là từng hàng băng lãnh mộ địa, ghi chép cái gia đình này cùng bệnh ma chống lại thảm liệt tuyết nguyệt. Hải tử vừa nằm ngủ, giọng của nữ nhân tại sau lưng kêu, hiện ra mệt mỏi, bác sĩ nói gần nhất chỉ tiêu vẫn được, chính là không thể ngừng thuốc. Vạn Hào ân một tiếng, đóng cửa phòng, trái tim nặng trĩu. Hắn đi đến bên bàn trà, từ trong túi trịnh trọng móc ra một cái màu đỏ nhung bố hộp. A Bình, cái này là cho ngươi cùng Hải tử. A Bình nghi ngờ mở ra, bên trong trưng bày một quyển giấy tờ bất động sản cùng một cái chìa khóa. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy cái kia vốn giấy chứng nhận, đầu ngón tay có chút phát run mà lật ra, khi thấy trên thành mới một cái cư xá nào đó giấy tờ bất động sản viết nàng và Vạn Hào tên, sắc mặt trong nháy mắt liếc, trong mắt không phải là kinh hỉ, mà là khủng hoảng. Lão, lão công. Này, đây là đầu tới. Cái này cần bao nhiêu tiền? Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Từ từ sẽ đến, hai tử thuốc chúng ta lại nghĩ biện pháp, ngươi không thể lại đi liều mạng. Ta không cho phép ngươi lại đi. A Bình âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Xem ra hẳn là chất chứa quá lâu sợ hãi cuối cùng tại thời khắc này lấy được một phát. A Bình, ngươi nghe ta nói. Vạn Hào trở tay nắm chặt thế tử, vội vàng giải thích nói, A Bình, tiền này sạch sẽ. Là ta đi theo một cái chính quy đại công trình đội, nhận một cái nước ngoài hạng mục, đây là ứng trước gan ra phí. Thật, không lừa ngươi. A, ha ha. Lại là ngươi nói lao bản kia sao không sai a. Người khác thật rất tốt, biết chúng ta tình huống, cố ý chiếu cố ta. Ngươi nhìn, đồng hào bằng bạc bệnh chính là hắn tìm quan hệ, bằng không thì chúng ta làm sao có thể tìm đến loại kia cấp bậc chuyên gia, còn có tiền xem bệnh. À đúng, là Phong ca giới thiệu chúng ta quen biết, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin ta Phong ca sao? Không tin ngươi gọi điện thoại hỏi hắn một chút. A Bình lắc đầu, nước mắt lăn xuống. Ngươi, có phải hay không đi phạm tội? Ngươi, ta kỳ thực biết tất cả mọi chuyện. Lần trước ngươi mặc trở về bộ quần áo kia, bên trong có máu, có rất nhiều máu. Vạn Hào nghẹn lời, đối mặt thê tử thông thấu mà ánh mắt tuyệt vọng, lập tức cảm giác tất cả biên lời nói đều lộ ra tái nhợt vô lực. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, tránh đi tầm mắt của đối phương, khó khăn mở miệng nói, là làm ớn. Ra lội xa nhà, cùng hạng mục đi cái khác đại khu. Thời gian có thể hơi dài, nhưng mà ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải là cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Hơn nữa ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng, chờ ta lần này trở về, ta liền đem hết thảy đều cùng ngươi thẳng thắn. Chân tướng cơ hồ đã đến bên miệng, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn nói dối. Hắn bây giờ không có dũng khí nói cho thế tử, chính mình sắp rời đi cái tinh cầu này, đi tới một cái khác không biết thế giới, đi thi hành một hạng sinh tử chưa biết nhiệm vụ. Hắn không cách nào tưởng tượng, khi A Bình biết được trượng phu địa phương muốn đi, liền y học hiện đại cùng thông tin tín hiệu đều không thể chạm đến, thậm chí có thể vĩnh viễn không cách nào lúc trở về, sẽ là như thế nào sụp đổ. Trong phòng khách tĩnh lặng một mảnh. A Bình nhìn xem hắn, không nói một lời. Bao lâu? Cuối cùng, nàng âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. Nói không chính xác. Mau một năm, chậm. Đúng, ta giúp các ngươi mua thành mới phòng ở hoàn cảnh rất tốt, cách tốt bệnh viện rất gần, trong thẻ tiền cũng đủ các ngươi dùng. Hai ngày nữa có người tới giúp các ngươi dọn nhà. A Bình không có nhìn những vật kia, chỉ là nhìn chằm chằm Vạn Hào, nước mắt im lặng chảy xuôi. Nàng nhớ tới những năm này lo lắng để phòng thời gian, nhớ tới mỗi lần nghe được tiếng đập cửa thời điểm sợ hãi, nhớ tới chính mình nguyện vọng lớn nhất vẹn vẹn hắn có thể bình an về nhà, tìm phân dù là quét đường sống, người một nhà cùng nhau dòng dã. Nhưng bây giờ, cái này đơn giản nhất nguyện vọng cũng muốn tan vỡ. Không đi không được sao? Nàng nghẹn ngào hỏi, mang theo một tia hy vọng cuối cùng. Vạn Hào nhìn xem thê tử lệ rơi đầy mặt, nhìn xem cái này bởi vì hắn nguy hiểm việc làm mà từ đầu tới cuối bao phủ tại dưới bóng tối nhà, nghĩ đến tổ chức cung cấp điều trị tài nguyên như thế nào lần lượt đem nhi tử từ quỷ môn quan kéo về, nghĩ đến phần kia không cách nào trốn tránh trách nhiệm, hắn chỉ có thể nặng nề gật gật đầu, thiên môn bản ngự hóa thành một câu nặng nề hứa hẹn, thật xin lỗi, A Bình, nhưng ta phải đi, ta hướng ngươi thề, nhất định ta tận hết khả năng bình an trở về, vì ngươi, vì hải tử. A Bình cũng nhịn không được nữa, nào vào trong ngực hắn, thất thanh khóc giống, nằm đấm vô lực nện phía sau lưng của hắn. Vạn Hào ôm chặt lấy thế tử, cái này ngày bình thường cùng dị hóa thể vật lộn mặt cũng không đổi sắc hắn tử, bây giờ lại khóc đến hốc mắt đỏ bừng. Buổi tối, bên cạnh sân ga lầu chính một tầng đại sảnh, tiến hội ngay ở chỗ này cử hành. Phương Đường lợi dụng tự thân quyền hạn, đem đại sảnh diện tích thêm một bước quyết trường, một hồi yến hội long trọng, có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người tham gia. Đương nhiên, bây giờ biên cảnh tổ chức mạng nội bộ thành viên còn không có nhiều như vậy, tính cả vừa mới gia nhập một nhóm cấp C tạm thời quyền hạn người mới, hết thảy cũng liền hơn 500 người mà thôi. Nhưng số lượng này, đem so sánh một năm trước tổ chức vừa mới thành lập thời điểm, cũng đã là khác biệt một trời một vực. Khi đó tổ chức nội bộ chỉ vẹn vẹn có Phương Đường, Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải ba người mà thôi. Bây giờ, đại sảnh chiếu sáng đã bị điều thành màu vàng ấm. không có rườm rà trang trí, mỗi tấm trên bàn phủ lên bạch sắc khăn trải bàn, trung tâm bày một chậu lục thực. Dựa vào tường dài mảnh cơm đài phủ lên sạch sẽ vải trắng, phía trên bày đầy đồ ăn. Toàn bộ nướng chân thú đuốc hơi nóng, chậu lớn rau quả salad, xếp thành tiểu sơn thịt nướng, cùng với đủ loại mặt điểm cùng thang canh, cũng là trong tổ chức chiêu mộ tinh cấp đầu bếp tự tay chế tác, rượu cùng đồ uống thì tại một bên, cung cấp đám người tự phục vụ lấy dùng. Nhân viên lần lượt ra trận. An mặc đồng phục chiến đấu nhân viên top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện, hậu cần cùng kỹ thuật nhân viên ngồi ở một bên khác, thảo luận việc làm, mới gia nhập thành viên có chút câu nệ tìm chỗ ngồi xuống, không khí hiện trường nhìn qua rất bùng lòng, nhưng cũng không quá đáng huyên náo. Phương Đường sửa sang lại một cái quần áo, chậm rãi đi lên ở giữa nhất đài cao. Vô Cấu Pháp Bảo tại sau lưng nhẹ nhàng lắc lư, bộ này trang phục có vẻ hơi chính thức, hắn bây giờ cũng chỉ tại dạng này nơi xuống mặc, ngày thường lời hơn nửa cũng là chút đơn giản thả lỏng quần áo trong. Khi mọi người nhìn thấy cái thân ảnh kia lên đài thời điểm, tất cả trò chuyện vì đó mà ngừng lại, trong phòng yến hội trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, cho dù là vừa mới thêm vào tổ chức người mới, cũng đều nhận biết bộ quần áo này đại biểu ý nghĩa. Là Huyên các hạ. Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc hưng phấn, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng. Càng nhiều người nhưng là ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, chờ đợi thủ lĩnh lên tiếng. Toàn bộ đại sảnh bên trong chỉ còn lại chén đĩa ngẫu nhiên và chạm nhẹ âm thanh, cùng với ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến phong thanh. Phương Đường ánh mắt bình tĩnh quét qua toàn trường, đem mỗi người phản ứng đều thu vào đáy mắt, lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp mỗi một góc. Chương 104, Tịnh Hóa Phù Văn. Chương 104, Tịnh Hóa Phù Văn. Phương Đường sửa sang lấy Vô Cấu Pháp Bảo cổ áo, ánh mắt ở trong sân trên mặt của mọi người quét qua. Hắn nhìn thấy thành viên mới căng thẳng tư thế ngồi và đội viên cũ buông lỏng lại chuyên chú ánh mắt, còn có trên bàn cơm còn bốc hơi nóng món ăn. Tối nay đồ ăn hợp khẩu vị liền tốt. Hắn lúc mở miệng âm thanh không cao, nhưng có thể truyền đến mỗi một góc, thanh âm kia giống như là ở bên tai vang lên thì thầm, bình thản, trầm ổn. Một năm này, chúng ta đứng vững bước chân, không phải là bởi vì ta ghê gớm cỡ nào, mà là bởi vì đang ngồi mỗi một vị, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, hết bản phận. Ngày mai, các ngươi muốn đi ỷ dẹt vì ạ? Nơi đó có cái gì? Trong tư liệu viết rất rõ ràng, nhưng tư liệu bên ngoài, cần chính các ngươi đi đối mặt. Phương Đường ánh mắt chuyển hướng phía bên phải khu vực, nơi đó ngồi 50 tên beo kẻ khai thác dấu hiệu đội biên, Vạn Hào cũng tại trong đó, bây giờ ngón tay chính vô ý thức vuốt ve chén rượu. Dừng lại trên dưới ba dị khổ ảm trừng, hắn tiếp tục nói, ta chỉ nói ba chuyện. Thứ nhất, nhớ kỹ các ngươi nhận qua huấn luyện. Tại hoàn cảnh lạ bên trong, kỷ luật cùng sức phán đoán so cá nhân vũ dụng quan trọng hơn. Thứ hai, nhớ kỹ các ngươi là người bên cạnh. Gặp phải phiền phức, người bên cạnh là các ngươi duy nhất có thể dựa vào, cũng là các ngươi nhất thiết phải bảo vệ. Thứ ba, vô luận gặp phải tình huống như thế nào, còn sống trở về. Bên cạnh sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Nói xong câu này, Phương Đường hơi hơi lui về sau một bước, đưa tay từ trên mặt bàn rời, hướng đám người hành một cái lễ. Dạng này lễ tiết mặc dù ngày bình thường cũng là hướng nắm giữ càng cao điểm hơn vị người sử dụng, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bây giờ, hắn chính là dùng cái này để diễn tả đối mỗi một vị thành viên tôn trọng. Chuyện trong nhà, không cần lo lắng. Lưu lại người, bảo vệ tốt gia nghiệp. Lên đường người, đi làm chuyện nên làm. Bây giờ, tiệc tối bắt đầu. Hắn hướng dưới đài khẽ gật đầu, quay người đi xuống đài cao. Tiếng vỗ tay vang lên, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ đại sảnh, không có núi kêu biển gầm cái chủng loại kia sục sôi, nhưng lại kéo dài đến mười mấy giây lúc này mới dần dần lắng lại. Hồ Phương Đường thở phào một hơi, mặc dù đảm nhiệm biên cảnh tổ chức thủ lĩnh đã thời gian dài như vậy, nhưng mà giống loại này nói chuyện hắn vẫn là rất ít tiến hành, chính mình cái này không có chuẩn bị quá nhiều nhiệt liệt cảm xúc mạnh mẽ cách diễn tả, cũng không biết mọi người hài lòng hay không. Cũng may, theo số đông người biểu lộ có thể thấy được, hiệu quả hẳn là còn tính toán không tệ. Thâm Hải nhích lại gần, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Lão đại, ngươi bây giờ nói chuyện thực sự là càng ngày càng có sức cuốn hút, mặc dù nói không nhiều, nhưng mà không biết vì cái gì, ta sau khi nghe chính là cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Ta trước đó tại người mới thi thời điểm diễn thuyết, làm sao lại không có cái hiệu quả này đâu?" Hắn hít sâu một hơi. "T, chẳng lẽ đây chính là hào quang nhân vật chính sao?" Phương Đường cười nhìn hắn một cái, sau đó đi theo hắn ngồi chung ở xó xỉnh một cái bàn bên cạnh, nói đùa, "Cái này gọi là nhân cách bị lực, còn có khí chất." Tiêu Tuấn đi tới, giơ chén rượu nói bổ sung. Ba người lẫn nhau đụng phải một ly, đem rượu trong ly uống vào. Những rượu này đều là tới từ Vạn Hòa khu rượu ngon nhất trang, là Anna bở gì ản phụ thân ẻ đuỳnh bở gì ản cung cấp, nghe nói tại tìm những rượu này thời điểm hắn nhờ không thiếu quan hệ, phí rất nhiều sức mới gọp đủ nhóm này cất vào hầm, có giá trị không nhỏ. Phương Đường cũng không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, bây giờ bở gì ản gia tộc là biên cảnh tổ chức trọng yếu đồng bạn hợp tác, bọn hắn là làm bất động sản buôn bán, đồng thời cũng tiếp nhận đỉnh cấp kiến trúc kiến tạo công trình, biên cảnh trong tổ chức rất nhiều tại ngoại giới trụ sở huấn luyện đều là do bọn hắn phụ trách chế tạo. Hôm nay, tộc trưởng ẻ đuỳnh bở gì ản cũng đồng dạng thu được tham gia yến hội tư cách. Hắn bây giờ đang tại trong đám người cùng vài tên nghiên cứu ngành nhân viên phan đàm, dư quang lại vẫn luôn đang chú ý Phương Đường, bây giờ thấy người sau nhìn lại, lúc này liền nâng lên chén rượu. Phương Đường cũng gật đầu một cái, xa xa nâng chén thăm hỏi. Ngay sau đó, hắn đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Tiêu Thuấn, do hỏi, kẻ khai thác cuối cùng vật tư danh sách xác nhận xong chưa? Tiêu Thuấn biểu lộ nghiêm túc nói, đúng vậy, nửa tiếng trước vừa hoàn thành một lần cuối cùng kiểm tra đối chiếu sự thật, tất cả trang bị cùng trợ cấp đều đã thùng đường hàng, tùy thời có thể bắt đầu vận chuyển, cũng là tốt nhất hàng. Nói thật, nếu không phải là biên cảnh bên kia không cách nào sử dụng điện tử trang bị, ta thật sự muốn cho bọn hắn nhân thủ chuẩn bị một đài quyền thiết bị, mang đến quyền gói quá lớn. Phương Đường cười cười, biết đối phương cũng chỉ là nói một chút mà thôi, quyền trang bị quá mức chân quý, liền xem như cụ phòng cục cũng không thể nào nhân thủ một bộ, phía bên mình thì càng không thể nào. Huống hồ chính như Tiêu Thuấn lời nói, ý dẹp vì ạ thế giới không cách nào sử dụng hiện đại hóa thiết bị điện tử, cái này cũng là tạo thành bên kia doanh địa xây dựng vô cùng chậm rãi nguyên nhân một trong. Ba người câu được câu không tán gẫu, lực chú ý đại bộ phận đều tập trung ở trong sân mỗi cái thành viên trên thân, lưu ý lấy tình trạng của bọn họ cùng tương tác. Phương Đường chú ý tới mấy cái thành viên mới tựa hồ còn có chút câu nệ, liền bắt lại đi ngang qua đang muốn đi ăn một xoài ngàn tầng bánh gạ tổ Lý Nhạc Nhạc, hướng về phía nàng thấp giọng nói, Nhạc Nhạc, đi cùng tổ tiếp liệu bản kia người mới uống một chén, bọn hắn lần trước hiệp trợ thanh lý nhiệm vụ hoàn thành phải không tệ. Đúng, lại thuận tiện căn dặn một chút điều trị bộ môn, ngày mai trước khi lên đường, lại đem điều trị khẩn cấp phương án qua một lần. Lý Nhạc Nhạc nhíu môi ho một tiếng, cầm chén rượu lên đi tới. A, Nhạc Nhạc bánh ngọt nhỏ không cần sao? Lại không ăn nhưng là bị Anna bợ gì ản đã ăn xong a. Chim Sơn ca bưng chén rượu đi tới, tại cùng Lý Nhạc Nhạc gặp thoáng qua thời điểm vẫn không quên cùng nàng mở ra một nhỏ nói đùa. Phương Đường ánh mắt rơi vào đối phương trên thân. Nữ nhân này hôm nay mặc một kiện màu tím sẫm lễ phục, váy chỗ suýt lấy xinh đẹp hoa văn, nàng góc dáng mặc dù không cao, nhưng mà phối hợp trên chân cặp kia màu xám bạc chân châu dày cao gót, cũng là sấn thác dáng người tỷ lệ muốn điều đều, tự nhiên hào phóng, một phản đã từng cái kia cổ phần khéo léo đẹp đẽ giàu hoạt bộ dáng. Lão bản, có một tin tức tốt, còn có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chim Sơn ca ngồi ở Phương Đường đối diện, đem chén rượu nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, hai tay vén đặt trên gối, bày ra một bộ nói chuyện chính sự tư thái. Hư a, ta người này ưa thích trước đắng sau ngọt. Phương Đường ngữ khí buông lòng nói, hắn nhìn ra được, cái kia cái gọi là tin tức xấu chỉ sợ cũng chỉ là đối phương thuận miệng nói một chút mà thôi, dù sao nữ nhân này trên mặt thế nhưng là không nhìn thấy một điểm vẻ mặt lo lắng. Chim Sơn ca cười một tiếng nói, tin tức xấu đi, ba ngày trước chúng ta xuất thủ đối phó côn trùng sự tình đã bị cụ Phong biết, hiện tại bọn hắn cục giám sát Internet Châu đang toàn lực tìm chúng ta dấu vết, bọn hắn giống như cũng nắm giữ trình độ nhất định phản truyền nhận thức sức mạnh, lần này truy tung so trước đó đều lợi hại hơn. A, tốt lắm tin tức đâu. Tin tức tốt là, ta đã giúp ngươi toàn bộ đều giải quyết, cục giám sát Internet Châu đám phế vật kia trước đó đều là thủ hạ của ta, chỉ bằng bọn hắn điểm này mèo ba chân kỹ thuật, ta động động ngón tay liền có thể cho bọn hắn toàn bộ cướp mất. Chim Sơn ca ngoắc ngón tay, lộ ra trong một cái vũ mị bên trong lại dẫn một tia nhỏ ngạo kiểu thần thái. Nàng trước kia là cụ Phong cục ngành tình báo chủ quản, mà cục giám sát Internet chỗ chính là thuộc hạ một cái chi nhánh cơ quan, bên trong hệ thống cơ cấu cùng nhân viên bố trí nàng cũng rõ như lòng bàn tay. Bây giờ mặc dù ly khai, nhưng muốn ứng đối những cái kia thuộc hạ cũ truy tra, đối với nàng mà nói chính xác không phải là việc khó gì. Phương Đường kỳ thực ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến, vị này Chim Sơn ca không chỉ là làm tình báo phương diện nhân tài, đồng thời tại giới hacker cũng là một cái đại năng. Mặc dù nàng không có tham gia cái gì hacker bảng xếp hạng, nhưng mà tiểu hắc về sau tại cùng nó tiếp xúc qua sau đó liền dùng vô cùng cảm thán ngựa khí nói qua, nếu như Chim Sơn ca không phải là cụ Phong cục người, như vậy nàng xếp hạng ít nhất cũng tại trước 10. Làm không tệ. Phương Đường gật đầu nói, cụ Phong cục từ lần trước khốn thú kế hoạch sau đó, điều tra cùng phản trinh sát cường độ trở nên có chút không giống, có thể là bọn hắn không biết từ chỗ nào làm tới cùng thần tinh có liên quan vật phẩm, cái này khiến biên cảnh tổ chức phản truyền nhận thức hiệu quả trình độ nhất định đối nó đã mất đi tác dụng. Bất quá cũng may, làm song phương cũng có thần tính che trời thời điểm, để lại chủ yếu liền dựa vào thủ đoạn kỹ thuật, mà biên cảnh bên này có Chim Sơn ca cùng tê lại thêm cái trước đối cụ Phong cục Internet như lòng bàn tay, tại kỹ thuật chiến có thể trình độ nhất định ở vào thượng phong. Cũng chỉ có những thứ này sao? Phương Đường cười như không cười nhìn về phía nàng. Hắn có thể nhìn ra, Chim Sơn ca lần này tới tìm chính mình, tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy, nói câu khó nghe, những nội dung này tùy tiện thêm tiến một phần trong báo cáo gửi tới là được rồi, căn bản không cần thiết tự mình đi một chuyến. Hắc hắc, liền biết không gạt được lão bản ngươi. Lão bản quả nhiên anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc Chim Sơn ca thuận miệng chụp một trận mông ngựa, khôi phục nàng từng tại tiểu quán bên trong kiếm khách thời điểm cái kia cổ phần khôn khéo sức mạnh. Lần này tới, còn có một cái sự tình muốn cùng lão bản ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ lần trước từ dò bật quặng mỏ mang về tảng đá kia sao? Đương nhiên Phương Đường liếc mắt, ba ngày trước sự tình, hắn làm sao lại quên đâu, huống hồ ở trong đó thế nhưng là ẩn chứa một cái sơ sinh phủ văn phôi thai. Chim Sơn ca cũng không giận, nói lời kinh người nói, đi qua ta mấy ngày nay xem bói, ta đã tìm được bồi dưỡng nó phương pháp. Nàng gặp bên cạnh bàn ba người đều tới hứng thú, vô ý thức thấp giọng, nhỏ giọng nói, cái này phù văn tán phát là màu xanh lá cây tia sáng, thuộc về sinh mệnh hệ, mà hắn hiệu quả phải cùng tịnh hóa có liên quan. Tịnh hóa? Không sai a, các ngươi biết nó là thế nào xuất hiện sao? Trước đây đầu kia trùng mẫu tại tử vong, thể nội linh tinh bị viêm dương phiến đá hỏa diễm tiêu hủy, nhưng trong đó ẩn chứa khổng lồ tiêu cực năng lực cũng không hề hoàn toàn tiêu tan, ngược lại xảy ra thủy biến. Những thứ này linh tinh là cái gì các ngươi cũng biết, ở trong đó cũng là côn trùng ăn não người tùy thời điểm, người bị hại trước khi chết sợ hãi cùng tâm tình bi thương ngưng tụ, thúc đẩy sinh trưởng ra chúng ta trong miệng tinh thần tài liệu. Phổ thông não trùng linh tinh năng lực có thể không đủ, thế nhưng chỉ trùng mẫu. Nó thôn phệ bao nhiêu người? 8.000. Vẫn là một vạn. Linh tinh cường đại cỡ nào, cái kia một mùi lửa thiêu hủy linh tinh, nhưng mà lại làm cho trong đó trầm tích tiêu cực có thể sản xuất hàng loạt sinh chất biến, tại cực hạn trong hủy diệt thúc đẩy sinh trưởng ra thuần túy tịnh hóa bản nguyên. Đại địa nhận lấy cổ lực lượng này ảnh hưởng, ô uế bị cô rửa, sinh cơ một lần nữa nảy sinh. Lúc này mới đã đản sinh ra một cái phủ văn phôi thai. Thâm Hải nháy hai cái con mắt, ngạc nhiên nói, ngươi thuyết pháp này cũng là mới mẻ. Cường đại ô uế cùng oán niệm bị liệt hỏa thiêu tẫn, sinh mệnh tại tử vong phía trên sinh ra. Những cái kia lưu ly kết tinh ghi chép xuống cái này toàn bộ quá trình, cho nên mới có sinh mệnh hệ tịnh hóa phù văn. Không sai a. Chim Sơn càng nghiêm túc gật đầu. Hơn nữa, muốn triệt để đem nó dựng dục ra đến, cũng đã có biện pháp, đó chính là không ngừng gia tốc lặp lại quá trình này, tìm một cái sân bãi, đem 12 khối viêm dương phiến đá bố trí tốt, lại để vào mới tinh thần thuộc tính tài liệu, đương nhiên, nhất định phải là có mãnh liệt tiêu cực thuộc tính mới được, đem phủ văn phôi thai đặt bên dưới, không ngừng đốt cháy. Có cái vài chục lần, hẳn là có thể thành công. Ta dựa vào, đó không phải là đốt tiền sao? Thâm Hải choáng váng, không nghĩ tới dựng dục ra cái này phủ văn phương pháp đơn giản như vậy, nhưng lại lộ ra vô cùng khó khăn. Dù sao tinh thần thuộc tính tài liệu thật sự là quá chất quý, biên cảnh tổ chức góp nhặt lâu như vậy cũng chỉ mười mấy phần, để lại 5 phần vẫn là bắn hoang trùng mới có được, có thể nói bên trên là có giá không thành phố. Không có ai biết loại tài liệu này rõ ràng sinh ra quy tắc, bây giờ duy nhất có thể ổn định đào được chỗ, chỉ có hoang trùng tộc não trùng thể nội, đến nơi nói bồi dưỡng hoang trùng đến cố định sản xuất ra tinh thần tài liệu, phương pháp này liền có chút quá địa ngục. Tinh thần tài liệu mặc dù chất quý, bất quá cùng một cái phù văn so ra, vẫn là kém xa tích tắc. Tiêu Tuấn mở miệng nói, hắn nói không sai, cho dù là mười mấy phần tinh thần tài liệu giá trị chung vào một chỗ, cũng xa xa không so được một cái phù văn. Bây giờ vấn đề duy nhất là mười mấy phần tinh thần thuộc tính tài liệu, không sai biệt lắm có thể làm cho biên cảnh đoàn tàu mở vòng thứ hai. Chim Sơn Ca, ngươi xác định làm như vậy hữu dụng không? Nếu như phán đoán sai, tổn thất kiếp nhưng là quá lớn. Chim Sơn Ca lập tức bày ra một cái nghiêm túc biểu lộ, nói, ta rất xác định, hơn nữa ta đã ở trong dòng sông thời gian gặp được tương lai, cho dù tương lai có thể chịu đến những nhân tố khác ảnh hưởng mà thay đổi, nhưng cái này dựng dục quá trình chắc chắn là không có vấn đề. Tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Phương Đường trầm ngâm chốc lát, đem trong chén mới châm rượu uống một hơi cạn sạch, gật đầu nói, nếu đã như thế, vậy chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, tất cả tài liệu hao tổn cùng điều lấy, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi tìm mang tới xử lý, đợi đến phủ văn dựng dục ra tới một ngày kia, nhất định sẽ nhớ ngươi một công. Hắc hắc, có tiền thưởng cái kia quá tốt rồi, vẫn là lao bản ngươi hiểu ta. Chim Sơn Ca lộ ra một cái hài lòng nụ cười, mắt hạnh đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, giống như một cái vừa mới ăn đến thịt nhỏ hồ ly. Tiệc tối tại hòa hợp bầu không khí bên trong bất chi bất giác liền kết thúc, đối với 50 tên kẻ khai thác mà nói, đêm nay có thể là bọn hắn trong ngắn hạn ở cái thế giới này cuối cùng cả đêm, kế tiếp đối mặt sẽ là mê người vừa tràn ngập không biết ỷ dẹn vì ạ. Bóng đêm thâm trầm, yên tĩnh im lặng, sương mù xám bao phủ chìm vào giấc ngủ nhà ga, mà nhà ga thủ hộ lấy yên giấc người mộng. Ngày kế tiếp, bên cạnh sân ga đợi xe đại sảnh bên trong, đám người đã tập kết hoàn tất, cùng đêm qua yến hội thời điểm nhẹ nhõm trang phục khác biệt, bây giờ toàn viên đều đổi lại thống nhất y phục tác chiến, thần sắc trang nghiêm, chờ xuất phát. Cực lớn bọc hành lý chỉnh tề mà mét đặt tại bên chân, bên trong tràn đầy chú tâm chuẩn bị vật tư. Đại sảnh bên trong lộ ra rất yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên kêu thấp giọng can dặn, một loại lâm chiến trước khẩn trương cùng chờ mong tràn ngập trong không khí. Phương Đường đứng tại đoàn tàu đầu trong phòng điều khiển, nhìn xem đồng hồ đo bên trên đã thiết lập xong chỗ cần đến, tâm tình phức tạp nô ra tay phải, nhẹ nhàng nén ở bên trên. Thân phận đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Chào mừng ngài, dệt mộng giả các hạ, lần này mộng cảnh tốc hành đã chuẩn bị hoàn tất, chỗ cần đến, ý dẹt vị ạ số hiệu M13 tháp di tích, đã neo chắc, chúc ngài đường đi thuận lợi. Chương 105, mộ viên chương 105, mộ viên ý dẹt vị ạ ba tháp di tích. Hôm nay tụ tập thành phố hoàn toàn như trước đây khai phong lấy, hoán sinh giả Minh Hữu lĩnh gà người ở hoa dâm rừng rậm cách nơi này cũng không tính xa, ước chừng có 50 km xung quanh đường đi. Bọn hắn ngồi cưới một loại tương tự cự lộc siêu phàm sinh vật, mang theo đủ loại kỳ lạ trái cây cùng thịt phẩm đến tiến hành trao đổi. Ngoại trừ lĩnh gà người hoán sinh giả tụ tập thành phố đem so sánh phía trước còn xuất hiện một nhóm khuôn mặt mới, bọn hắn vóc dáng phổ biến không cao, chỉ chống đỡ đến người bình thường bả vai vị trí, dáng người chắc lịch, làn da thô ráp, khi nói chuyện tiếng như hồng trung. Những người này là bị hoán sinh giả từ đằng xa cái nào đó dưới mặt đất đào ra, bọn hắn tự xưng là thạch tâm tộc đào ra bọn hắn thời điểm bọn hắn đang tiến hành ngủ say, lợi dụng tự thân thiên phú từng cái hóa thành tượng đá, cố ép chịu đựng qua cái kia đoạn không biết bao nhiêu năm tháng tận thế thời gian. Thạch tâm tộc là tín ngưỡng đại địa mẫu thần gã chủng tộc, chủ yếu sinh hoạt tại dưới mặt đất, cùng lĩnh gã người mở dạng, bọn hắn cũng không có sử dụng nhân loại vĩnh nguyên pháp trận, mà là lợi dụng tự thân tín ngưỡng lực lượng của chủ thần, tăng thêm loại kia biến thành tảng đá chủng tộc thiên phú, cố ép vượt qua tận thế. Thạch tâm tộc số lượng vốn cũng không nhiều, bây giờ tại trải qua như thế một lần kiếp nạn sau, còn sống sót nhân số thì càng ít. Căn cứ vào nệ phệ ạ nói tới, trước đây phát hiện bọn hắn, tòa kia hùng vĩ cung điện dưới đất bên trong từng hàng đứng vững hơn vạn tượng người đá. Nhưng mà cái này một số người trên thực tế đại bộ phận cũng đã chết, không thể gắng gượng qua đoạn thời gian rất dài này, đã biến thành chân chính tảng đá, bây giờ có thể khôi phục như cũ chỉ còn lại có 20 cái khoảng chừng, so hát xa tế tự đoàn tế tự còn ít hơn. Tại trải qua một đoạn thời gian câu thông cùng giao lưu sau, bọn hắn cuối cùng đồng ý thêm vào hoán sinh giả, 20 người toàn bộ đều chuyển đến ba tháp di tích, về sau cũng coi như là đại gia đình này một phần tử. Bây giờ hoán sinh giả doanh địa đem so sánh trước đó muốn náo nhiệt hơn một chút, hết thể có 3 cái chủng tộc người ở đây hài hòa chung sống, trước mắt thông thường hoạt động mạnh nhân số chung vào một chỗ không sai biệt lắm có khoảng 500 người, ở trong đó đại bộ phận cũng là hát xa tế tự đoàn khai quật trở về vĩnh minh giả. Bọn hắn đã từng cũng là vĩnh tịch vương quốc con dân, ở thế giới tu bổ xuất đạt đến 50 sau lần lượt khôi phục, bề ngoài nhìn qua cũng là tính toán bình thường, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thân hình toàn gầy, nhưng ít ra không giống vừa mới bắt đầu Phương Đường phát hiện nghệ phạ đám người thời điểm như thế, khô quắt đến chỉ còn lại một bộ da bọc xương thầy khô bộ dáng. Nhiều người dậy rồi, khói lửa tự nhiên cũng liền nồng nặc hơn. Bây giờ chính là giờ ngọ, hoán sinh giả doanh trại bằng đá trong phòng nhỏ lục tục ngo ngoe bay ra khỏi mùi thơm của thức ăn. Một chút gian phòng cửa mở rộng ra, có thể nhìn đến người ở bên trong ngồi vây quanh cùng một chỗ, một bên ăn dùng ngũ cốc nấu thành cháo cùng nướng bánh mì, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Kỳ quái, hôm nay như thế nào không thấy đội tuần tra người tới dùng cơm? Một tòa không đang chú ý trong phòng nhỏ, làm bằng gỗ giản dị cạnh bàn ăn, một cái mặc một mạc váy dài tuổi trẻ nữ nhân chính nghi ngờ nhìn qua tự mình gian phòng trước đường nhỏ, nơi đó là thông hướng nơi này khu vực cần phải đi qua. Dĩ vãng lúc này, đội tuần tra người đều sẽ tới ở đây dùng cơm, hoán sinh giả doanh trại quản lý các tế tự mỗi tháng đều có thể cho bọn hắn nhà tăng phát một bút trợ cấp, dùng để phụ cấp đội viên tuần tra cơm nước chi tiêu, chỉ là hôm nay mắt thấy đồ ăn đều nhanh lạnh, trên đường nhưng như cũng không thấy nửa cái bóng người. Bên cạnh, một cái giữ lại tóc ngắn thiếu niên chính đại khẩu miệng lớn mà ăn trong chén đồ ăn, nghe nói những thức ăn này đều là tới từ một cái tên là xanh thẳm tinh chỗ. Ngôi sao bên trên thật sự có người sao? Đó nhất định là vĩ đại thần linh các hạ trụ sở a. Thiếu niên không biết, hắn chỉ biết nơi đó đồ ăn mỗi một dạng đều vô cùng tinh xảo, cảm giác cũng rất là mỹ vị, giống như cũng là tế tự những người lớn thông qua hướng thần linh khẩn cầu đạt được, chân quý dị thường. Thông thường hoán sinh giả gia đình chỉ sợ thật tốt mấy ngày mới bỏ được phải ăn được một trận như vậy, nhưng thiếu niên nhà lại bởi vì dính đội tuần tra đại bữa điểm tâm ánh sáng, mỗi ngày đều có thể ăn đến. Thiếu niên tên là sinh trưởng ở địa phương Vĩnh Tịch Vương quốc người, trước kỷ nguyên cuối cùng thời điểm cùng phụ mẫu, gia gia mãi mãi, còn có những thân nhân khác nhóm cùng nhau tiến nhập Vĩnh Miên pháp trận, ở 2 tháng trước thức tỉnh. Chỉ có điều bi thảm là, người một nhà bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn cùng tỷ tỷ, những thân nhân khác đều không thể sống qua tới, tan biến ở dòng sông dài thời gian bên trong. Cũng may, thế giới khôi phục kịp thời cứu vãn hắn cùng tỷ tỷ tràn ngập nguy hiểm sinh mệnh, bọn hắn một khi thức tỉnh liền bị Hắc Sa tế tự đoàn cho tìm được, tiếp đó liền trực tiếp được đưa tới ở đây. Đối với mạch phổ thông như vậy quốc dân tới nói, Hắc Sa tế tự đoàn các tế tự dĩ vãng cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, bọn họ đều là trong vương quốc thực lực cường đại siêu phàm giả, sau khi tỉnh lại có thể được đến chiếu cố của bọn họ vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, cho nên không có tốn sức lực gì liền gia nhập vào hoán sinh giả trận doanh ở trong. Mạch tỷ tỷ hoa nhài bởi vì trước đó làm qua đầu bếp, cho nên rất may mắn lấy được nhóm lửa nấu cơm môn này việc phải làm, ngày bình thường liền phụ trách chế tác đội tuần tra đồ ăn, hai tỷ đệ cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng, mỗi một bữa đều có thể ăn được vĩ đại thần linh các hạ sở bàn tặng đồ ăn. Chỉ có điều hôm nay làm cho hoa nhài cảm thấy kỳ quái là giờ cơm đã qua một hồi lâu, đội tuần tra người lại chậm chạp cũng không đến, loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ là ở bên ngoài đụng phải nguy hiểm gì? Ta muốn hay không đem chuyện này báo cáo cho tế tự những người lớn. Hoa nhài cúi đầu liếc mắt nhìn trước mặt mặt bàn, tinh gạo trắng luộc thành cơm, thịt hộp xào rau dại, hương vị mỹ vị kỳ quái hạt đậu, một bàn không kêu tên được giòn tan trái cây. Những thứ này thức ăn ngon dù là tại cái trước kỷ nguyên tận thế hai kiếp chưa từng tới phía trước, nàng cũng không có thưởng thức qua, không nghĩ tới bây giờ lại có thể mỗi ngày ăn được. Không được, đội tuần tra mỗi ngày đều muốn ra ngoài, ta nghe nói gần nhất nguy hiểm siêu phàm sinh vật càng ngày càng nhiều, nếu như bọn hắn gặp phải nguy hiểm, vậy chúng ta chỉ sợ cũng hay là muốn nhanh đi tìm tế tự những người lớn hồi báo mới được. Nghĩ tới đây, hoa nhài hai ba miếng đã ăn xong trong chén đồ ăn, nhìn về phía một bên đệ để nói, người đội tuần tra mặt cũng không có đến, ta sợ bọn hắn gặp phải nguy hiểm, ngươi đến phụ cận đi tìm một chút nhìn, thuận tiện hỏi lại một chút những cái kia lỉnh gà người, nghe nói bọn hắn có thể cùng thực vật câu thông, để cho bọn hắn hỗ trợ xem có hay không đội tuần tra dấu vết. Nhưng mà ngàn vạn lần nhớ, không nên rời đi doanh địa, nhất định nhớ kỹ. Tỷ tỷ đi tìm tế tự đại nhân hồi báo tình huống, quay đầu ngươi đến tụ tập thành phố giao lộ chờ ta, nàng sợ đệ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đụng phải các tế tự, chỉ có thể tự mình tiến đến. Mạch miệng lớn ăn trong chén một miếng thịt cuối cùng, hắn quen thuộc đem đồ tốt nhất lưu lại cuối cùng ăn, mặc dù không biết tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp ứng. Hai tỷ đệ nhà tại khu dân cư phía ngoài nhất khu vực, ở đây tới gần giao lộ, vãng lai cũng tương đối thuận tiện một chút. Mạch bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, kích thước còn không có nảy nở, chiều cao cũng liền cùng Thạch Tâm tộc người không sai biệt lắm, bây giờ chính hùng hùng hổ hổ hướng về tụ tập thành phố bên trên chạy tới. Hàn Sơn ra, ngươi trông thấy đội tuần tra sao? Thiết trưởng thúc thúc, tỷ tỷ của ta tại tìm đội tuần tra, ngươi trông thấy bọn họ sao? Tiêu tỷ tỷ, đội tuần tra không thấy, ngươi có thể hỏi một chút ngươi hoa nhỏ nhóm, để bọn chúng giúp chúng ta tìm xem sao. Thân ảnh nho nhỏ xuyên thẳng qua tại trong doanh địa, không ngừng hỏi đến đội tuần tra đi hướng, từ tụ tập thành phố đến chúng quanh hoa viên, lại đến sân huấn luyện. Bất quá, mạch từ đầu đến cuối nhớ kỹ tỷ tỷ căn dặn, không thể rời đi doanh địa, chính hắn vô cùng rõ ràng, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, trong hoang dã có rất nhiều siêu phàm sinh vật đang lẩn vãng, người bình thường phàm là đụng tới bọn chúng rất khó còn sống tiếp cơ hội. Điểm này không chỉ là bây giờ, chính là khi xưa thứ ba kỷ nguyên thời điểm, hắn liền đã hiểu rồi đạo lý này. Cho dù là Vĩnh Tịch Vương quốc thời kỳ mạnh mẽ nhất, người bình thường cũng không dám tùy ý đặt chân hoang dã, nhất định phải có dòng binh cùng nghề bảo hộ, bằng không mà nói dòng binh công hội mỗi tháng thống kê người lâm nạn trong danh sách, nói không chừng liền sẽ có tên của mình. Mạch đành phải đem đi tới phương hướng ổn định ở doanh trại nội bộ, hắn xuyên qua chân lý chi tháp, thần hồn chi tháp, tài quyết chi tháp, vừa vượt qua một mảnh phong cách cổ quái kiến trúc khu, đi tới một cái hơi có chút địa phương xa lạ. Ba tháp di tích ở vào một mảnh thung lũng lối vào, ở đây đã từng là trong vương quốc tế tự nữ thần thần điện, bây giờ nhưng là bị phương đường cải tạo thành hoán sinh giả đại bản doanh. Cái này ba tòa tháp cao là di tích tượng trưng chỗ, một xám một trắng một đen, tượng trưng cho ba loại hoàn toàn khác biệt trật tự. Nếu như là cái nào đó cư dân đi tới nơi này, nhất định sẽ tại trước tiên ngừng chân thưởng thức một phen ba tòa tháp lớn cái kia nguy nga cảnh sắc. Nhưng mà mặt chỉ là một cái trai trai hải tử, hắn còn nhớ rõ tỉ tỉ, bây giờ trên toàn bộ tâm tư đều đang đi tuần đội, cũng không có ở đây ở lâu. Cứ như vậy, hắn xuyên qua tháp lớn một đường đi về phía nội bộ hẻm núi. Hẻm núi vô cùng yên tĩnh, ở đây hiếm có người tới đây, trung quanh có thể gặp được một mảnh thấp bé bia đá chỉnh tề mà sắp xếp tại trên nhẹ nhàng rộng dốc. Những bia đá này phần lớn kiểu dáng đơn giản, phía trên khắc lấy tên xa lạ, một chút trước tấm bia đá trưng bày đã khô cạn bằng hoa, hoặc là mấy khối hình dạng đặc biệt đá cuội. Gió nhẹ lướt qua, vài tiếng chim hót từ đàng xa rừng cây truyền đến, càng lộ ra nơi đây trống trải yên tĩnh. Đây là một mảnh mộ địa. Tận thế hai kiếp sau đó, người may mắn còn sống sót nhóm đem mất đi thân nhân tên điêu khắc tại những này trên tấm bia đá. Bia đá mặt ngoài chỉ có ngày sinh thứ ba kỷ nguyên cuối cùng các loại chữ, lại không có tử vong thời gian, bởi vì không có ai biết thân nhân của bọn hắn đến cùng là vào lúc nào rời đi. Trong mộ địa đừng nói là thi hải, thậm chí ngay cả một kiện hoàn chỉnh quần áo hay là vật phẩm cũng rất khó nhìn thấy. So với đau đớn dây rủa sau tử vong, loại này im lặng tan biến càng làm cho người ta ngạt thở. Mạch cuối cùng gặp được hắn muốn tìm đội tuần tra, những thứ này từ cường tráng cư dân bên trong tuyển ra tuổi trẻ tiểu tử, bây giờ chính sắp hàng chỉnh tề trận hình, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Cùng lúc đó, mấy chục tên mặc trường bào màu đen thân ảnh đứng ở trong bọn hắn, cái này một số người dùng màu đen mũ trùm che kín bộ mặt, trên áo bào dùng ám sắc mây rèn thêu lên một bộ đồ án, đó là một cái râu ruột tròn tiêu chí, trung quanh có từng vòng gợn sóng tô điểm, dù là mạch chỉ bèn bèn có hơn 10 tuổi, cũng có thể nhận ra vậy đại biểu cái gì. Hắc Sa tế tự đoàn, những thứ này cũng là tế tự đại nhân. Ân, có đứa bé đến đây có hắc bảo nhân hướng phía sau liếc mắt nhìn, hơi nhíu lên lông mày. Trong đội tuần tra, một người thanh niên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tế tự đại nhân, đây là đại bữa điểm tâm vị kia đầu bếp nữ đệ đệ, chúng ta hôm nay tới thời điểm có chút quá. Quên cùng bọn hắn nói để cho hắn rời đi, thần chủ các hạ lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống, nơi đây không nên có ngoại nhân quấy rầy." "Không cần." Thỏa đáng tên kia trẻ tuổi đội viên tuần tra dự định hành động thời điểm, một thanh âm lại là từ chỗ tốt nhất vị trí truyền tới. Nói chuyện chính là một cái nữ tế ti, nàng ở vào tất cả cúng tế thủ vị, trên áo bào đồ án màu tím nói rõ thân phận của nàng, Hắc Sa tế tự đoàn đại tế ti, thần biến giả, hoán sinh giả thủ lĩnh, chân lý cùng được sâu chi chủ sứ giả, nệ phệ ạ. Nàng chậm rãi xoay người, tóc dài đen nhánh như thác nước rủ xuống đến thắt lưng, lọn tóc không gió mà bay, nàng da thịt trắng đoán, trên nó còn có vẽ có huyền ảo màu tím đường vân, bằng thêm vài phần thần bí cùng uy nghiêm. Nệ phệ ạ ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào có chút không biết làm sao trên thân mặt. Ánh mắt kia thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng lại mang theo ôn hòa. Hai tử, tới đây. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại kỳ dị mà vớt lên trong lòng mạch bối rối. Mạch do dự một chút, vẫn là theo lời chạy chậm đi qua, cách nghệ phải ạ chỗ xa mấy bước dừng lại, có chút khẩn trương, cúi đầu xuống. Ngươi tại tìm đội tuần tra. Nệ phệ ạ hỏi. Là. Đại tế ti đại nhân. Mạch nhỏ giọng trả lời, vụ trộm dương mắt nhìn một chút đứng tại sau lưng nệ phệ ạ, đối diện hắn nháy mắt để cho hắn đi mau đội viên tuần tra nhóm. Tỷ tỷ lo lắng bọn hắn sẽ ra ngoài ý muốn, để cho ta tới tìm xem nệ phệ ạ khẽ gật đầu. Hôm nay có chuyện quan trọng, ta tạm thời triệu tập bọn hắn đến đây hộ vệ, quên thông chi tỷ tỷ ngươi. Để cho nàng lo lắng, là chúng ta sơ sẩy. Giọng nói của nàng bình thản, lại hướng về phía một đứa bé giải thích, cái này khiến chung quanh tế tự cùng đội viên tuần tra nhóm đều hơi kinh ngạc. Ngươi rất tốt, hải tử. Ghi nhớ lấy an nguy của đồng bạn, hơn nữa biết được tuân thủ quy củ, không có tùy tiện rời đi doanh địa. Nàng nói, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái dùng dây nhỏ truyền lên thạch anh mặt dây chuyền, mặt dây chuyền bên trong phảng phất có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Cái này đưa ngươi, đeo tại trên thân, nhưng an thần tĩnh tâm. Đi thôi, đến đội ngũ đằng sau đi, tìm ngươi John Kaka. Cái này John Kaka chính là tên kia nói chuyện đội viên tuần tra. Nệ Phệ ạ nhìn một chút mặt lộ không hiểu đám người, chậm rãi giải thích nói, thần chủ nhân ái, trạch bị vân vân. Đứa nhỏ này tỉ tỉ mỗi ngày tận tâm vì đội tuần tra chuẩn bị đồ ăn, em trai cũng thuần lương biết chuyện. Một chút quan tâm, cũng là thực tiễn thần chủ chi niệm. Đã có cơ duyên tới đây, chính là thần chủ các hạ an bài, để cho hắn cùng nhau nên đón a. Mọi người thần sắc run lên, nhao nhao tập trung ý chí, cung kính cúi đầu, yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, trung quanh đột nhiên nổi lên một hồi màu xám sương mù, cái kia sương mù chẳng biết lúc nào xuất hiện, tới không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức tràn ngập ra, đem trọn phiến mộ viên bao phủ trong đó. Tinh thần lực hơi yếu đội viên tuần tra nhóm, tại tiếp xúc đến cỗ này sương mù trước tiên liền cảm giác một hồi tinh thần hoảng hốt, mí mắt vô cùng nặng nề, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất. Ông. Đột nhiên, một tiếng vụ vụ phảng phất từ sâu trong linh hồn đều, tất cả mọi người lập tức tinh thần hơi rung động, dường như nhận lấy thanh âm này ảnh hưởng, vừa mới bối rối cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ở vào mộ viên chỗ sâu sương mù xám bên trong, hai ngọn ngọn đèn hôn ám chợt hiện lên, bọn chúng xuyên thấu sương mù, chiếu rọi ra hậu phương một cái khổng lồ mà mơ hồ hình dáng. Chương 106, mới đến chương 106, mới đến khổng lồ, cũ kỹ nhóm xuyên thẳng qua tại trong vô tận sương mù màu xám, giống như một chiếc thuyền con trôi nổi tại phía trên đại dương, nhỏ bé lại không có ý nghĩa. Cho biển. Ilevia. Không biết thế giới. Đây hết thảy đều là thật. Biên cảnh đoàn tàu, trung bộ trong xe, Vạn Hào ngồi dựa vào bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua sương mù xám, hai mắt hơi hơi xuất thần. Hắn đến bây giờ còn có một loại cảm giác không chân thật. Khi hắn lần thứ nhất từ Ngô Phong trong miệng nghe được liên quan tới thế giới này chân tướng sau, đáy lòng liền sinh sôi ra một cái ý nghĩ, nếu như về sau có cơ hội, nhất định phải đi một cái khác thế giới xem. Nhưng mà, khi cái ngày này thật sự đến, trong lòng của hắn lại tràn đầy thất vọng. Ngoại trừ rời nhà người rời xa quen thuộc xã hội, càng nhiều hơn chính là đối cái này thế giới không biết mê mang cùng không biết làm sao. Không chỉ là hắn, còn lại rất nhiều thành viên cũng đều có giống nhau cảm thụ, liền Phương Đường ban đầu ở lần đầu tiên tới nơi này, cũng gần như là tương tự tâm tình, chờ quen thuộc liền tốt. Cho biển là thế giới bên ngoài khu vực trống không, sinh mệnh cấm khu, nó giống như là hải dương bao quanh chúng ta, mà chúng ta sinh hoạt thế giới, chính là phía trên vùng biển này hòn đảo Vạn Hào trong đầu không khỏi nhớ lại trước đây Ngô Phong lời nói, khi đó hắn còn vừa mới đảm nhiệm bên trên phá giải sư tiểu đội phó, mà bây giờ thì đã là cả chiến đấu ngành phó chủ quản. Đội trưởng, thủ lĩnh truyền đến tin tức, chúng ta lập tức sắp đến, dự tính còn có 30 phút đến. Một cái kẻ khai thác đội viên đi tới, tại hồi báo thời điểm con mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đó là khó che giấu hiếu kỳ cùng kích động. Ân, ta đã biết, nhắc nhở tất cả mọi người, đem đồ vật thu thập xong, chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra riêng phần mình trang bị cùng khẩn cấp vật tư, chúng ta sắp tiến vào Yệt Vĩ ạ. Vạn Hào bình tĩnh một chút đầu nói, mặc dù mình cũng là lần đầu tiên tới, nhưng bây giờ ở đây, hắn là lần này hành động quan chỉ huy, hắn cần cho hắn các đội viên đầy đủ lòng tin, không thể biểu hiện ra nửa điểm nhát gan cùng mê mang. Chỉ là, đúng lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên truyền đến phanh trầm đục, một bàn tay trắng xám đập tại trên thủy tinh, lưu lại số đạo dinh dính bạch sắc vết tích. Tên đưa trẻ tuổi đội viên bị sợ hết hồn, vô ý thức bày ra chiến đấu tư thái. Không cần thần trương, nó vào không được. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Đường chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng tại toa xe chỗ nối tiếp trước cửa. Nguyên các hạ, kẻ khai thác nhóm nhau nhau đứng dậy hành lễ, Phương Đường cũng trở về lấy thi lễ, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bây giờ, chủ nhân của cái tay kia đã bị xa xa văng ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất mênh mông sương mù xám ở trong. Đó là cái gì? Cho biển ở trong chẳng lẽ cũng sẽ có quái vật sao? Một cái đội viên mang theo không hiểu dò hỏi, trong giọng nói còn mang theo vẻ run rẩy. Cũng không phải là hắn nhát gan, mà là tại mảnh này xa lạ khu vực bên trong, bất luận kẻ nào lần thứ nhất đến đây, chắc chắn sẽ có như vậy một chút. Khẩn trương. Phương Đường kỳ thực cũng là lần đầu ngồi biên cảnh đoàn tàu, hắn trước đó xuyên qua thế giới phương thức cũng là trực tiếp thông qua nhập mộng để hoàn thành. Mà bây giờ, vì chỉ huy những người khác cùng nhau xuyên qua, thì nhất định phải dựa vào chiếc này đoàn tàu. Bất quá, liên quan tới vấn đề này, hắn trong lòng vẫn có đáp án. Sương mù xám chi hải tuy là sinh mệnh cấm khu, nhưng đó là nhằm vào thế giới bình thường sinh linh mà nói, hải dương bên trong cũng có đáng sợ chi vật tồn tại. Bọn chúng có lẽ là cho biển quy tắc thúc đẩy sinh trưởng ra quỷ dị sinh linh, có lẽ là thế giới khác rơi vào nơi này thật đáng buồn xác, hoặc là mê thất trong đó cổ lão tồn tại. Mỗi loại sự vật đều có nó tồn tại logic, cho dù là mảnh này nhìn như hư vô tĩnh lặng chi hải, cũng tự có nó chúng ta chưa lý giải sinh thái cùng nguy hiểm. Phương Đường âm thanh bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cái kia lăn lộn sương mù xám, phảng phất tại tìm kiếm vừa rồi cái kia quỷ dị tồn tại dấu vết. Những vật này đồng dạng không cách nào tới gần đoàn tàu, chỉ cần chúng ta không chủ động ly khai khoang xe, chính là an toàn. Nhưng cũng muốn bảo trì cảnh giác, cho biển bên trong biến cố, ai cũng không nói chắc được. Vạn Hào gật đầu, hắn nhớ tới từng tại dịp phần lâu đài cổ nhìn thấy lục sắc du linh, những vật kia có thể bám vào tại bích họa cùng nhân loại trên thân thể, mang đến đáng sợ biến đến dị. Mà nghe nói bọn chúng chính là nào đó cổ thần thi bên trên sinh sản ra ký sinh trùng, từ sinh ra lên ngay tại cho biển bên trong, đã sớm quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Đang tại hắn suy tư lúc, một tiếng kinh khủng gào thét đột nhiên từ sương mù xám chỗ sâu truyền đến, phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, tràn đầy ngang ngược cùng hủy diệt khí tức. Cái này gào thét cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp chấn động tại mỗi người sâu trong linh hồn, để cho không thiếu đội viên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tim đập loạn. Trong mắt Phương Đường cũng để lộ ra một vòng ngưng trọng. Cái kia khí tức, chẳng lẽ là một vị nào đó ngủ say thần linh sao? Hắn không dám khẳng định. Cái này sương mù xám so với trong tưởng tượng muốn càng thêm nguy hiểm, trong đó tích chứa bí mật cùng một ít tồn tại đáng sợ, để cho hắn cũng cảm thấy rùng mình. Dọc theo con đường này, hắn đã không chỉ một lần nghe thấy được dạng này la lên, nhưng số nhiều đều vô cùng yếu ớt, phản phất tại cực kỳ xa xôi chỗ phát ra, ngay cả hắn cũng rất khó nghe phải rõ ràng. Cũng may, lần này hành trình cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Biên cảnh đoàn tàu tại trong sương mù xám phi tốc lao vụt, những nơi đi qua đều sẽ bị lăng không tạo ra một đạo đường dây, giống như là một chiếc xuyên thẳng qua tại trong hải dương u linh thuyền, vô thanh vô tức lái về phía mục đích của nó địa, ý dẹt vì ạ. Lại qua một đoạn thời gian, một lần nữa trở lại đầu đường lái này, Phương Đường phát hiện cảnh sát chung quanh chẳng biết lúc nào đã xảy ra thay đổi, những cái kia sương mù xám đang tại trở nên nhạt, thay vào đó là một tòa yên tĩnh mộ biên, từng hàng mộ bia trưng bày tại đường dây hai bên, trong không khí mang theo đậm đà cô độc cùng bi thương bầu không khí. Hai hàng người ảnh đứng lặng tại mộ viên ở trong, không nói gì không nói, xem ra giống như là ở chỗ này chờ đợi có một đoạn thời gian. Đoàn tàu đến, để cho bọn hắn phát ra một hồi nhỏ nhẹ bạo động, nhưng rất nhanh liền dịu xuống một chút đi. Ông, bịch. Cuối cùng, đoàn tàu ngừng, sương mù xám chậm rãi tan đi, triệt để hiện lộ ra thân hình của nó, một chiếc cũ kỹ, hỗn hợp có cổ điển cùng hiện đại phong cách quái vật khổng lồ. Lenken chỗ cần đến số hiệu M1YZVA đã đạt đến. Lần này lữ trình kết thúc, cảm tạ ngài ngồi mộng cảnh tốc hành. Cơ giới lạnh như băng thanh âm nhắc nhở tại trong xe quanh quẩn. Phương Đường xuyên thấu qua cửa trước thấy được mộ viên trên đất chống đứng trang nghiêm đám người, lấy nể phải hạ cầm đầu hát xa tế tự đoàn, cùng với xếp hàng chỉnh tề đội viên tuần tra nhóm. Hắn còn liếc nhìn đứng tại đội ngũ cuối cùng, cái kia có vẻ hơi không hợp nhau thân ảnh gầy nhỏ. Đoàn tàu cánh cửa kèm theo một hồi khí áp âm thanh chậm rãi trượt ra, ý dẹt vị ạ đặc hữu, mang theo bùn đất cùng cỏ cây thoang thoảng hơi lạnh không khí tràn vào toa xe. Phương Đường hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái áo bào, trước tiên cất bước ra đoàn tàu, màu đen cứng lại đế giày dẫm ở xốp thổ địa bên trên, phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt âm thanh. Đám người thủ vị, nghệ phải ạ tiến lên hai bước, không mình hành lễ. Thần chủ các hạ, ngài đã tới. Tất cả mọi người tất cả tại thời khắc này túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng trước mắt vị này các hạ hình dáng. Hắc Sa tế tự đoàn đám người còn tốt một chút, dù sao Phương Đường đã từng tự mình đem bọn hắn từ sắp chết hoàn cảnh giải cứu đi ra. Giữa bọn hắn cũng có qua một đoạn thời gian chặt chẽ ở chung, sớm thành thói quen vị này tồn tại mang đến kỳ tích cùng uy nghiêm, bây giờ mặc dù cũng cung kính, nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm đuổi theo cùng tin cậy. Mà những cái kia đội tuần tra đội viên thì nội tâm tràn đầy rung động. Bọn hắn phần lớn là thức tỉnh không lâu vĩnh miên giả, mặc dù sớm đã nghe chân lý cùng bực sâu chi chủ y danh cùng ngân trạch, nhưng tận mắt nhìn đến vị này tồn tại trong truyền thuyết, nhìn thấy vị này chỉ huy bọn hắn tại trong mới kỷ nguyên trùng kiến ra viên thần linh, lấy như thế cụ tượng phương thức buông xuống, vậy vẫn là lần thứ nhất. Bây giờ, đám người chỉ cảm thấy một hồi cảm xúc bành trướng, đồng thời lại dẫn bản năng sợ hãi, chỉ có thể đem đầu sọ rủ xuống đến thấp hơn. Nệ Phạ tò mò liếc mắt nhìn phương đường sau lưng đoàn tàu. Xe lửa loại vật này bọn hắn thế giới cũng có, nhưng đó là tại cái trước kỷ nguyên thời điểm, dùng đặc thù năng lực khu động kịch cộm cơ giới hóa trang bị, bình thường dùng để vận chuyển hạng nặng hàng hóa, rất ít lấy ra đón khách. Mà trước mắt chiếc này xe lửa, dưới cái nhìn của nàng đã từng là thấy qua bộ dáng hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một loại để cho nàng khó mà hình dung đặc biệt phong cách, giống như là những cái kia vì nhóm này kẻ khai thác nhóm mới xây tạo phòng ở. Đây là hai cái thế giới khác nhau văn hóa va chạm. Bất quá cái này hẳn không phải là thông thường xe lửa, thần chủ các hạ đưa nó chế tạo thành một kiện thần khí, có thể dùng đến xuyên thẳng qua cho biển. Người bình thường vậy mà cũng có thể xuyên qua vùng biển kia, thủ đoạn như vậy, e là cho dù là vĩnh tịch nữ thần các hạ cũng không cách nào làm đến. A Nệ Phạ tại trong lòng âm thầm cảm khái nói, vừa mới những cái kia sương mù xám đi ra ngoài một trong nháy mắt, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia xóa không thuộc về thế giới này đáng sợ tử vong khí tức, phảng phất chỉ là tới gần liền để nàng có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vẹn vẹn chỉ là nhiễm đến sương mù xám liền có cảm thụ như vậy, vậy nếu như là tự mình tiến vào đâu? Nệ Phạ có chút không dám tưởng tượng. Lúc này, Vạn Hào cũng dẫn theo một đám kẻ khai thác nhóm rời đi đoàn tàu. Tại nhìn thấy đám kia cung kính đứng yên áo bào đen tế tự cùng đội viên tuần tra sau, không khỏi hơi sững sờ. Bọn hắn chính là cái thế giới này người a? Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đối với viên các hạ rất sùng bái. Vạn Hào không biết nên như thế nào đi hình dung, sùng bái là có thể hiểu được, bởi vì hắn chính mình cũng sùng bái viên các hạ. Nhưng cái này một số người cho hắn cảm thụ không chỉ là đơn thuần sùng bái, bên trong tựa hồ càng nhiều một loại gần như thành tín cảm giác. Phương Đường nhìn sau lưng một mắt, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt. Hắn khẽ cười cười, không có đi giảng giải cái gì, lại xuất phát trước, hắn cũng chưa từng dặn dò qua liên quan tới chính mình thân phận sự tình. Hắn không có khả năng đi nói cho Vạn Hào bọn hắn, mình tại đây là thần các ngươi trôi qua về sau có thể được nhớ kỹ. Hắn cảm thấy không có như thế tất yếu. Có một số việc, để cho chính bọn hắn đi thể hội, dù sao cũng tốt hơn chính miệng mình nói ra. Hơn nữa, Phương Đường mặc dù đón nhận thể nội nắm giữ thần tính chi hỏa sự thật, nhưng chính hắn bây giờ cũng bất quá vừa ở vào đăng thần giai bậc đầu tiên, liền thực lực mà nói, hắn thậm chí chưa từng đạt đến thai biến cấp, bây giờ cũng quá mức cao điệu, đem trái tim trạng thái đặt tại một cái gọi là thần vị trí, hiển nhiên là không lý trí. Nệ Phạ không cần khiến cho huy động nhân lực như thế, đoàn tàu khoảng cách lần sau chuyến xuất phát còn cần 3 ngày, để cho bọn hắn đi về trước đi. Bất quá trong khoảng thời gian này nhớ kỹ đóng lại mộ viên, đừng cho những người khác tới đây, để tránh xảy ra bất trắc. Phương Đường nhìn về phía trước người nữ nhân xinh đẹp nói. Nệ Phạ thực lực bây giờ mặc dù chỉ là khôi phục được hai biến cấp, nhưng mà dung mạo cũng không lại là khi xưa cái kia xấu xí thầy khô hình tượng. Nàng vốn là có được huynh quốc chi tư, xem như vĩnh tịch vương quốc cường đại nhất nữ tế thì, càng là kèm theo một loại trầm tĩnh lại uy nghiêm khí chất. Bây giờ, phần kia bị Tuế Nguyệt phủ đầy bụi cao quý cùng mỹ lệ một lần nữa nở rộ, tựa như trải qua kiếp nạn sau rửa sạch duyên hoa đen diệu thạch, tăng thêm vài phần thần bí cùng cứng cỏi. Bây giờ, nàng khẽ gật đầu, cung kính đáp lại nói: "Xin lỗi, thần chủ các hạ, là sơ sót của ta. Mộ viên sẽ lập tức phong bế, người không có phận sự sẽ không tới gần." Song Phương nói chuyện cũng là sử dụng cổ y lẹt vì a ngữ, dạng này ngôn ngữ ngoại trừ thần linh cùng tế tự trưởng, người bên ngoài không cách nào nghe hiểu. Nệ Phạ hơi hơi nghiêng thân, đối sau lưng tuần tra đội trưởng làm một cái đơn giản thủ thế. Đội trưởng hiểu ý, lập tức chỉ huy các đội viên có thứ tự mà xếp hàng rời đi, mạch bị rôn nhẹ nhàng kéo một chút, còn có chút u mê ở lại tại chỗ, tò mò bụng trộm dương mắt đánh giá Phương Đường. "Đi thôi, các ngươi cũng nên thật tốt làm quen một chút nơi này doanh trại." Phương Đường đối Vạn Hào đám người nói. "Ba tháp di tích ngoại vi, hoán sinh giả trong doanh địa." Vạn Hào cùng một đám kẻ khai thác nhóm tại tới chỗ này, nhiệm vụ thứ nhất chính là quen thuộc doanh trại hoàn cảnh. Bọn hắn đã sớm học tập 3 tháng vĩnh tịch vương quốc tiếng thông dụng, có thể miễn cưỡng làm đến cùng nơi đó cư dân đơn giản trao đổi. Bây giờ, một đoàn người đang tại tuần tra đội trưởng Zôn chỉ huy xuống, hành tẩu tại trên doanh địa hơi có vẻ thô ráp đường lát đá. Zôn là cái dáng người cao tráng, khuôn mặt thật thà thanh niên, hắn tại cái trước kỷ nguyên thời điểm chính là vĩnh tịch vương quốc vương thành thủ vệ quân một thành viên, sau khi tỉnh dậy bằng vào xuất sắc thân thủ cùng năng lực trở thành tuần tra đội trưởng, thống lĩnh tổng cộng 20 người đội tuần tra. Đội ngũ nhân số có chút khó coi, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bây giờ nhân loại vĩnh miên giả số lượng vốn cũng không nhiều, lại muốn ở trong đó tìm được phù hợp yêu cầu trẻ tuổi lực tráng tiểu tử thì càng khó khăn. Bất quá bây giờ được rồi, có Vạn Hào cùng một đám kẻ khai thác thêm vào, tin tưởng doanh trại xây dựng việc làm sẽ lấy được cực lớn tiến lên. Hoán sinh giả doanh địa, trung tâm tụ tập thành phố khu. Một đoàn người đang hành tẩu tại lồi lõm trên đường, hai bên là đơn sơ làm bằng gỗ quầy hàng, một chút lỉnh gà người đang tại bày ra bọn hắn mang tới hoa quả cùng loại thịt, nhân loại chủ quán bán ra thì phần lớn là doanh địa tự sản rau quả, thủ công bệnh vải bóc, hoặc là từ trong phế tích dọn dẹp ra tới, còn có thể sử dụng mặt cũ. Đến nỗi thạch tâm tộc người, bọn hắn đại bộ phận đều đảm nhiệm thợ rèn được làm, bọn hắn am hiểu rèn luyện khoáng thạch, chế tác kim loại vũ khí cùng đồ phòng ngự, trong đó có chút thậm chí ẩn chứa năng lượng kỳ lạ, điểm này để cho Vạn Hào bọn người nhìn chỉ cảm thấy một hồi trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn có chút nghĩ không thông, Cụ Phong cục cùng các đại thế lực lợi dụng đủ loại tiên tiến máy móc cũng rất khó chế tạo ra siêu phàm trang bị, những thứ này chiều cao phổ biến chỉ đạt tới chính mình bả vai chẳng hạn, đến cùng là thế nào chỉ dùng một cái thiết truy liền gõ đi ra ngoài. Chỉ có thể nói, thế giới này còn có quá nhiều cần bọn hắn đi thăm dò đồ vật. Chương 107, ngoại thở chương 107, ngoại thở. Đây là nắng sớm quả, chỉ có tại lúc tờ mờ sáng mới có thể nhìn thấy, bọn chúng là hoa dâm rừng rậm đặc sản, ăn có thể làm cho người cả ngày đều tinh thần tỏa sáng, là chúng ta lĩnh gà người được hoan nghênh nhất lễ vật một trong, ngài nếm một cái a. Một vị trẻ tuổi lĩnh gà nữ hài đang dùng hơi có vẻ cứng rắn tiếng thông dụng, hướng vây quanh ở nàng trước gian hàng mấy vị mới tới kẻ khai thác đội viên nhiệt tình giới thiệu. Trong tay nàng cầm một cái phỉ thúy một dạng trái cây, trên mặt mang nụ cười sảng lạ. Cảm tạ. Vạn Hào nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận trái cây kia đưa vào trong miệng, cắn xuống một cái, lập tức cảm thấy một hồi thấu tâm thanh lương, phản phất lúc trước tích lũy tất cả mọi mệt đều tại đây khắc không cánh mà bay. Cái này, thực sự là đồ tốt ta, cái này bán thế nào? Ánh mắt hắn sáng lên, đi tới thế giới này ăn thứ nhất đồ vật liền như thế thần kỳ, nhịn không được hỏi thăm về giá cả đến. Nữ hài do dự phút chốc, nói, chúng ta cũng là dùng vật phẩm trao đổi, ta thích loại kia xinh đẹp đồ sứ, nếu như đại nhân ngài cần, năm viên quả chỉ cần một cái bát sứ là đủ rồi. Những trái này rất khó hái, bọn chúng đối chung quanh lớn lên hoàn cảnh yêu cầu rất cao, chỉ có tại lĩnh gà người nữ hài lắp bắp giải thích, bộ dáng kia có chút cuốn bách, giống như sợ mình đem giá cả nói đến quá cao, trước mắt vị này mới tới đại nhân lại không cao hứng. Nam viên, chỉ cần một cái bát. Khi nghe đến giá cả một khắc này, Vạn Hào biểu lộ rất rõ ràng sức sở, không nghĩ tới vậy mà lại tiện nghi như vậy. Hắn tự nhiên biết nữ hài nói đồ sứ là chỉ cái gì, bởi vì ngay tại đối phương quầy hàng đằng sau, chính chỉnh tề trưng bày mấy cái tuyệt đẹp chén nhỏ. Những cái kia bất quá là xã hội hiện đại công nghiệp sản xuất phổ thông đồ sứ, 10 liên bang tệ có thể mua lấy mấy cái, không nghĩ tới vậy mà có thể đổi được mỹ vị như vậy đồ ăn. Vạn Hào lại nhìn một chút trong tay nắng sớm quả, cái quả này không tính là lợi hại cỡ nào siêu phàm thực vật, hương vị rất tốt, tác dụng có chút tương tự với cà phê, năng lực đồ uống loại hình đồ uống, nhưng hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút. Nếu như lấy về thế giới hiện thực bán ra mà nói, bằng vào kỳ vị nói cùng nâng cao tinh thần tác dụng, lại thêm thưa thất đặc tính, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá tốt, không nghĩ tới ở đây một cái chén nhỏ vậy mà có thể đổi được 5 cái. Hắn lúc này liền muốn giao dịch, nhưng lại đột nhiên phát hiện, chính mình lần này tới quen thuộc hoàn cảnh, cũng không có bên người mang theo cái gì vật tư, trước đó cũng là dùng di động thanh toán, lập tức đổi thành nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật, thật sự là kêu người có chút khó mà tiếp thu. Ta không có mang cái gì đồ sứ. Ngươi nhìn cái này được hay không? Vạn Hào lúng túng đem toàn thân túi đều sờ soạn mấy lần, cuối cùng từ trong quần áo bên cạnh móc ra một cái kim loại chế tác cái bật lửa. Lạch cạch theo hỏa diễm sáng lên, linh gã nữ hải vô ý thức bịt miệng lại, màu xanh nhạt trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên tia sáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí rối xuất thủ, tựa hồ muốn đụng vào cái kia nhún nhảy ngọn lửa, lại tại nửa đường rụt trở về. Lửa nhỏ như vậy, nghe lời như vậy lửa nàng dùng mang theo dạy đặc khẩu âm tiếng thông dụng lẩm bẩm nói, ánh mắt hoàn toàn bị cái bật lửa hấp dẫn. Không, không được. Đại nhân, cái này quá chân quý. Ta quả, không đăng cái này không có việc gì, không phải là thứ gì đáng tiền. Vạn Hào đưa bật lửa nhét vào trong tay đối phương. Công nghệ hiện đại ở dưới sản phẩm, dù chỉ là một cái bình thường cái bật lửa, nó tinh vi cấu tạo cùng ổn định tính năng, tại cái này mới vừa từ tận thế khôi phục, trình độ khoa học kỹ thuật cơ hồ về không thế giới xem ra, cũng có thể xưng xảo đoạt thiên công. Cảm tạ. Những trái này đều cho đại nhân. Đa tạ đại nhân. Lĩnh gà nữ hải vui vẻ đem trong gian hàng tất cả nắng sớm quả, ước chừng có hơn 20 cái, toàn bộ đều cất vào một cái dùng rộng lớn phiến lá bệnh trong túi, đưa tới. Vạn Hào nhìn xem trong tay cái này một túi lớn quả, có chút dở khóc dở cười. Đúng, đại nhân, những trái này nhất định phải vào hôm nay trước khi hoàng hôn ăn hết, nếu không liền sẽ hư. Nữ hải nhắc nhở. Vạn Hào nhẹ nhàng gật đầu, mà sau sẽ tất cả quả đều phân cho sau lưng các đồng bạn, đám người toàn bộ đều một mặt mới lạ bắt đầu nhấm nháp. Một màn này bị đội tuần tra đội trưởng John nhìn ở trong mắt, trong lòng trong lúc nhất thời cũng đi theo nổi lên gợn sóng. Cái này một số người đều là tới từ cái kia xanh thẳm tinh cũng không biết là bầu trời một viên nào ngôi sao. Bất quá không hổ là từ thần linh quốc độ tới a. Tinh như vậy đẹp, thuận tiện như vậy súng đạn, vậy mà tiện tay liền đưa ra đi, nếu như là đặt tại trước đó, chỉ sợ có thể từ cái nào đó quý tộc trong tay đổi lấy một mảng lớn hậu đãi thổ địa a. Hắn được một tiếng nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm mình nhất định phải chiếu cố tốt cái này một số người, nhất là vị này xuất thủ hào phóng lĩnh đội các hạng, xem ra hắn về sau không chỉ là cấp trên của mình, rất có thể cũng sẽ trở thành chính mình kỳ ngộ a. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đoạn Cương các hạng, chúng ta trước mắt tại sử dụng lấy vật đổi vật phương thức, tế tự đại nhân nói, bọn hắn đang nghiên cứu một loại thích hợp tiền tệ thể hệ, nhưng còn cần thời gian nhất định. Đúng, gia tụ tập thành phố Tây Môn chính là khu cư trú, đại bộ phận cư dân đều ở chỗ này. Bên kia là công tự khu, tiệm thợ rèn, nghề một phường đều ở bên kia. Nơi xa bước lên khói bếp trốn là nhà ăn cùng vật tư phân phối điểm, đợi lát nữa chúng ta liền đi qua xem trước đội ngũ đoạn, dồn một bên dẫn đường, vừa dùng chậm rãi ngữ tốc hướng Vạn Hào bọn người giới thiệu doanh trại cơ bản sắp đặt cùng công năng phân danh giới. Đoạn Cương là Vạn Hào danh hiệu, hán phương thức tác chiến từ trước đến nay là lấy hung mãnh cận chiến công kích làm chủ, thực lực đã đạt đến hủ hóa cấp, hoàn toàn không phải dồn dạng này mới sinh cấp siêu việt giả có thể so sánh. Những này là thạch tâm tộc gần nhất mới trở tới đây một nhóm mây quan sát, cũng là hàng mới. Bọn chúng cường độ không cao, nhưng mà có được nhất định thực năng kháng tính chất, dùng bọn chúng chế tạo tâm chắn hay là áo giáp, có thể hữu hiệu phòng ngự ngoại lai năng lực công kích. Đây là dây leo đen chất lỏng tụ tập độc mũi tên, lĩnh gã người thích nhất, chúng ta thường xuyên lấy ra cùng bọn hắn giao dịch, cũng là đồng tiền mạnh. A, loại này cự lộc tên là lâm hành thú, là hoa dâm rừng rậm đặc hữu sinh linh, bọn chúng hình thể so bình thường con nai càng lớn, bắt đầu chạy rất nhanh, nhất là trong rừng, sau khi thuần phục có thể dùng đến xem như tọa kỵ, chúng ta khu cư trú phía sau nông trường bên trong liền quyển dưỡng một nhóm, còn đặc biệt mướn mấy cái lĩnh gà người tuần thú sư đến giúp đỡ trông nom. Dọc theo đường đi, John đều tại thao thao bất tuyệt giới thiệu, kẻ khai thác tiểu đội đám người cũng đi theo không kịp nhìn đánh giá bốn phía, đối cái này thế giới hoàn toàn mới tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chân lý chi tháp đỉnh chót, bốn vách tường là đội lên trần nhà trầm trọng giá gỗ, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các kiểu hồ sơ cùng bên ngoài sách. Phương Đường ngồi ở một cái nạm màu sáng mảnh kim loại gỗ hồ đào bàn dài sau, bút máy trong tay linh nhận tại thô ráp trên giấy xẹt qua. Góc bàn để cái làm bằng sắt đến, cây nến cháy dở yên tĩnh đốt, ánh nến nhẹ nhảy lên. Tại bên tay hắn vị trí, mấy quả xinh xắn màu nâu trái cây an tĩnh đặt vào, nhìn qua không giống như là dùng để thưởng thức đồ ăn, ngược lại giống như tiện tay từ ven đường nhặt quả dại, phía trên còn dính bùn đất. Một bên, Nệ Phả an tĩnh đứng tại hắn bên cạnh thân, đến eo tóc dài dưới ánh nến hiện ra ánh sáng nhạt. Không cần câu thúc như thế, Nệ Phả ngươi là ta tin cậy nhất tế tự, ở đây cũng không có người nào khác, ngồi đi. Phương Đường ngòi bút chưa ngừng, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tôn thượng, ta ha có thể tại trước mặt ngài an tọa lời còn chưa dứt, chỉ thấy bản sau đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng phất phất tay, một cái rộng lớn chiếc ghế liền tự động di động đi tới phía sau của nàng. Ngồi đi, đây là đưa cho ngươi đặc quyền. Nệ Phả nghe vậy, thần sắc hơi động một chút, cố nén nội tâm kích động, chậm rãi ngồi xuống. Cảm tạ tôn thượng ban ân. Nàng tư thế ngồi đoan chính, trường bào màu đen như nước chảy rủ xuống, và áo tại bên ghế tản ra, lộ ra trắng nõn hai chân như ngọc. Phương Đường vẫn như cũ chưa từng ngẩng đầu, nhưng khỏe mắt liếc qua lại lặng lẽ lườm liếc đối phương, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chính mình cần phải nói như vậy mới được à? Vị nữ tế tin này cùng biên cảnh trong tổ chức Thâm Hải mấy cái nguyên lão hoàn toàn là ngược lại, cái trước là càng quen thuộc càng cung kính, cái sau thì vừa bạn tương phản. Tiểu Hắc tên kia thỉnh thoảng còn để cho hắn lúc ra cửa giúp đỡ mang mấy bao đồ ăn vào đâu, đây nếu là trên thân đặt tại Nệ Phả ạ, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạm thời không đi xoắn xuýt thái độ vấn đề. Phương Đường hỏi thăm về lần này chính sự. Ba ngày sau đó đoàn tàu lại lần nữa xuất phát, người bên kia không có vấn đề gì chứ? Đều chuẩn bị xong. Đúng vậy, tôn thượng, tổng cộng là 15 tên tế tự, trong đó 5 người đã đạt đến công chế. Xâm thực cấp, mặt khác 10 người cũng đều là cao giai hủ hóa cấp thực lực, ta đã để cho bọn hắn đều sớm học tập ngài bên kia ngôn ngữ và văn hóa, cơ bản sinh hoạt cũng không thành vấn đề, chỉ là một chút sản phẩm điện tử ứng dụng, bởi vì nơi này không cách nào thực tiễn, cho nên có thể muốn chờ bọn hắn trôi qua về sau mới có thể chậm rãi quen thuộc hơn. Không tệ, Phương Đường khẽ gật đầu. 10 tên cao giai hủ hóa cấp, lại thêm 5 tên xâm thực cấp, có cố lực lượng này gia nhập vào biên cảnh tổ chức, có thể nói là một lần tăng lên to lớn. Mặc dù 5 người này cũng hơn nửa chỉ là xâm thực cấp sơ kỳ, nhưng trong thế giới hiện thực siêu phàm sơ hiện, lực lượng như vậy cơ hồ có thể tương đương với đỉnh tiêm thế đội, liền xem như cụ phòng cục để cho bọn hắn duy nhất một lần lấy ra 5 tên xâm thực cấp cường giả, cũng không có dễ dàng như vậy a, đã như thế, hắn cũng có thể yên tâm đi bế quan. Đúng, hậu cần nhân viên an bài thế nào? Đại khái có thể phái đi qua bao nhiêu người? Nệ Phả trên mặt lộ ra một chút xoắn xuýt chi sắc, nói khẽ, tôn thượng, hậu cần nhân viên hoán sinh giả bên này cũng rất yếu, đặc biệt là khống chế đặc biệt kỹ năng học giả, bây giờ toàn bộ doanh địa chung vào một chỗ cũng không có bao nhiêu, cho nên lần này chỉ sợ chỉ có thể phái qua 10 người 10 người sao. Đủ, chủ yếu là làm kỹ thuật giao lưu dùng, nhân số không nhất định phải nhiều, quý ở tinh. Phương Đường dừng lại trong tay bút, vuốt vuốt cái cằm, suy tư một lát sau nói, dạng này, ngươi hỏi lại một chút côn bên kia, an bài một cái lâm hành thú chăn nuôi nhân viên, để cho hắn cùng theo qua, thuận tiện mang một nhóm thú con cùng mấy cái trưởng thành thú. Tổ chức kế tiếp có thể muốn cùng một cái trường kỳ ở tại rừng rậm địa khu thế lực giao tiếp, mang lên một cái chuyên nghiệp cố vấn có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Xin nghe thần dụ. Đang tại hai người thương thảo ở giữa, đỉnh tháp cửa phòng bị người gõ vang, người tới là một cái hát xa tế tự đoàn tế tự, thân hình hắn cao gầy, cái mũi có chút nô lên, dung mạo nhìn qua ước chừng 50 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ sợ hơn xa nơi này. Phương Đường đối với hắn ấn tượng rất sâu. Người này tên là trợ thực lực rất mạnh, đã đạt đến xâm thực cấp, đồng dạng cũng là nhóm này muốn đi trước thế giới hiện thực nhân viên một trong, hơn nữa có thể vẫn là trong đó tối cường một vị. Bất quá Phương Đường đối với hắn ấn tượng cũng không phải là đến từ này. Ngoại thờ đồng dạng không chế lấy phù văn sức mạnh, hắn phù văn tên là hiến tế phù văn thuộc về yên diệt hệ. Đây là một loại vô cùng quỷ dị phù văn, sở dĩ nói nó quỷ dị là bởi vì loại này phù văn sức mạnh rất đặc thù, có thể thông qua hiến tế tự thân hay là vật gì khác đến phát động, hiệu quả quỷ quyệt khó lường. Càng đáng ra sợ hãi than là, ngoại thờ là một tên nam tính tế tự, cái này tại trong Hắc Sa tế tự đoàn là phi thường hiếm thấy. Hắc Sa tế tự đoàn đại bộ phận từ nữ tính tạo thành, điểm này phải thuộc về tội trạng tại khi xưa vĩnh tịch nữ thần lựa chọn đại tế ti điều kiện, nhất định phải là nữ tính mới được. Nam tính tế tự mặc dù có lại cường đại linh cảm năng lực cùng thực lực, cuối cùng cũng không cách nào đảm nhiệm đại tế ti chức vụ, bình thường chỉ có thể xem như chiến đấu tế tự hoặc phụ trách một ít đặc biệt nghi thức phụ tế. Bởi vậy, giống như thờ dạng này có thể bằng vào tự thân thiên phú và cố gắng, đem thực lực tăng lên tới xâm thực cấp nam tính tế tự, tại trong Hắc Sa tế tự đoàn có thể nói là phượng mao lân giác, cũng càng vì làm cho người nhìn chăm chăm. Ngoài thờ khi lấy được Phương Đường cho phép sau tiến nhập tầng cao nhất trong gian phòng, đây là thần chủ các hạ buông xuống thế giới này sau chỗ ở cùng xử lý hoạch tâm sự vụ khu vực, dưới tình huống bình thường cho dù là Hắc Sa các tế tự cũng rất ít có cơ hội bước vào trong đó. Hắn vừa tiến vào trong phòng thì thấy đến hai chân chụp lại, ngồi ngay ngắn ở tôn thượng bên cạnh thân Nghệ Phả, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm cảm thán, thần chủ các hạ quả nhiên là bình dị gần gũi. Để cho phàm nhân ngồi ở bên cạnh mình, loại tình huống này đừng nói là vĩnh tịch nữ thần dạng này chủ thần, đổi lại là bất kỳ một cái nào đê vị bậc thần linh, chỉ sợ cũng là không cho phép. Hắn cũng không biết cổ y lẹn vì à ngữ, mà là dùng tiếng thông dụng báo cáo: "Tôn thượng, Thạch Tâm tộc vương nghe ngài đích thân đến tin tức, tại ngoài tháp muốn cầu kiến, hắn còn nói hắn vì ngài mang đến lễ vật, chỉ vì thấy ngài tôn dung. Một phàm nhân lễ vật, tôn thượng sao lại quan tâm? Nếu đang có chuyện cầu kiến, như thực chất nói ra chính là, hà tất mượn hiến vật quý danh nghĩa đến đây?" Nệ Phệ Hạ trong đôi mắt lộ ra không vui. Nàng thân là đại tế ti, duyệt người vô số, một mắt liền xem thấu ý đồ của đối phương. "Không sao." Thạch Tâm tộc vừa kinh nghiệm đại kiếp, người sống sót giải rác, vương của bọn hắn tự mình đến đây, phần tâm ý này đáng giá gặp một lần. Ngoại thở dẫn hắn lên đây đi. Phương Đường lại nhẹ nhàng nâng tự tay chế tác dừng lại nàng, đợi đến ngoại thở sau khi rời đi, rồi mới lên tiếng: "Nệ Phệ Hạ không cần tránh xa người ngàn dặm, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ cần chính là minh hữu, mà không phải là phụ phục tôi tớ. Thích hợp tôn trọng, có trợ giúp giành được chân chính quy tâm. Xin nghe dạy bảo của ngài, là thuộc hạ sơ sẩy." Nệ Phệ Hạ lập tức đứng dậy hành lễ. Phương Đường khoát tay áo, sau đó trầm ngâm chốc lát, dò hỏi: "Vị này Thạch Tâm tộc vương, ta nhớ được dường như là gọi là số 1. Nghe nói hắn đã từng rèn đúc qua một kiện thần khí, đây là thật sao?" Chương 108, Vạn Tượng Địa Hạch. Chương 108, Vạn Tượng Địa Hạch thần khí, chỉ là nghe tên cũng đủ để làm lòng người hướng bành trướng. Tại ý đẹp vị ạ thế giới, phàm là cùng thần linh hai chữ dính vào, đều tuyệt không đơn giản. Phương Đường đối đầu cái kỷ nguyên thần khí giải cũng không nhiều, dù sao ngay cả thân là đại tế ti Nệ Phệ Hạ chính mình cũng chưa từng có tiếp xúc qua. Thần linh cao cứ thiên cung, có thể ngẫu nhiên hạ xuống thần dụ đã là lớn lao ban ân, càng không nói đến cùng phàm nhân có gì gặp nhau. Hắn chỉ có thể từ trong một ít cổ tịch tàn trương đánh gãy giản chấp vá ra mơ hồ nhận thức, cái gọi là thần khí, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó quy tắc chi lực. Điểm này, ngược lại là cùng bây giờ dị hóa vật rất giống. Chỉ có điều, bình thường dị hóa vật chỉ sợ còn xa xa không thể cùng thần khí đánh đồng, có lẽ chỉ có những cái kia cao vị bậc, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại, mới có thể chạm đến thần khí lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Phương Đường nhẹ nhàng méo méo bút máy trong tay linh nhận, một cái nắm giữ tuyệt đối công kích đặc tính vũ khí, có tính không được là một thanh thần khí đâu. Một bên, Nệ Phệ Hạ đang trầm ngâm một lát sau, nhẹ giọng đáp lại nói: "Tôn thượng, cái này hẳn chính là truyền ngôn, lấy sổ thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ chế tạo ra một thanh thần khí." Thú hồ, Thạch Tâm tộc tựa hồ đã rất lâu chưa từng xuất hiện thần khí, cho dù có, đó cũng là Thạch Tâm vương triều chưa từng hủy diệt chuyện lúc trước, cho dù Thạch Tâm tộc tuổi thọ lâu đời, rồi cũng không khả năng nàng nói đến đây đột nhiên dừng một chút, ánh mắt nhanh chóng quét qua trong gian phòng trưng bày từng hàng cực lớn giá sách, cuối cùng rơi vào trong đó một chỗ. Nệ Phệ chậm rãi bay đi, cái kia giá sách độ cao tiếp cận 20m, cả người nàng tại nó trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nàng từ trên giá sách gỡ xuống một quyển vừa dày vừa nặng cổ tịch, cái kia sách mang theo một cỗ cũ kỹ khí tức, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. "Là ở đây, tôn thượng." Nệ Phệ đem sách lật ra đến một trang, sau đó cung kính đưa tới Phương Đường trước người. Phương Đường túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên trang sách bỗng nhiên miêu tả lấy một cái tạo hình xưa cũ chiếc nhẫn, trung quanh thì chú giải có nhân loại thông dụng ngôn ngữ, lại bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều văn tự cũng đã thấy không rõ. "Đại địa mũ miệng, trong truyền thuyết tử, Gen Đúc gánh chịu lấy đại địa mẫu thần gã chúc phúc, là Thạch Tâm tộc vương quyền tượng trưng, cũng là hắn chỉ có thể cố ép thấy rõ trong đó một bộ phận văn tự, nhưng dầu gì cũng xem như biết tên của nó, cùng với cuối cùng chú thích người chế tạo, Ozli Ohum là sổ tổ phụ, một cái Thạch Tâm tộc bán thần cấp cường giả, hắn có thể rèn đúc xuất thần khí không kỳ quái, nhưng rất lâu phía trước liền đã mất tích, tại tận thế hai kết xuống, chỉ sợ Nệ Phệ Hạ giảng giải âm thanh chậm rãi truyền đến, Phương Đường hiểu rồi, có thể rèn đúc thần khí không phải là vị này đương nhiệm Thạch Tâm tộc vương, mà là tổ phụ của hắn, một vị bán thần cấp tồn tại. Lòng hiếu kỳ lấy được thỏa mãn, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Thần khí a, nếu như mình thật có thể chiêu mộ được một cái có thể chế tạo thần khí nhân tài, thật là tốt bao nhiêu, chỉ là đáng tiếc, loại vật này không phải là tùy tiện liền có thể bị chế tạo ra. Hiện tại xem ra, cùng đi chế tạo thần khí, còn không bằng thành thật đi tìm dị hóa vật càng chân thật. Hai người nói chuyện này lại công phu, ngoại thở đã đem người mang theo đi lên. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân nặng nề, một cao một thấp hai thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt. Đi theo hậu phương, là một người cao khoảng 1m50 chắc địch trắng hán. Hắn người mặc từ một loại nào đó ám sắc kim loại mài giáp trụ, râu ria tua tủa, giống như dây kém như vậy tập kết vài gốc cường tráng bím tóc rũ xuống trước ngực. Làn da là thâm trầm màu đá bôi, bàn tay thô to, cơ bắp tay từng cục, bước chân di chuyển ở giữa mang theo một loại như núi cao chững chạc cảm giác. Người này chính là Thạch Tâm tộc vương, Tô Hụt. Hắn đi tới trong phòng, tay phải nắm đấm, trọng trọng gõ đánh tại trên ngực trái mình giáp trụ, phát ra tiếng vang nặng nề, hướng Phương Đường hành một cái Thạch Tâm tộc rất trịnh trọng lễ tiết. Vĩ đại vực sâu chi chủ chân lý đúc tên giả hư không dệt mộng giả quần tinh lạc ngân chúa thể. Thạch Tâm tộc số mạo muội đến đây quấy rầy. Ngài uy danh giống như quần sơn, vĩnh hằng văn vọng, ngài hào quang như mặt trời chói chan hàng cổ bất diệt. Hắn khi nói chuyện có chút cả lăm, nhìn ra được những thứ này từ vị này Thạch Tâm vương hẳn là có rất lâu. Đứng tại trước người hắn mà thở cũng nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy một cái Thạch Tâm tộc nhân, hơn nữa còn là Thạch Tâm tộc vương, dùng loại giọng nói này nói lời như vậy. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, cho dù là Thạch Tâm vương, tại đối mặt chân thần thời điểm, cũng không dám chút nào có nửa điểm bất quân. Hắn có thể có như thế biểu hiện cũng là hợp tình hợp lý. Nói đi, tới gặp ta là vì cái gì? Phương Đường ngữ khí bình thản nói. Chỗ hắn ở vào tứ ngũ giai bậc thang, cái này khiến ngồi ngay ngắn hắn cần hơi hơi trong mắt mới có thể thấy rõ phía dưới sổ. Ánh đến từ phía sau hắn chiếu đến, đem mặt mũi của hắn bao phủ tại một chút trong bóng râm, tăng thêm vài phần khó mà ước đoán uy nghiêm. Châu cảm nhận được cái kia bình tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa áp lực vô hình, đem thân thể ép tới thấp hơn chút, âm thanh vang dội cũng xuống ý thức thu liễm mấy phần, tôn thượng, tộc ta được ngài quan tâm, có thể thoát ly ngủ say. Ở đây an thân. Ân này, Thạch Tâm tộc trên dưới khắc trong tấm khảm. Lần này mạo muội cầu kiến, một là làm ở trước mặt biểu đạt tộc ta sâu nhất lòng biết ơn, thứ hai, là nghĩ khẩn cầu tôn thượng, cho phép ta thêm vào kẻ khai thác đội ngũ, đi tới ngài nắm giữ cái kia xanh thẳm thế giới. Hắn nói hai tay hướng về phía trước nâng lên, đem trưởng trong lòng một mực nắm chặt một sự vật liền hiện ra. Đó là một cái tạo hình xưa cũ chiếc nhẫn, giới thân từ một loại nào đó ám trầm kim loại gen đúc, mặt nhẫn thì nạm một khối màu nâu đậm tinh thạch nội bộ phảng phất có sơn mạch mạch lạc tại ẩn ẩn di động. Chiếc nhẫn này, đông nhiên cùng vừa mới cổ tịch bên trên vẽ ra đại địa mũ miệng đồ án một dạng. Đây là, không đúng, đây không phải món kia thần khí, bên trên mặc dù ẩn chứa không kém đại địa chi lực, nhưng khoảng cách trong cổ tịch ghi lại uy năng chênh lệch rất xa. Nghệ phải ánh mắt sắc bén, một mắt liền nhìn ra manh mối. Chiếc nhẫn này càng giống là một kiện hàng nhái, có lẽ là chưa hoàn thành phẩm, tuyệt không phải trong truyền thuyết kia thần khí bản thể. Tôi nghe vậy, trên mặt cũng không ngoài suy đoán chi sắc, ngược lại mang theo một loại phức tạp cảm khái, hắn trầm giọng nói, đại tế ti các hạ tuyệt nhãn, đây quả thật là cũng không phải là chân chính đại địa mũ miệng. Nó là ta cùng phụ thân tại đến thử đúc lại trong tộc thất lạc thần khí thời điểm, gen đúc mà ra. Chúng ta không có tổ phụ thực lực như vậy, dốc hết hai đời người chi lực, cũng chỉ có thể cố ép bắt chước hình dạng. Nó chỉ có một bộ phận thần khí năng lực, có thể lợi dụng lực lượng của đại địa che giấu người đeo khí tức, đồng thời còn có thể mượn nhờ bùn đất tạo hình năng lực, đem nắm giữ người dung mạo tạm thời tạo thành cái khác bộ dáng. Cả hai đem kết hợp, tin tưởng liền xem như bán thần cấp cái khác cường giả tới, cũng rất khó nhìn thấu sổ một nhanh trong giới thiệu chiếc nhẫn lai lịch cùng công năng, nhìn ra được, hắn đối với mình không thể chế tạo ra thần khí lộ ra thật đáng tiếc. Người đây làm ớn, đưa nó hiến tặng cho tôn chủ sao? Nghệ phạ tựa hồ có chút không thể hiểu được, thứ này coi như không phải là thần khí, nhìn không phẩm chất cũng khác biệt bình thường, còn có thể bán thần cường giả trước cẩn tàng khí tức, cũng coi như là một món bảo vật. Chủ yếu hơn chính là, nó tựa hồ còn cùng Thạch Tâm tộc vương vị liên hệ một chút quan hệ, rồi cứ như vậy đưa ra. Nói khó nghe một chút, lấy Thạch Tâm tộc những người kia tính xấu, coi như sổ là vương của bọn hắn, đem mũ miệng cứ như vậy nhường ra ngoài, những tộc nhân kia chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. A Phương Đường cũng rất tò mò đối phương mục đích làm như vậy, mượn hiến vật quý danh nghĩa tới gặp mình, còn đưa ra muốn đi theo cùng đi xanh thẳm tinh, đến cùng toan tính gì, thế giới mình đang ở hẳn là không cái gì có thể hấp dẫn bọn hắn a. Bất quá hắn cũng không nóng nảy hỏi, có nể phải ở bên người, chính mình cái này thần chủ các hạ hoàn toàn không cần tự mình mở miệng, trao đổi sự tình giao cho hắn đại tế ti là có thể. Hắn làm như vậy ngược lại cũng không phải làm chắc bước, chỉ là có lúc cần thiết cảm giác thần bí vẫn còn cần giữ, nhất là đối với thế giới này người tới nói, dạng này có lợi cho hắn tốt hơn dựng nên hình tượng, từ đó khống chế doanh địa. Ta cần biết mục đích của ngươi. Thô. Nghệ phải quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp, hoàn toàn không cần Phương Đường ra hiệu, liền đã dùng âm thanh trong trẻo lạnh lùng thay đặt câu hỏi, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng phía dưới Thạch Tâm Vương. Thô hụt do dự phút chốc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ bề bài, mở miệng giải thích, tôn thượng, đại tế ti các hạ, chúng ta sau khi tỉnh lại, liền cũng lại cảm giác không đến đại địa mâu thần khí tức. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cặp kia nguyên bản kiên nghị như nham thạch trong đôi mắt, bây giờ tràn đầy mê mang cùng đau đớn. Mẫu thần ân trạch từng giống như đại địa mạch động như vậy thời khắc chỉ dẫn tộc ta, nhưng bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng ta thử tất cả cổ lão nghi thức, câu thông địa mạch, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chúng ta lo lắng, mẫu thần nàng phải chăng đã? Thẳng đến vừa rồi, chiếc kia đến từ ngài thế giới đoàn tàu buông xuống thời điểm, mặc dù chỉ có một sát na, nhưng ta tựa hồ cảm nhận được một kia giống mẫu thần khí tức sồ ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn qua phương đường. Tôn thượng, tộc ta cũng không phải là ngấp nghé ngài thế giới. Chúng ta chỉ là muốn truy tìm cái kia một khả năng nhỏ nhoi tồn tại manh mối. Có lẽ mẫu thần cũng không hoàn toàn rời đi. Ta nguyện dâng lên tộc ta hai đời người tâm huyết kết tinh, cái này đại địa mũ miệng hàng nhái, mặc dù kém xa thần khí uy năng, nhưng cũng ẩn chứa tộc ta tinh thuần nhất đại địa chi lực, hy vọng có thể đối với ngài có chỗ giúp ích. Chỉ khẩn cầu ngài cho phép ta tùy hành, các tộc nhân của ta vẫn như cũ lại lưu tại nơi này. Phương Đường hơi chút do dự, trong gian phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, vị này Thạch Tâm Vương vô ý thức ngừng thở, phảng phất sợ mình tiếng hít thở quá lớn, dẫn tới đối phương không cao hứng từ đó cự tuyệt tình cầu của hắn. Đại địa mẫu thần khí tức biến mất, lại từ biên cảnh trên đoàn xe cảm ứng được. Biên cảnh đoàn tàu vừa mới xuyên qua sương mù xám tới đây. Nói như vậy, cái kia biến mất mẫu thần hẳn là cũng cùng còn lại thần linh một dạng, không có chết, mà là trốn vào cho biển bên trong. Ta đoàn tàu vừa rồi từ cho biển xuyên qua tới, hẳn là nhiễm phải đối phương khí tức, bất quá dạng này cũng không thể chắc chắn gã còn sống, có thể giống như tảng sáng người dịp phần như thế, cũng sớm đã vất lạc, nhưng mà lại có thần xương cốt lưu lại tại một chỗ. Ân. Bất quá cái này Thạch Tâm Vương ngược lại là một nhân tài không tệ, chiếc nhẫn kia ta xem, mặc dù không có đạt đến thần khí cấp bậc, nhưng cũng hẳn là một kiện khó được mà bối, nếu như có thể đem hắn mang theo bên người, như vậy để cho tổ chức người mượn cơ hội này thỉnh giáo một chút kỹ thuật rèn, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Trong đầu nhanh chóng suy tư một phen, Phương Đường cuối cùng làm ra quyết định. Giống như Sô lời nói, mang theo hắn cùng nhau trở về biên cảnh nhà ga, đến nỗi tìm kiếm đại địa mẫu thần gái ạ, chuyện này còn cần từ dài tính toán, biên cảnh tổ chức chỉ có thể tại hết khả năng phạm vi bên trong vì đó cung cấp trợ giúp. Tôi một. Phương Đường âm thanh phá vỡ yên tĩnh, giống như thanh tuyển nhỏ xuống nham thạch. Tôi đưa tặng chiếc nhẫn kia chậm rãi nổi trôi đi tới trước người hắn, tại đầu ngón tay lơ lửng, xoay tròn. Ngươi thành kính cùng chấp nhất, ta đã thấy chứng nhận, chiếc nhẫn này, ta nhận. Ngươi có thể theo tế tự đi tới xanh thẳm tinh, nhưng ngươi phải hiểu được, cho biển mênh mông, thần linh dấu vết mờ mịt khó tìm. Mặc dù có chỗ manh mối, truy tìm quá trình cũng có thể là tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Tô Đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui sướng kia sáng, hắn cơ hồ là phụ phục hạ thân thể, âm thanh kích động nói, cảm tạ tôn thượng. Thạch Tâm tộc vĩnh nhớ ân tình của ngài, cũng vĩnh viễn lại là hoán sinh giả minh hữu. Vô luận con đường phía trước như thế nào, chúng ta tuyệt không hối hận. Phương Đường khẽ gật đầu nói, trở về đi, hướng tộc nhân của ngươi tạm biệt, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mộc mang theo lòng tràn đầy vui vẻ trở về, chính như Phương Đường lời nói, hắn cần thời gian đi an bài tộc nhân, ngoại thở thì phụ trách tiễn hắn rời đi. Trong gian phòng trong lúc nhất thời vừa khôi phục yên tĩnh, chiếc nhẫn này đích xác không tầm thường a. Phương Đường nhìn xem trong tay cổ điện chiếc nhẫn, cảm thụ được trong đó cái kia đặc biệt khí tức, trong lòng đông cảm giác một hồi hiếu kỳ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn kia vậy mà đi theo tâm ý của hắn biến ảo lên lớn nhỏ đến, thu nhỏ thời điểm liền giống như là một chiếc nhẫn, phóng đại sau đó lại như cùng một đỉnh mũ miệng, đích xác thần dị, khó trách lại gọi là đại địa mũ miệng. Bất quá thứ này chỉ là hàng ái, tiếp tục gọi cái tên này liền có chút không thích hợp, Phương Đường định cho hắn đổi một cái xưng hô. Có thể biến hóa hình dạng, lại có thể ẩn tàng khí tức. Ân, nếu không liền kêu vạn tượng địa hạch a. Hắn suy tư phút chốc, rất nhanh liền có kết quả. Đem vạn tượng địa hạch đeo ở đầu ngón tay, Phương Đường có thể cảm nhận được một cỗ trầm trọng trầm ổn khí tức bọc lại chính mình. Hắn đứng dậy đi tới lúc trước sổ đứng yên không bị chỗ, tâm niệm chuyển động ở giữa, mặt đất dưới chân đột nhiên sống lại, theo hai chân của hắn chậm rãi bao trùm toàn thân. Những cái kia bùn đất một hồi nhúc đích, tạo hình, chỉ chốc lát sau liền đem hắn bề ngoài tạo thành một cái khác người bộ dáng. Cách đó không xa, Nệ Phệ Hạ kinh ngạc nhìn chăm chú lên một màn này. Thần chủ các hạ ngay tại trước mắt của mình, thay đổi hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, trải qua chiếc nhẫn kia khí tức che lấp, nàng thậm chí một chút cũng cảm giác không đến thuộc về bên các hạ quen thuộc khí tức, phảng phất đứng tại trước mắt mình, thật là một cái khác người hoàn toàn xa lạ. Chương 109, Gỗ Lẽn Đa Đế Quốc. Chương 109, Gỗ Lẽn Đa Đế Quốc. Ha ha, ngược lại là rất thuận tiện năng lực. Phương Đường mở miệng cười nói, ngay cả âm thanh cũng thay đổi. Hắn giờ phút này nhìn qua là một tên khí chất trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang ưu nhã quý tộc phong độ trung niên thân sĩ. Đầu hắn mang một đỉnh tròn mũ dạ, quần áo đã biến thành một kiện màu trắng đen xen nhau vĩnh tịch vương đỉnh phong cách cổ điển lễ phục, trên chân là một đôi tố công tinh xảo màu đen dây buộc dày da, cái cằm giữ lại một chút đại biểu tuế nguyệt dấu vết gốc râu cằm, chiều cao cũng so với trước kia thấp hơn một chút. Chiếc nhẫn kia vẫn như cũ đeo tại hắn dương ngón tay, Phương Đường nhẹ nhàng xoa xoa, thân hình lần nữa biến hóa, lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân, thậm chí là lĩnh ga người thạch tâm người, chỉ cần hình thể cùng nhân loại không sai biệt nhiều, vạn tượng địa hạch liền có thể trợ giúp hắn thay đổi đến tương ứng bộ dáng. Cuối cùng, Nệ Phệ Hạ nhìn xem trước người cái kia cùng mình tướng mạo hoàn toàn tương tự thân ảnh, nhịn không được môi đỏ hé mở, liền xem như nàng cũng không cách nào nhìn ra trong đó sơ hở. Ân, đáng tiếc khí chất một khối này không thể bắt trước, chiếc nhẫn chỉ có thu lại khí tức năng lực, cũng không thể thay đổi nó. Bất quá dạng này cũng rất tốt đối diện cái kia Nệ Phệ Hạ nói chuyện, âm thanh cũng rất nhanh từ thanh lãnh uyển chuyển giọng nữ, chuyển biến thành trung niên phái nam trầm thấp tiếng nói. Phương Đường đem dung mạo hoán đổi trở về lần thứ nhất biến ảo cái kia chừng 40 tuổi đại thúc trung niên hình tượng, ánh mắt nhìn về phía trước mắt nữ tế thì, nói, Nệ Phệ Hạ nhớ kỹ cái này tướng mạo, cho hắn an bài một cái thân phận, nhưng không cần khoa trương, ta về sau có thể sẽ dùng cái thân phận này tại trong doanh địa tùy ý đi lại. Ân, đúng, liền kêu mẹ phỉ sở tổ phệ là ta. Hắn ở trong lòng nho nhỏ ác thú vị rồi một lần. Nệ Phệ Hạ lập tức không người, biểu thị đã ghi nhớ. Phương Đường hủy bỏ vạn tượng chiếc nhẫn ngụy trang hiệu quả, về tới gỗ hồ đảo bàn dài sau, từ trên bàn cầm lên viên kia dính bùn đất màu nâu quả. Đây là một cái ven đường rất thường gặp quả dại, tên là phong thiên quả, tại Vĩnh Tịch Vương quốc nơi đó tục xưng địa trục lăn thuộc về một loại sắc ngoài cứng rắn quả hạch. Hàng năm lúc này, thành thục phong thiên quả liền sẽ từ đầu cành rụng, bị gió thổi tại khô cạn thổ địa bên trên nhanh như chớp nhấp nô, khắp nơi đều là. Nó thật dày màu nâu sắc ngoài cần dùng lực mới có thể lập ra, nếu như đem nó chôn dưới đất, cũng có thể làm hạt giống trồng ra mới phong thiên quả dây leo. Phương Đường liếc qua chính mình vừa mới tại dày trên tờ giấy trắng bật ghi chép, những cái kia cũng là cùng phong thiên quả có liên quan tập tính, sản lượng các loại, phía sau vị trí thậm chí còn tiêu chú một chút liên quan tới một loại nào đó đặc thù năng lực tiêu hao tính toán công thức. Bây giờ, hắn đã thu hồi ánh mắt, đem viên kia phong thiên quả đặt tại lòng bàn tay. Ta sắp bế quan dung hợp mới phù văn, trước khi đi cho ngươi một kiện tiểu lễ vật a, xem như bổ túc một chút hoán sinh giả trong doanh địa không cách nào viễn trình đưa tin tai hại. Phương Đường nói, bút máy linh nhận chậm rãi bồng bềnh đến trước người, nắp bút tự động mở ra, ngòi bút run rẩy, lăng không viết ra từng hàng giả dặn văn tự. Những cái kia văn tự từ hiện ra quang màu tím bút tích tạo thành, trên không trung sắp xếp sau, lại nhanh chóng bật mèo, hóa thành từng đạo sợi tơ chìm ngập vào viên kia phong thiên quả bên trong. Vỏ đột nhiên phát ra một hồi kỳ dị tia sáng, lại nhanh chóng thu lại, biến mất trong đó cũng không gặp lại dấu vết. Nhưng mà, Nệ Phệ lại là thần sắc khẽ giật mình, nàng tựa hồ ẩn ẩn phát giác được trái cây kia đã trở nên không đồng dạng. Phương Đường đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, phong thiên quả nổi lơ lửng đi tới cái sau trước người. Đi đưa nó gieo xuống à, nó lại định kỳ kết xuất đại lượng trái cây, lợi dụng những thứ này trái cây, lui về phía sau các ngươi giữa hai bên liền có thể tiến hành cự ly xa truyền tin. Ân. Bất quá thông tin hiệu quả lại thụ phong, càng là phong bế hoàn cảnh, hiệu quả càng kém, điểm này cần thiết phải chú ý. Ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng bút máy bên trong một điểm cuối cùng nước, đem trái cây này dị hóa ra một cái đặc tính hiệu quả. Theo lý thuyết, bây giờ biên cảnh tổ chức lại thêm ra tới một cái mới dị hóa vật, số hiệu OZI061 phong thiên quả nắm giữ song phương tại quả vỏ ngoài khắc xuống giống nhau hình dạng đồ án, liền có thể sử dụng nó đến tiến hành cự ly xa thông tin. Thông tin hiệu quả chịu đến phong ảnh hưởng, sức gió càng lớn hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, đây chỉ là nó đặc tính, cũng không phải là nói nó chính là dựa vào sức gió truyền bá tin tức. Đây là bút máy linh nhận bên trong còn thừa không nhiều cuối cùng năng lượng, sở dĩ sẽ dùng đến dị hóa ra cái này dị hóa vật, vẫn là bây giờ hoàn cảnh nhân tố sở trí. Vô luận là ảm thực vết nứt vẫn là y dẹt vì ả thậm chí là một ít cường đại dị hóa thể, siêu phàm sinh vật, cũng có quấy nhiều thiết bị điện tử vận chuyển năng lực, đây đối với tương lai đoàn đội chiến đấu là rất bất lợi. Là lấy, làm phong thiên quả bị trồng trọt sau khi đi ra, liền có thể trên cực lớn trình độ bù đắp loại này nhược điểm, không chỉ là y dẹt vì ả hoán sinh giả, thế giới hiện thực bên kia cũng đồng dạng có thể sử dụng. Nhìn xem trước mắt cái kia tiểu xảo đã có chút không đáng chú ý tông màu nấu quả, cảm thụ được bên trên tản ra đặc biệt khí tức, trong lòng nghệ phải ạ không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, tại tinh tế quan sát xong một phen, thần sắc khẽ biến. Đây là vật trước mắt tản mát ra khí tức, lại có chút tiếp cận với vừa mới chiếc nhẫn kia. Ân, có một chút khác biệt, tựa hồ còn nhiều thêm một loại càng thêm tinh túy sức mạnh. Cũng không thể là thần khí a. Nghệ phải ạ chưa từng thấy tận mắt thần khí, nàng chỉ có thể dựa vào ngờ tới. Phần kia tinh túy sức mạnh có điểm giống là một ít trong sách cổ đối với thần khí miêu tả, chỉ là nàng không dám xác định. Nhưng nàng càng muốn tin tưởng là như thế này. Tóm lại, nàng bây giờ đã là bị chấn động đến không được. Nàng mới vừa thế nhưng là tận mắt nhìn đến, tôn chủ là như thế nào đem một viên nhìn qua phổ thông hạt giống, chuyển biến thành một kiện. Có thể là thần khí bất phẩm, cái này nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng a. Đây chính là tôn chủ sức mạnh sao? Chỉ là tiện tay viết văn tự, vậy mà có thể đem một kiện vật phẩm bình thường cải tạo thành bộ dáng như vậy. Mà danh xưng kỹ thuật rèn đúc cử thế vô song thạch tâm tộc, hao hết hai đời người tâm huyết rèn đúc chi vật, lại không kịp nó bằng nhất. Nghệ phải nâng hạt giống này hai tay, trong lúc nhất thời nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng muốn như vậy có chút mang theo fan hâm mộ lọc kính hoặc chuẩn xác hơn tới nói là tín đồ cùng nhiệt sùng bái, viên địa phong thiên quả hạt giống mặc dù tại cải tạo sau đó trở thành một kiện bản nguyên dị hóa vật, nhưng nếu như muốn nói cấp độ mà nói, không nhất định so vạn tượng địa hạch cao hơn. Hai người khác biệt giống như là ách vòng thạch cùng bút máy linh nhận mở dạng, cái trước là nắm giữ siêu phàm thuộc tính trang bị, cái sau là có một loại nào đó quy tắc đặc tính dị hóa vật, vốn cũng không phải là cùng một cái loại hình. Nệ phệ như nhặt được trí bảo như vậy nâng phong thiên quả đi ra, kế tiếp an bài trồng trọt sự tình không cần Phương Đường lại tiếp tục lo lắng, hắn chỉ cần đem sự tình phân phó, tự nhiên sẽ có người đi hoàn thành. Đây chính là làm thủ lĩnh chỗ tốt ta. Phương Đường đưa mắt nhìn Nệ phệ rời đi, nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở tầng cao nhất gian phòng cái kia phiến vừa dày vừa nặng trầm một song khai phía sau cửa, cơ thể hơi hướng phía sau ưu tiên, tựa vào ghế dựa cao. Cái tư thế này để hắn cảm giác thật thoải mái, tương đối buông lỏng. Bây giờ biên cảnh đoàn tàu đã có thể bình thường chạy, đi đi về về liền có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua hai cái thế giới khác nhau, đem nắm giữ lấy đủ loại đặc biệt kỹ thuật hiện đại hóa nhân tài đưa vào ý dẹt vì ạ đồng thời đem ở đây thực lực cường đại siêu việt giả mang đi biên cảnh tổ chức. Kế tiếp, Phương Đường liền có thể đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến bế quan phía trên, chỉ cần thành công dung hợp quả thứ ba phù văn, tin tưởng hắn thực lực sẽ lần nữa nhận được bay bọn. Thiên thạch phù văn. Đây là trong thương khung hệ bên trong một người duy nhất có thể đủ lớn biên độ để thăng tố chất thân thể phù văn, muốn dung hợp phương thức của nó hẳn là cùng rèn luyện có liên quan a. Nhưng đơn giản rèn luyện thật sự hữu hiệu quả sao? Phương Đường tay chỉ nhẹ nhàng nuốt ve tay vịn của cái ghế, hai mắt một mực chưa từng rời đi vừa mới gian phòng đại môn, giống như là lâm vào một loại nào đó trầm tư. Đối với nên như thế nào đi dung hợp như thế mới phù văn, hắn đã có nhất định phỏng đoán, nhưng hết thảy đều còn chưa từng thực tiễn qua, cụ thể có thể hay không dung hợp thành công còn không cách nào chắc chắn. Bình thường tới nói, trước ba mai phù văn dung hợp đều không cần chuẩn bị đặc thù nghi thức, chỉ cần đạt tới cùng phù văn thuộc tính phù hợp với nhau hành vi là có thể. Tỷ như lúc trước hắn dung hợp lôi đỉnh phù văn thời điểm, chính là tại quanh năm phát sinh lôi bạo khu vực bên trong sinh sống một tháng, vừa tự mình tiến vào bên trong giống nhau thời gian, lúc này mới thành công. Bất quá phù văn dung hợp quá trình cùng phương thức đều không phải là tuyệt đối, không nhất định không được một mình vào lôi vân, nói không chừng đi làm 2 tháng khoa điện công cũng có thể thành, đây vẫn là nguyên nhân quan trọng mỗi người khác nhau. Ta cùng tiên thạch phù văn độ phù hợp giống như không cao, chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể, chỉ sợ còn không được. Phương Đường âm thầm suy nghĩ nói. Nhằm vào vấn đề này, hắn đã từng hỏi tham qua chim sơn ca, đối phương mặc dù không cách nào thông qua xem bói đến giúp đỡ tự nhìn đến dung hợp phương thức, nhưng mà thiên thạch phù văn rất thích nàng, trước đây cái kia chỉ do phù văn biến thành hình ra chim nhỏ liền một trận muốn tránh thoát chính mình khống chế, bay hướng chim sơn ca vị trí. Bởi vậy, Phương Đường đặc biệt hỏi tham đối phương ý kiến, mà cái sau tại nghe thấy sau cơ hội là không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án. Tự do Phương Đường tự lẩm bẩm một tiếng, trong đầu nổi lên ban đầu ở hấp thu phù văn thời điểm nhìn thấy hình ảnh. Âm u sâu trong lòng đất, dung nham lan lộn, tối tăm không mặt trời. Cực lớn tỏa liên đem thân thể trói buộc, hai cánh cơ hồ bị gãy, toàn bộ địa tâm phảng phất đều bị khắc họa thành một mảnh pháp trận cấm chế, cho dù là thần linh đều không thể tránh thoát. Nhưng hắn tinh thần cùng ý chí đều vô cùng khát vọng tự do, khát vọng bầu trời xanh thẳm, khát vọng phản loạn cái kia đến từ địa tâm chính sách tàn bạo. Cuối cùng, hắn bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh, phá vỡ gông xiềng, vọt ra khỏi cái kia cầm tù hắn lồng giam, trắng đoán cánh chim thỏa thích giáng ra, bay lượn ở trên trời cao. Chẳng lẽ nói, ta cũng nên học một ít hắn dáng vẻ, đi trước sâu trong lòng đất đi một lần. Phương Đường tâm bên trong dần dần có một cái ý nghĩ. Có thể thiên thạch phù văn không hề giống chính mình ngay từ đầu tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ là đơn thuần sức mạnh tăng phúc, nó đồng thời còn có được một ít tinh thần ý chí phương diện năng lực. Có thể là ý chí lực càng mạnh, phát huy ra hiệu quả cũng liền càng cường đại. Phương Đường không biết là có hay không thật là dạng này, bất quá nhìn chim sơn ca tao ngộ, hẳn là 8/9, nữ nhân này mặc dù có thể như thế phù hợp thiên thạch phù văn, hơn phân nửa cũng là chịu đến nguyên nhân này ảnh hưởng. Tốt lắm, ta trước hết đi dưới mặt đất. Hắn lập tức hạ quyết tâm, muốn bay lượn, trước phải sâu tiềm. Hắn đứng lên, đến giữa một bên cực lớn trước kệ sách, ngón tay xẹt qua từng hàng gáy sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển trầm trọng, dùng một loại nào đó kim loại đen bao khóa phong bì trên điện tịch, ý dẹt vì a địa mạch nhật ký hành trình. Trong quyển sách này không chỉ có ghi lại phiến đại lục này đã biết rất nhiều dưới mặt đất hang động, khoáng mạch cùng vực sâu, càng có một chút liên quan tới viễn cổ di tích dưới đất mơ hồ miêu tả, có lẽ nơi đó sẽ có thích hợp sâu tiềm điểm xuất phát. Sau 5 ngày, Izet bị ạ vinh tịch vương quốc đông nam phương hướng trên bầu trời. Phương đường chính thi triển bay lượn phù văn, nhanh chóng bay qua từng mảnh sơn mạch cùng rừng rậm. Hắn cũng tại 2 ngày trước liền đem đám kia hoán sinh giả thông qua biên cảnh đoàn tàu, mang đến biên cảnh sân ga, đồng thời để Lý Nhạc Nhạc vì bọn họ an bài cư trú gian phòng. Thạch Tâm Vương Sổ Hụt cũng đi theo đi qua, hắn một thân một mình, tộc nhân toàn bộ đều lưu tại hoán sinh giả doanh địa, tại xuyên qua cho biển, cả người hắn đều ở vào một loại vô cùng phấn khởi trạng thái, phảng phất thật từ trong cảm nhận được đến từ đại địa mẫu thần gạ khí tức. Làm xong đây hết thảy, Phương Đường đem tổ chức tạm thời giao cho trên Lý Nhạc Nhạc tới bên trên, cái sau sẽ cùng lúc trước lần kia một dạng, trong đoạn thời gian này toàn quyền đại diện biên cảnh tổ chức thủ lĩnh được làm. Bây giờ, Phương Đường có thể yên tâm đi tiến hành dung hợp. Ở đây đi thêm về phía trước, hẳn là liền rời đi Vĩnh Tịch Vương quốc phạm vi a, từ trên bản đồ đến xem, bên kia chắc có một cái Vĩnh Miên pháp trận, ta trước tiên có thể tới đó thử xem. Nhìn xem dưới chân bắn màu sắc dần dần đã biến thành một loại kỳ lạ ám hồng sắc, Phương Đường biết mình hẳn là đi tới tiếp giáp Vĩnh Tịch Vương quốc một cái khác quốc độ, Gỗ Lệnh Đa, Gọ Giản Đa. Căn cứ vào ý dẹt vị ạ vương quốc biên niên sử ghi chép, cái này đồng dạng là một cái cường thịnh quốc độ, nó lớn nhỏ không thua tại lãnh thổ bên mông Vĩnh Tịch Vương quốc, nó cương vực bên trong phần lớn là hỏa sơn cùng giàu có mỏ sắt màu đỏ thổ nhưỡng, làm cho toàn bộ quốc độ dưới ánh mặt trời thường thường hiện ra một loại thiêu đốt một dạng giả màu đỏ điểu. Gỗ Lẹn Đạ tên là bản địa ngôn ngữ dịch âm mà đến, đồng thời cũng bao hàm vũ lực, chinh phục, sát lục các loại hàm nghĩa. Quốc gia này con dân đều phi thường tốt đấu, bọn hắn dùng võ lập quốc, tôn sùng chiến tranh cùng sát lục, cho rằng máu tươi cùng chiến hỏa là sủng cao nhất vinh quang. Hai nước từng bởi vì biên cảnh khoáng mạch tranh chấp ma sát không ngừng, nhưng tại tận thế thai kiếp, qua lại ân oán đã sớm bị thời gian vùi lấp, chỉ còn lại trong sử sách băng lánh ghi lại thiên trường, thậm chí tại dưới đại bộ phận tình huống, ngay cả lịch sử thiên trường cũng tan biến ở bên trong dòng sông thời gian. Dưới chân, đại địa bắt đầu dần dần trở nên hoang vu, bởi vì thổ chất nguyên nhân, thông thường thực vật cũng không thích hợp lớn lên, liền lòng sông bên trong đều trải rộng màu đỏ sẫm đất cát. Nóng rực không khí vặn vẹo lên ánh mắt, thảm thực vật từ khe nham thạch khe hở bên trong nô ra, phiến lá mang theo một loại đặc biệt chịu hạn dày chất. Phu cận tựa hồ có một tòa núi lửa hoạt động. Phương Đường lần này cần tìm mục tiêu là một cái xây dựng ở hai nước biên cảnh tuyến phụ cận Vĩnh Miên pháp trận, nghe nói ở đây đã từng sống động một cái tên là Hỏa Tích Dịch siêu phàm giả tổ chức, pháp trận chính là từ bọn hắn sở kiến tạo. Liên tiếp vừa phi hành mấy canh giờ, cuối cùng, hắn tại một phiến liên miên sơn mạch ở giữa phát hiện một tia khác thường. Chương 110, lại vào vực sâu chương 110, lại vào vực sâu dưới chân sơn mạch bên trong có một đạo không tính thu hút hẻm núi vết nước, kém một chút liền bị Phương Đường cho không để ý đến. Hắn nhìn một chút địa đồ, lại không có từ trong tìm được bất luận cái gì chỉ thị. Không có cách nào, miếng bản đồ này dù sao cũng là trước kỷ nguyên đồ vật, bây giờ đi qua vô số năm, sông núi hình dạng mặt đất đã sớm xảy ra biến đổi lớn, bản đồ tác dụng thực tế giá trị đã không có bao nhiêu. Bay lượn phù văn phát động, Phương Đường thân hình nhanh chóng hướng phía dưới mà đi, hắn tính toán đi vào trước xem. Gỗ Lẹn Đạ rất nhiều thổ địa đều vô cùng cằn cỗi, nhất là biên cảnh tuyến phụ cận. Tại cái này một mảnh liên miên không dứt sơn mạch ở trong, phóng tầm mắt nhìn tới đều là trơ trụi đỉnh núi cùng hình thù kỳ quái nham thạch, màu xanh lá cây thảm thực vật cơ hồ không thấy được. Ngược lại là có một chút tướng mạo quái dị gầy trơ xương màu sắc gỉ xám tiểu thụ, tụ năm tụ ba lớn lên tại nham thạch khe hở bên trong, hiện ra hiếm thấy ương ngạnh sinh cơ. Đoạn đường này bay tới nhìn thấy đại bộ phận cũng là loại thực vật này, bọn chúng ở trong sách cổ chưa từng có liên quan ghi chép, không biết là có hay không là loại sản phẩm mới xuất hiện sau cái này kỷ nguyên, Phương Đường dù sao cũng là không quen biết. Những cây này thân cây giống như là hôi thiết như vậy cứng rắn, lá cây thì hiện ra lá tùng một dạng hình dạng, hắn dứt khoát liền cho những cây này tùy tiện lấy một tên, châm sắc mục. Hy vọng mảnh này hẻm núi có thể làm cho ta tìm được thích hợp dưới mặt đất không gian. Hắn bay rất nhanh, thân hình trong nháy mắt liền tiến vào tới đất đáy. Mới vừa vào đến, Phương Đường liền kinh ngạc phát hiện, nơi này không gian so tưởng tượng càng đại, phía ngoài đầu kia vết nứt chỉ có không đến dài 20m, rộng 5m, nhưng mà tại nó nội bộ, vậy mà cất giấu một cái dị thường bao la cực lớn động rộng rãi. Động rộng rãi hướng phía dưới ưu tiên, đỉnh động treo vô số răng nanh một dạng thạch đũ, mặt đất thì đứng vững tương ứng băng đá, có chút đã nối liền thành cường tráng thạch trụ. Trong không khí tràn ngập âm u lạnh lẽo ẩm ướt bùn đất khí tức, cùng với một loại như có như không, giống lưu hình mùi. Ân, ở đây giống như có sinh vật hoạt động qua vết tích. Xem ra hẳn là nhân loại. Chỉ là, bọn hắn tựa như là đang chạy trối chết, có đồ vật gì đang đuổi bọn hắn sao? Phương Đường dừng động tất lại, hạ xuống đến một mảnh bể tan cảnh măng đá khu vực, ngồi xổm người xuống kiểm tra lên. Đầu ngón tay của hắn phất qua trên mặt đất mấy đạo xốc xếp vết chảy, những dấu vết này rất mới, biên giới sắc bén, không phải là tự nhiên hình thành. Tại vết chảy phụ cận, hắn còn phát hiện vài miếng bị xé xuống tới màu xám vài vóc mảnh vụn, cùng với một hai cái tán lạc chế tạo thống nhất kim loại ấm nước. Từ những thứ này để lại vật trạng thái đến xem, lúc đó người ở chỗ này số lượng không thiếu, hơn nữa vô cùng nội vàng, thậm chí có thể nói là kinh hoàng. Bọn hắn ném đi mất không cần thiết phụ trọng, chỉ vì có thể càng nhanh mà thoát đi. Vật gì đó? Là Gỗ Lẹn Đạ người sống sót, hẳn là Hỏa Tích Dịch tổ chức người. Phương Đường đứng lên, lòng bàn tay nổi lên ánh sáng nhạt, một cái từ lôi điện phù văn năng lực tạo thành chiếu sáng quang cầu chậm rãi dâng lên, đem hắn quanh thân phạm vi mấy mét chiếu sáng. Ở đây, thân ở dưới mặt đất không gian ở trong, bay lượn phù văn nhìn ban đêm hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, hắn cần dùng một chút cái khác thủ đoạn đến thu được tầm mắt. Càng đi về phía trước, những cái kia tạp nhạp vết tích liền càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng càng là có chiến đấu qua dấu hiệu. Phương đường trên mặt đất thấy được không thiếu màu đen dấu vết, những thứ kia là huyết dịch khô cạn sau lưu lại màu sắc, từng mảng lớn nham thạch bị phá hư, rõ ràng ở đây lúc trước phát sinh qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Không có thi thể, không có người sống sót, chỉ có tán lạc tại mà mấy thanh đứt gãy vũ khí cùng bể tan cảnh trang bị mạnh vụn, trong không khí ngoại trừ lưu hình cùng mùi bùn đất, tựa hồ còn mơ hồ lưu lại một tia cực kỳ nhạt, khó mà hình dung tanh hôi. Phương đường ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay vê lên một điểm dính tại nham thạch bên trên màu đen vật sền sệt chất, xích lại gần chóp mũi người người. Một cỗ hỗn hợp có mục nát cùng một loại nào đó gây mũi tuyến thể vật bài tiết mùi lạ xông vào xoang mũi, để cho hắn hơi nhíu nhấp nhấp lông mi. Mùi vị kia rất quen thuộc. Chẳng lẽ là thi ma? Thế nhưng là, thi ma bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại trong vực sâu, ở đây tại sao có thể có tung tích của bọn nó? Chẳng lẽ nói mảnh này động rộng rãi xuống chút nữa đi, thông suốt hướng về vực sâu sao? Hắn đứng dậy hướng về phía dưới mà đi, đầu này thông đạo tựa hồ không có điểm cuối, một đường hướng phía dưới kéo dài đến không biết bao xa, tựa hồ thật nối thẳng vực sâu. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu kéo lên, phương đường sáng lộ ra cảm thấy một cỗ cảm giác nóng rực, không khí cũng đi theo trở nên mỏng manh. Cuối cùng, hắn tại liên tiếp phi hành gần cân nhắc km sau, nhìn thấy một mảnh màu vỏ quýt tia sáng. Là nham tương, mảnh đất này xuống không gian quả nhiên có nham tương tồn tại. Hỏa sơn hẳn là chính là chỗ này, phương đường mặt lộ vui mừng, hắn lần này tới là thành phục khắc trước đây trong đầu nhìn thấy bức kia chẳng cảnh, hắn không biết nên như thế nào nhanh chóng hiệu quả dung hợp thiên thạch phù văn, biện pháp tốt nhất chính là bắt trước người mở đường. Cái kia bị cuốn ở sâu trong lòng đất tồn tại, vị trí liền bao hàm đại lượng dung nham. Cho nên hắn lựa chọn tốt nhất chính là tìm một mảnh hoàn cảnh chỗ tương tự. Bây giờ, trung quanh đã không thấy nô ra thạch trụ, thay vào đó là một mảnh cực lớn không gian, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Dưới chân cách đó không xa, là một mảnh chậm rãi chạy ám hồng sắc hồ dung nham, mặt hồ thỉnh thoảng nâng lên từng cái sền sệt bọt khí. Toàn bộ dưới mặt đất hang động bị ánh chiếu lên một mảnh đỏ bừng, không khí bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo biến hình, sóng nhiệt đập vào mặt. Phương đường chú ý tới, ở mảnh này hồ biên giới vị trí, mơ hồ có thể thấy được một cái từ màu đen nham thạch tạo thành kỳ lạ pháp trận đã sớm tan nát vô cùng, bề ngoài đầy vết rạn. Rất nhiều phù văn tiết điểm đã mơ hồ, tòa trận pháp này hiển nhiên đã mất hiệu lực. Đây là Vĩnh Miên pháp trận. Xem ra, cái kia trên bản đồ ghi chép vị trí chính là chỗ này. Vừa mới ta nhìn thấy vết tích, hẳn là hỏa tích dịch người lưu lại, hắn âm thầm suy tư nói. Vĩnh Miên pháp trận đã triệt để cháy hết, những cái kia hỏa tích dịch người hẳn là tại thức tỉnh sau gặp phải thi ma công kích, bất ngờ không đề phòng chỉ có thể mau chóng hướng mặt đất bỏ chạy. Những thứ này thi ma đến từ vực sâu, là một cái cực kỳ thần bí chủng tộc, không có ai biết bọn chúng cụ thể là như thế nào đản sinh, như thế nào tại loại kia chỗ sinh tồn. Dù sao vực sâu là một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực, nó cùng phía trên thế giới này vô ngần thâm không đối ứng, được xưng là sinh mệnh cấm khu vĩnh viễn cũng không có phần cuối, phàm dám đặt chân người cơ hồ cũng là một đi không trở lại, chưa có giải rác mấy người trở về, cũng đều đã biến thành mất lý trí điên rồ. Phàm nhân không thể hướng về, thần minh cũng có kiêng kỵ. Có người nói vực sâu phần cuối là cho biển, nhưng chưa từng có được chứng thực qua, mấy cái kỷ nguyên xuống, có lẽ sẽ có may mắn tiếp xúc qua trận tướng, nhưng chân tướng đã sớm bị dìm ngập ở bóng tối vô tận cùng bên trong dòng lũ thời gian. Thi ma chính là như vậy một cái tồn tại ở vực sâu bên trong đặc thù tộc đàn, cái này cũng giải thích vì cái gì phương đường cùng nhau đi tới không thấy bất kỳ một cái nào người sống sót cùng thi thể, tất cả người đã chết chỉ sợ cũng đã trở thành thức ăn của bọn họ. Hô hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng ở mảnh này không gian bên trong tìm một vòng, nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Phương đường tạm thời trước tiên đình chỉ điều tra, hắn bây giờ không có gì tâm tư đi quan tâm thi ma cùng hỏa tích dịch chết sống, việc cấp bách trước mắt vẫn là dung hợp phù văn quan trọng. Đơn giản dò xét một phen, tạm thời không có phát hiện nguy hiểm gì. Hắn vừa tìm một chỗ bị dung nham bao khỏa cỡ nhỏ nền tảng, ngồi ngay ngắn ở trong đó từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng xuống. Cô độc, tiến tĩnh, trói buộc. Những cảm giác này, một cái cũng không có. Liên tiếp thể ngộ sau mấy tiếng, hắn cuối cùng có chút nhục trí mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Cho dù là người đã ở tại dạng này hoàn cảnh ở trong, hắn cũng một điểm không có thể ngộ đến ban đầu ở phù văn huyễn cảnh thời điểm loại kia cảm thụ. Dù là hắn bắt trước trong ảo cảnh cái kia tồn tại, sử dụng cứng cỏi dây leo đen đem tay chân của mình trói buộc chặt, cũng chưa từng tìm được nửa điểm cảm giác. Chẳng lẽ là chiều sâu không đủ sao? Phương đường đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bên người hồ dung nham đũ, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng to gan. Phía khu vực này đã là ở đây sâu nhất vị trí, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy thi ma cái bóng, những quái vật kia vết tích hắn không có khả năng nhìn lầm, hơn nữa phát sinh thời gian cũng liền tại trước đây không lâu, tổng hợp tất cả dấu hiệu, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh. Những quái vật này là từ trong nham tương xuất hiện. Mảnh này dưới nham tương, còn thông hướng lấy sâu hơn khu vực. Hắn quyết định đi xuống xem một chút. Phương đường sửa sang lại một phen trên thân trường bào màu đen, cái này vô cấu pháp bảo có được miễn dịch hoàn cảnh hiệu quả năng lực, để cho hắn cho dù là thân ở trong dung nham, cũng sẽ không bởi vì bên ngoài nhân tố mà hư hao. Ngay sau đó, hắn vừa mở ra ảm thực hình thái, màu đen khí tức đem cả người hắn tính cả quần áo cùng một chỗ bao bọc tại bên trong, tạo thành một đạo thiên nhiên phòng hộ che chắn. Lấy phương đường bây giờ cao giai xâm thực cấp năng lực, mặc dù có thể miễn dịch đại lượng vật lý tổn thương, đồng thời tại vô dưỡng, chân không trở dưới hoàn cảnh cực đoan sinh tồn 2 giờ trở lên, nhưng cuối cùng làm không được đúng nghĩa vật lý miễn dịch. Một mình vào nham tương, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ. Làm xong đây hết thảy chuẩn bị, phương đường hít thật sâu một hơi nóng rực không khí, không chút do dự, thả người nhảy lên, chui vào cái kia phiến màu đỏ sẫm sền sệt giữa hồ. Tầm mắt trong nháy mắt bị một mảnh chói mắt màu vỏ quýt tràn ngập, trong dự đoán cực hạn nhiệt độ cao cùng cảm giác hít thở không thông cũng không lập tức chuyển đến. Vô cấu pháp bảo mặt ngoài tràn lên một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng, đem tuyệt đại bộ phận nhiệt năng ngăn cách bên ngoài, ảm thực hình thái hình thành năng lượng hắc ám thì giống như tầng thứ hai làn da, thêm một bước hòa dịu lấy tổn thương. Bay lượn phù văn phát ra yếu ớt ánh sáng tại trong hồ dung nham, hiệu quả của nó nhận lấy cực lớn áp chế, năng lực phi hành cơ hồ không cách nào sử dụng, tốc độ càng là rất xuống ngàn trượng. Ở đây không có dưỡng khí, hoàn cảnh ác liệt, ta tối đa chỉ có thể chờ chừng 2 giờ, nhất định phải để dành ra đầy đủ thời gian trở về phương đường thả ra lôi đỉnh phù văn, lấy lôi đỉnh lực lượng cuồng bạo đột nhiên hướng phía sau nổ tung, lợi dụng cỗ này lực đẩy tăng tốc lặn xuống tốc độ. Tại song trọng phù văn gian khổ trèo trống xuống, tốc độ của hắn cố ép đạt đến khi trước một nửa, nhanh chóng hướng chỗ càng sâu mà đi. Nham tương hồ nước rất nhanh từng bị cướp, thế giới trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tất cả ánh sáng màu tại thời khắc này đều biến mất hết, dưới chân là một mảnh huyền không sâu không thấy đáy hắc ám, phản phất tất cả tia sáng đều bị thôn vệ, cho dù là lôi đỉnh phù văn quang cầu liền lơ lửng tại bên người, cũng chỉ có thể chiếu sáng chung quanh hắn không đủ 50m phạm vi. Đây là vực sâu phương đường hít sâu một hơi. Chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai à, mảnh đất này phía dưới phương quả nhiên nối liền vực sâu, những cái kia thi ma chính là từ vực sâu bên trong bò ra tới. Xa 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 một hồi nhỏ nhẹ vang lên sàn sạt lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, mấy đạo màu trắng bệnh thân ảnh chợt lóe lên. Lôi đỉnh phù văn sức mạnh bị thôi động, viên kia quang cầu chiếu sáng phạm vi đột nhiên tăng lên một chút. Chỉ một thoáng, một màn để cho da đầu người ta tê dại cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Thi ma, khắp nơi đều là thi ma. Toàn bộ vực sâu bên trong, những cái kia treo cao trên vách đá dựng đứng, lít nha lít nhít tràn ngập màu trắng bệnh quái vật, bọn chúng không có mắt, một cái trong miệng to như chậu máu trải rộng sắc bén răng, nguyên bản lỗ hai vị trí nhưng là hai cái to lớn lỗ hai, tứ chi lấy vi phạm lẽ thường góc độ leo lên tại trên vách đá, liếc nhìn lại, phảng phất vô cùng vô tận. Trên thực tế, một màn này phương đường đã không phải là lần thứ nhất gặp được, đã từng hắn cũng từng tiến vào vực sâu, được chứng kiến cảnh tượng tương tự, hắn lúc đó vừa mới thu được bay lượn phù văn, liền không kịp chờ đợi bay vào trong đó dò xét, đã bị thiệt thòi không ít, còn nghĩ về sau nếu như có thể nói, vĩnh viễn không cần xuống đến chỗ như vậy đến. Bất quá không như mong muốn, thành dung hợp mới phù văn, hắn chỉ có thể lựa chọn lần nữa quay về. Cũng may, bây giờ phương đường thực lực đã xưa đâu bằng này, thông thường thi ma rất khó lại đối với hắn sinh ra uy hiếp, nhưng cũng không thể phớt lờ, lượng biến gây nên chất biến, đối mặt vô số loại quái vật này vây công, vẫn là rất nguy hiểm. Có lẽ là nhận lấy cỗ này lôi quang kích thích, tất cả thi ma đều ở đây một khắc điên cuồng gào lên, kinh khủng tiếng gào thét giống như vĩnh viễn thủy triều, tầng tầng lớp lớp mà đánh thẳng vào màng nhĩ, phản phất muốn đem người lý trí bao phủ hoàn toàn. Thi ma bản thân không có năng lực phi hành, nhưng mà tại trong vực sâu, bọn chúng lại có thể giống như là thân ở cá lội trong nước, lợi dụng một loại không biết sức nổi hoặc chẳng bực, tứ chi quái dị mà huy động, hướng về nguồn sáng phát khởi điền cuồng tụ quần xung kích. Bọn chúng trắng nếu thân ảnh từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, giống như người được mùi máu tươi thực nhân ngư nhóm, trong nháy mắt đem phương đường vị trí đã biến thành phong bạo trung tâm. Ầm ầm, lôi đỉnh gào thét vang vọng vực sâu, kinh khủng dòng điện hóa thành vô số bay múa ngân xà, tất cả tụ tập mà đến thi ma tại một trong nháy mắt bị xé nát, tứ chi thịt nát, cùng với tanh hôi chất lỏng sền sệt giống như mưa to hắt vẫy mở ra. Nhưng mà càng nhiều thi ma lũ lượt mà tới, giống như nước thủy triều đen kịt quần quần không dứt, lần nữa đem hắn bao phủ. Những quái vật này ở trong còn có một chút là thi ma tiến hóa hình thái, sau lưng của bọn nó lớn lên ra hai đầu dài nhỏ trắng nếu cánh tay, tại trong bàn tay còn lại hai cái tinh hồng sắc đôi mắt tản ra băng lãnh tĩnh lặng ánh mắt, ẩn chứa đáng sợ năng lượng xạ tuyến từ cặp kia trong con mắt bắn ra, lại không để ý chút nào đồng bạn chung quanh, thẳng đến phương đường mà đi. Cao giai hủ hóa cấp đại thi ma phương đường cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến năng lượng kinh khủng công kích, trong lúc nhất thời cũng không dám chậm trễ, vội vàng làm ra ứng đối. Đem so sánh mới sinh cấp thi ma, hủ hóa cấp đại thi ma càng có uy hiếp, loại kia xạ tuyến lực sát thương cực cao, cho dù là phương đường cũng không nguyện ý ngăn kháng. Lôi quang từ hắn thể nội không ngừng hội tụ, bộc phát, một đợt lại một đợt dọn dẹp phụ cận tiểu quái, đồng thời thân thể của hắn cũng thừa cơ hội này, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong vực sâu. Đối mặt cái này vĩnh viễn áp lực khổng lồ, cũng chính là tại thời khắc này, hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bị vô hình gông xiềng tầng tầng trói buộc, cơ hồ muốn ngạt thở một dạng nặng nề cảm giác. Loại cảm giác này, cùng thiên thạch phù văn trong ảo cảnh, vị kia tồn tại bị tù đầy đất tâm thời điểm thừa nhận ức vạn quân trọng áp cùng tuyệt vọng giam cầm, biết bao tương tự. Chương 111074 giao cắt giấy, chương 111074 giao cắt giấy, một loại hiểu ra giống như trong bóng tối vạch qua sấm sét, trong nháy mắt chiếu sáng phương đường ý thức. Loại cảm giác này vô cùng huyền ảo, hắn có thể rõ ràng phát giác được thể nội viên kia một mực yên lặng thiên thạch phù văn, tựa hồ nhẹ nhàng rung động rồi một lần. Không đủ, còn chưa đủ, ta còn muốn tiếp nhận càng nhiều. Phương đường cảm thấy, mình bây giờ lần này biểu hiện nếu như bị người không biết chân tướng nhìn thấy, không chắc muốn cho là mình có chút gì đặc thù đam mê. Bất quá hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hắn nhất định phải lợi dụng bên trong vực sâu này quái vật, mang đến cho mình cực hạn áp lực, từ đó xúc động phù văn sức mạnh, tiến hành dung hợp. Gào thét. Kinh khủng gào thét từ chỗ càng sâu vực sâu bên trong truyền đến, phương đường lợi dụng lôi quang đánh nát quái vật trước mắt, nhìn thoáng qua ở giữa gặp được cái kia chiều cao 100m bóng người to lớn, hai ma, khu khụ, DS, chương trước bên trong xuất hiện sai lầm, thi ma tiến hóa thể là đại thi ma, sau này lần thứ hai tiến hóa thể mới là hai ma. Phương đường trong mắt lóe lên một màn điên cuồng chi sắc, hắn vận chuyển lên lực lượng toàn thân, thân hình chợt gia tốc, hướng về vực sâu chỗ càng sâu phóng đi. 4 tháng sau, Su Nữ khu, Quỳnh Hoa thành phố. Ban ngư khu biệt thự, một tòa kèm theo 500m đỉnh viện cấp cao trong biệt thự. Buổi chiều, dương quang chính đồng, trong đỉnh viện chú tâm tu bổ mặt cỏ bị nhiễm lên một tầng kim sắc, mấy cây mở đang nổi quỳnh hoa thụ ở giữa truyền đến đứt quãng bẹt đều. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị đẩy ra lại lần nữa khép lại, phía sau vòng xoáy màu xám thông đạo như ẩn như hiện. "Mẹ, ta trở về." Thâm Hải hướng về gian phòng thượng tầng hô hét to, không nghe thấy có người đáp lại, lại kêu hai tiếng, vẫn là không có âm thanh. Hắn đổi dép, đem áo khoác tiện tay treo ở cửa trước trên cây áo, ánh mắt quét qua phòng khách rộng rãi. Thời khắc này dương quang chính xuyên thấu qua cực lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào, mang đến một chút ấm áp, lại đem bởi vì cửa phòng khép mở mà kinh động cho bụi cho chiếu xạ đi ra, làm cho trong phòng nhìn qua lại nhiều một tia trống trải mà tĩnh mịch khí tức. Thâm Hải hít sâu một hơi, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hôm nay hiếm có không trở lại một chuyến, hắn tính toán hảo hảo buông lòng một chút. Bây giờ đã là cả tháng 7, theo lý thuyết đã tiến nhập giữa hè, bất quá năm nay mùa hè tựa hồ tới muốn trễ hơn một chút, Quỳnh Hoa thành phố nhiệt độ chỉ có không đến 20 độ, giống như là tiểu hải mặt, biến ảo chập chờn. Có thể hôm nay dương quang tươi đẹp, nhiệt độ không khí vọt tới 30 độ, nhưng ngày mai không khí lạnh vừa tới, lại có thể ngã trở về 15 độ đi. Thâm Hải trở về thời điểm, thời tiết còn tính là thanh lương. Hắn lắng tai nghe một hồi, cuối cùng ở phòng hầm hoạt động trong phòng nghe thấy được đứt quãng tiếng nhạc. Phòng này là hắn 3 tháng trước mua, ở vào Quỳnh Hoa thành phố đắt tiền nhất bản ngư khu biệt thự. Ở đây đã từng là hắn mộng tưởng cuối cùng. Một lần, Thâm Hải bởi vì việc làm cần mà đi ngang qua nơi này thời điểm, kiện thứ nhất liền thật sâu yêu cái tiểu khu này. Khi đó hắn liền âm thầm thề, chính mình đời này nhất định muốn trở nên nổi bật, tương lai ở đây mua xuống một tòa thuộc về mình biệt thự. Hắn giấc mộng này vẫn không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua, dù sao nơi này phòng ở chỉ sợ ít nói cũng phải mấy chục triệu, giống hắn bộ dạng này người bình thường, như thế nào có thể có cơ hội đúng chẳng, nói ra bất quá là chọc người chuyện cười mà thôi. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, chính là như thế một cái gần như không có khả năng đạt tới mục tiêu cuộc sống, lại tại hắn 30 tuổi phía trước, tại hắn gia nhập biên cảnh tổ chức một năm sau liền nhẹ nhõm thực hiện. Chọn gói mua một lần phòng, làm phụ mẫu nghe được cái tin tức này, còn tưởng rằng con trai mình lại đang đùa bọn hắn vui vẻ, thẳng đến Thâm Hải đem giấy tờ bất động sản bày tại trước mặt bọn hắn, đồng thời tự mình lái xe dẫn bọn hắn sau khi đi tới nơi này, bọn hắn lúc này mới tâm kinh đảm chiến tin tưởng. Hắn đối nhị lao thuyết pháp là, chính mình cùng người hùn vốn làm ăn, làm cái hạng mục lớn, biên cảnh nhà thám hiểm internet công ty trách nhiệm hữu hạn, hắn trong công ty xem như nguyên thủy cổ đông một trong. Nhà này xí nghiệp tên, cho dù là ngày bình thường không thể nào chú ý internet động tĩnh nhị lao cũng mơ hồ nghe qua, dù sao đây là một cái bản thành phố minh tinh xí nghiệp, tại thành lập bất quá ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, cấp tốc đưa thân đến toàn bộ liên bang một trong thập đại được hoan nghênh nhất cộng đồng. Bản địa kênh truyền hình cùng internet bên trên tới hồi báo nói, thực sự là nghĩ không biết cũng khó. Chỉ có điều có được tất có mất, căn phòng này tại mua về sau đó, Thâm Hải liền không có ở qua bao lâu, ngày bình thường bởi vì trong tổ chức bận rộn sự vụ, hắn đều là ở tại biên cảnh sân ga bên trong, cho dù là có biên cảnh chìa khóa có thể nhanh chóng đi tới đi lui, nhưng cũng hiếm có thể về nhà hưởng thụ thời gian nhàn hạ cơ hội. Bây giờ, Thâm Hải vào phòng, đi trước lầu một phòng bếp tiếp hai chén nước nóng, vừa xe nhẹ đường quen mà ngồi thang máy đi tới trong tầng hầm ẩm. Hôm nay tâm tình của hắn nhìn qua không tệ, đi trên đường dưới chân bước chân đều mang một tia nhẹ nhàng. Nói đúng ra, là mấy ngày nay đều tương đối tốt. Trước đó không lâu, Thâm Hải vừa mới tự mình dẫn đội hoàn thành một lần từ biên cảnh sẽ vợ bắt lấy nhiệm vụ, thành công làm tổ chức đã thu dụng một kiện dị hóa vật. Đó là một thanh cái kéo, mặc dù chỉ là một kiện thông thường đê vị bậc dị hóa vật, cấp bậc nguy hiểm là M1, an toàn, nhưng nó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có thể nói là một kiện tác dụng tương đối lớn mà bối. Cái kéo lưu trữ tên là dao cắt giấy, 2074, tác dụng của nó là có thể đem kéo ra cắt giấy giao phó hoạt động năng lực. Tỷ như, một cái sẽ động giấy nhỏ người, tiểu động vật, một ít công cụ loại hình. Chỉ có điều đáng tiếc là, những thứ này được trao cho năng lực hoạt động hợp chất diễn sinh cũng không có trong tưởng tượng cường đại uy lực, bọn chúng bình thường chỉ có thể tiếp nhận đơn giản một chút mệnh lệnh, tự thân cường độ cũng không phải rất cao. Hơn nữa, dao cắt giấy còn có một cái so sánh kỳ hoa tác dụng vụ, đó chính là muốn kích hoạt nó cắt xong cắt giấy, nhất định phải đồng thời cắt đứt một túng tóc, tóc dài tổng độ cùng cắt giấy đại tiểu thành tỷ lệ nhất định. Đã như thế, một người trong thời gian ngắn chỉ sợ là không dùng đến mấy lần. Nhưng dạng này cũng tương đối khá, vẻn vẹn chỉ là đi qua một tuần lễ, bây giờ bên cạnh trong tổ chức đã nhiều hơn không ít việc lục thân ảnh. Bọn chúng cũng là bị dao cắt giấy chế tạo ra giấy nhỏ người, ngày bình thường có thể gánh vác lên quét rác, lấy đất, xoa cửa sổ các loại quét dọn vệ sinh được làm. Hôm nay, tại tổ chức đại thủ lĩnh mang triệu tập xuống, biên cảnh vừa mới vừa thông qua một lần hội nghị cấp cao, một hạng ban ơn cho đến tất cả thành viên tổ chức chính sách mới sẽ bị áp dụng, Thâm Hải xem như trong tổ chức nguyên lão cùng bộ môn chủ quản một trong, tự nhiên là hội nghị tổ chức người một trong. Bây giờ, hắn chính là muốn trở về đem cái tin tức tốt này nói cho trong nhà phụ mẫu. Nhà này tầng 5 cao biệt thự chia làm trên đất 3 tầng cùng dưới đất 2 tầng, bây giờ nằm ở dưới đất phòng sinh hoạt bên trong, chính phát hình một bài dương nhẹ âm nhạc êm dịu. Một cái hơn 50 tuổi phụ nhân nằm thẳng tại thảm yoga bên trên, đi theo tiết mục bên trong huấn luyện viên làm kéo rôi chuyển động. "Mẹ, ta trở về." Thâm Hải từ bên ngoài đẩy cửa phòng ra, gặp được đang tại rèn luyện mẫu thân, đem một ly nước nóng cửa ra vào trên mặt bàn. Nữ nhân từ trong âm nhạc lấy lại tinh thần, nhanh chóng đẩy ra trên mặt đắp vài miếng dưa leo, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Dương Siêu, ngươi trở về." Dương Siêu là bản danh Thâm Hải. Bất quá hắn tại trong tổ chức cho tới bây giờ cũng là sử dụng danh hiệu, cho nên chân chính biết cái tên này cũng không mấy người. Hôm nay không đội bằng sao, có rảnh trở lại thăm một chút. Dương Mẫu trên mặt mang theo vui mừng, chính mình đứa con trai này nguyên lai một mực chẳng làm nên trò chống gì, kết quả không nghĩ tới có một ngày đột nhiên liền khai thiếu, con lấy chính mình bụng trộm cùng người làm cái hạng mục lớn, lập tức liền lên làm lão bản, còn cho trong nhà mua như thế năm nhất bộ biệt thự. Bây giờ con trai của nàng cũng đã trở thành mọi người thường xuyên treo ở mép con nhà người ta để nàng đi ra ngoài bên ngoài gặp người quen thời điểm. Điều gì cũng sẽ nhịn không được đem đề tài chuyển rời đến con trai mình trên thân. Thâm Hải một bên từ trong túi lấy ra một mảnh khô đét màu cam hoa nhỏ, đem nó gia nhập vào trong chén nước quấy đều, vừa cùng mẫu thân trò chuyện. Đây là Thái Dương thần hoa, sinh ra từ tại Hoang Mạc Khu, thuộc về là một loại công hiệu cao tự nhiên tư bộ phẩm, ăn sau có thể tăng trưởng rõ rệt tự thân sức miễn dịch các loại một loạt thân thể cơ năng, vô cùng chân quý. Hôm nay trong công ty không có việc gì, sớm giúp xong trở về. Đúng, bà của ta đâu? Còn có thể làm gì, lại đi ra ngoài đi đánh bài thôi ân. Lão mụ ngươi xem điểm hắn, đánh bài có thể, bất quá ngàn vạn không thể dính vào đánh bạc ca này, ta biết, ta đều nhìn chằm chằm đâu, nếu là hắn dám đem nhi tử ta khổ cực kiếm được gia nghiệp cho bại, ta thứ nhất không tha cho hắn. Bất quá cha ngươi tính cách kia, ngươi cũng là biết đến, coi như mượn hắn mấy cái lòng can đảm, hắn cũng chưa chắc dám đụng những vật kia ân, nhưng là vẫn phải chú ý điểm, chính hắn mặc dù sẽ không, có thể lập tức có tiền, rất nhiều con mắt liền theo dõi hắn. Chúng ta phải đề phòng những cái kia người trong lòng có quỷ mẫu tử. Hai người nói chuyện phiếm rất bình thản, giống như là tầm thường nhân gia thông thường buổi chiều chuyện phiếm, vụ mặt bên trong mang theo ấm áp. Đúng. Lão mụ, lần này trở về, có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Thâm Hải cuối cùng dừng lại trong tay quấy thật lâu động tác, đem chén nước nhẹ nhàng đẩy lên mẫu thân trước mặt. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình ổn, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều một tia ngưng trọng, cùng với tham dò. Ngươi bình thường có hay không chú ý tin tức gần đây? Dương mẫu hơi sững sờ, nhưng tay lại vô ý thức tiếp nhận nhi tử đưa tới chén nước, tiện tay thổi hai cái. Một bên nhấp trà một bên nghi ngờ nói, thật tốt, hỏi cái này làm gì? Nàng dừng một chút, vừa cười nói, bất quá tin tức chắc chắn là muốn nhìn, ai kêu bây giờ cái kia đặc biệt hỏa biên cảnh nhà thám hiểm cộng đồng, là con của chúng ta mở đây này, coi như người khác không nguyện ý ủng hộ, ta cái này làm mẹ như thế nào có thể không nhìn? Thâm Hải khẽ gật đầu, hỏi tiếp, cái kia, ngươi thấy được một ít gì sao? Thì như, năng lực siêu phàm người loại hình đồ vật. Dương mẫu như thế nào cũng không nghĩ đến con trai nhà mình lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, trong lúc nhất thời không có tiếp nối đến, biểu hiện trên mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Siêu phàm năng lực giả. Trên mạng tựa như là có không ít người đang thảo luận, nói cái gì trên thế giới có thể xuất hiện có đặc thù năng lực người. Thế nhưng một số người bất quá cũng là tại trời Nam biển Bắc khoác lác hồ khản, không thể coi là thật. Nhi tử, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thâm Hải gặp lão mụ bộ biểu tình này, khoe miệng không tự giác phát họa ra một tia đường cong. Kỳ thực, những cái kia đều là thật, ta chính là một cái siêu phàm giả. Hắn nói, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, một đoàn trong suốt thủy cầu tại nó đầu ngón tay vần quanh, sau đó hóa thành một đầu rất sống động tiểu long, vây quanh hắn không ngừng bay múa. Đáng tiếc, nếu như lão ba không có ra ngoài đánh bài, cũng ở nơi đây tốt biết bao nhiêu. Hắn âm thầm thở dài, nguyên bản trong dự đoán hai tên người xem chỉ còn lại có một cái, ngược lại là đáng tiếc. Đối diện, Dương Mẫu biểu lộ đã sớm ngốc trệ, giống như là gặp được cái nào đó rất chuyện bất khả tư nghị. Nửa giờ sau, Dương gia biệt thự dưới mặt đất phòng sinh hoạt bên ngoài, Dương Mẫu đang một mặt mờ mịt ngồi ở trên ghế salon, trong tay nâng ly kia đã bị thêm qua nhiều lần nước Thái Dương hoa trà, hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm trước mặt sàn nhà, vô ý thức nhét nước trà trong chén. Thâm Hải thì ngồi ở bên người nàng, bị vợ chờ đợi mẫu thân đem chính mình nói tới tin tức từng cái tiêu hóa. Ngay mới vừa rồi, hắn đem một chút liên quan tới siêu phàm thế giới tin tức tiết lộ cho lão mụ, ở trong đó che giấu một bộ phận liên quan tới biên cảnh tổ chức bí mật, chủ yếu là lời thuyết minh trên thế giới này siêu phàm tồn tại tính chân thực, cùng liên quan tới dị hóa năng lượng tính nguy hại. Hôm nay ngày là liên bang lịch ngày 3 tháng 7 năm 2048, khoảng cách phương đường bế quan đã qua hơn 4 tháng. Từ lần trước mở minh tiết quặng mỏ sự kiện sau đó, internet bên trên liên quan tới siêu phàm sự kiện tiếng thảo luận liền càng ngày càng cao, bây giờ cơ hồ đã trở thành dẫn bạo toàn mạng đứng đầu chủ đề. Sau đó, vừa lần lượt xảy ra nhiều lần chuyện tương tự kiện, trong đó có hai lần ám thực kẽ hở xuất hiện càng là tạo thành không tiểu quy mô bạo động, có đại lượng đám người chính mắt trông thấy. Lại thêm lãng quên bình thuốc, I-051, đã bị chim sơn ca trùng ra, bây giờ chính cất giữ tại biên cảnh tổ chức dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong, cụ phong cục thiếu khuyết trực tiếp nhất hữu hiệu quản khống thủ đoạn, tình huống lập tức trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Việc đã đến nước này, tinh hoàn liên bang quan phương cuối cùng không còn như dĩ vãng như vậy cưỡng ép che giấu. Bọn hắn lựa chọn một loại phong túng thái độ, đến mức siêu phàm tương quan chủ đề thảo luận nhân số càng ngày càng nhiều, đủ loại tiểu thuyết, manga, phim truyền hình, màn kịch ngắn các loại, giống như mọc lên như nấm như vậy bốc lên. Thâm Hải từ đặc thù con đường nhận được tin tức, trước mắt cụ phong cục nội bộ thiết lập siêu phàm bại lộ đẳng cấp đã tới 85 cái, số này không khác là một cái sắp nổ tung bom, cái gọi là siêu phàm thế giới tùy thời tùy chỗ biết triệt để bại lộ tại công chúng tầm mắt xuống. Biên cảnh tổ chức cũng nhằm vào này tiến hành một loạt sớm sắp đặt, mà yên ổn nội bộ chính là thiết yếu nhất nhiệm vụ. Đi qua tổ chức nội bộ hội nghị cấp cao quyết định, tất cả thành viên cũng sẽ ở hôm nay hưởng thụ nghỉ một ngày kỳ, bọn hắn chỉ cần làm một việc, đó chính là trở về người nhà của mình bên cạnh, đem liên quan tới siêu phàm thế giới bộ phận trận tướng, lấy một loại phương thức ôn hòa thông báo cho bọn hắn, đồng thời để bọn hắn minh bạch, thế giới này đang phát sinh kỳ biến. Làm là như vậy tổ chức đối thành viên người nhà một loại trách nhiệm cùng bảo hộ, để bọn hắn đối sắp đến biến đổi kịp chuẩn bị, không đến mức tại chân tướng triệt để công khai thời điểm lâm vào khủng hoảng. Đồng thời, cũng là vì ngưng kết nhân tâm, để mỗi một vị thành viên đều có thể không có chút nào nỗi lo về sau mà làm tổ chức sứ mệnh mà chiến. Dù sao, người nhà lý giải cùng ủng hộ mới là kiên cố nhất hậu thuẫn. Bên cạnh ghế salon, Thâm Hải nhìn thấy mâu thân cái kia có chút hoảng hốt ánh mắt, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắn biết, thế giới này sắp nên đón biến đổi lớn. Chương 112, Sanhoku, nhiệm vụ mới. Chương 112, Sanhoku, nhiệm vụ mới. Nhi tử ta là siêu phẩm giả. Khó trách ngươi gần nhất trong một năm liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dương Mẫu từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt vừa đổi một bộ nghi thần nghi quỷ biểu lộ, nhìn về phía Thâm Hải, nói, nhi tử ngươi thành thật nói cho ta biết, các ngươi công ty kia có phải hay không là ngươi biên đi ra gạt ta? Trên thực tế ngươi mỗi ngày không ở nhà thời điểm, căn bản là không có đi công ty gì, mà là vụng trộm chạy tới săn giết biến dị quái vật, kiếm lời tiền thưởng, bán tài liệu cái gì. Bây giờ trong những tiểu thuyết kia không phải đều là viết như vậy sao? Đúng, giết quái về giết quái, chuyện giết người đoạt bảo chúng ta vẫn là không thể làm, nếu không dễ dàng trêu chọc đến cửu nhân. Tốt nhất là điệu thấp một điểm, vụ trộm phát dục, chờ ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ, lại đột nhiên nổi tiếng nghe lão mụ liễu lo không ngừng bắt đầu nói thầm, Thâm Hải biểu tình trên mặt là mờ mịt. Chẳng lẽ không phải là hẳn là ta trở về trang bức sao? Như thế nào luôn cảm giác chỗ nào không đúng? Hắn nhìn xem lão mụ cái kia một bộ thẳng thắn nói tư thế, trong lòng là vừa bất đắc dĩ vừa cảm thán. Tin tức tốt là mẹ mình tựa hồ bình thường xem không ít những vật này, tiếp thụ rất dễ dàng, vẹn vẹn nửa giờ công phu liền tiêu hóa trên thế giới này tồn tại siêu phàm sự thật. Tin tức xấu là lão mụ tiếp thụ có chút dễ dàng quá mức, chính mình lúc này mới không nói vài câu đâu, nàng liền đã học được suy một ra ba, hơn nữa còn ngược lại đem chính mình cho giáo dục một trận. Thâm Hải lau mồ hôi trên trán, rát khỏe miệng phụ họa cười hai tiếng, không thể không nói chính là, từ mức độ nào đó tới nói, hắn lão mụ thật cũng không nói sai. Nhi tử, ta với ngươi giảng, ngươi phải biết mang ngọc có tội, nếu như ngươi có cái gì bảo bối mà nói, nhất định không thể tùy tiện liền lấy ra đến cho người trông thấy, nếu không. Đúng, ngươi vừa mới cái kia tiểu thủy long có thể hay không lại làm một lần, mẹ còn nghĩ xem, còn trách có ý tứ. Dương Mẫu một bên nói thầm một bên bị nhi tử đẩy tới nhà hàng, nơi này gỗ thô trên bàn dài đã trưng bày một bàn mỹ thực, đây đều là Thâm Hải từ trong tổ chức phòng bếp dày mặt khinh thường chủ đóng gói đánh trở về. Cái này khó được ngày nghỉ, hắn tính toán hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một chút, liền từ một trận này phong phú mỹ thực bắt đầu. Mẹ, ngươi tại cái này đoán mò cái gì đâu, công ty chắc chắn thật sự à, lớn như vậy cái biên cảnh nhà thám hiểm công ty ngươi không nhìn thấy sao, đài truyền hình đều đến phỏng vấn nhiều lần. Ai, ta nói ngươi cũng đừng quan tâm, trước tiên mau đánh điện thoại đem cha cho gọi trở về à, đợi lát nữa đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Hắn tiếng nói vừa ra, chính mình cá nhân thông tin điện thoại lại là vang lên trước. Thâm Hải này lại cũng không tránh người, trực tiếp đang tại mẹ mở ra thông tin giới diện. Một đạo tràn ngập khoa huyễn khí tức hình ảnh bà triều hiện lên ở trước mặt hắn, trong chân dung là một người mang kính mắt, giữ lại đầu đinh nam thanh niên người. Tiêu Thuấn, ta đi, ngươi kiểu tóc này như thế nào biến thành dạng này? Ta nói, ngươi sẽ không phải là 074 dùng nhiều, cho nên muốn chọc đi. Ngươi biến thành dạng này bạn gái của ngươi biết không? Ha ha ha, ta thật muốn nhìn nàng một cái tại nhìn thấy ngươi thời điểm là cái biểu tình gì a. Thâm Hải tại nhìn thấy đối phương trước tiên liền nhịn không được cười ha ha lên tiếng. Tiêu Thuấn xem như Tiêu gia đại thiếu, một cái khi xưa hoa hoa công tử, đối với mình hình tượng là phi thường coi trọng, kiểu tóc, quần áo, đồng hồ trở, mỗi một dạng đều rất cầu kỳ. Chỉ là bây giờ, đối phương cái này bản thốn đầu tạo hình thật sự là kêu người nhịn tuấn không khỏi, chủ yếu vẫn là cùng dĩ vãng hình tượng tương phản quá lớn, để cho Thâm Hải một hồi lâu chuyện cười. Thông tin giới diện bên trong, Tiêu Thuấn sụ mặt, một bộ không nói cười tùy tiện bộ dáng, nhưng mà như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện khóe miệng của hắn tại hơi hơi run rẩy. Thâm Hải, ta lần này tìm ngươi là có chính sự. Khu khu. Ta biết, có thể làm cho chúng ta nghiên cứu bộ đại chủ quản đang nghỉ phép trong lúc đó liên hệ ta, vậy khẳng định là sẽ ra khó lường sự tình, nói đi. Thâm Hải tăng hắng một cái, biểu lộ cũng khôi phục bình tĩnh. Tiêu Thuấn không có lập tức trả lời, mà là nhìn hắn một cái sau lưng Dương Mẫu. A, đây là mẹ ta, ta đây không phải tại cùng với hắn ngả bài sao. Nếu như không thuận tiện lời nói ta chuyển sang nơi khác. Không có việc gì, ngay ở chỗ này nói đi, cũng không phải cái gì cơ mật. Tiêu Thuấn hướng Dương Mẫu gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thâm Hải, biểu lộ nghiêm túc nói. Vừa mới ta tiếp vào tin tức, có một cái nắm giữ dị hóa vật người bình thường đang tại san hô khu vực hoạt động, căn cứ vào sẽ vợ bắt lấy kết quả phân tích, trong tay hắn dị hóa vật dường như là một loại nào đó thuốc dưỡng tóc, đồng thời sử dụng đánh đổi cũng rất nhỏ, ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì thuốc dưỡng tóc. Sử dụng đánh đổi còn rất nhỏ. Thâm Hải trầm tư gật đầu, lại liếc mắt nhìn đối diện biểu lộ nghiêm túc Tiêu Thuấn, vừa mới nghẹn trở về ý cười kém chút vừa bạo phát đi ra. Rất tốt, nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy mà nói, cái kia 074 tác dụng sẽ tăng lên trên diện rộng, cái này dị hóa vật chúng ta quả thật có tất yếu tranh thủ một chút. 074 chính là dao cắt giấy, sử dụng nó cần tiêu hao tự thân tỷ lệ nhất định tóc, nếu như có thể phối hợp bình này thuốc dưỡng tóc sử dụng, cái kia 074 hạn chế sẽ hoàn toàn biến mất, hai cái này từ mức độ nào đó tới nói, có thể nói là trời sinh một đôi. Hôm nay là nghỉ phép trong lúc đó, ta cũng không muốn đi đem điều tra viên triệu tập trở về, nhiệm vụ lần này liền từ hai chúng ta đi một chuyến A đúng, nhiệm vụ chi tiết ta sau đó gửi đi cho ngươi, chú ý tiếp thu. Tiêu Thuấn nói ra lần này tới điện mục đích, Thâm Hải rất tán thành gật gật đầu. Thông tin rất nhanh liền bị cúp máy, người điện thoại bên trong ngay sau đó truyền đến một tiếng giọt tiếng vang giòn giã. Thâm Hải tra xét một phen, là đối phương bổ sung gửi tới văn kiện. Nhi tử, vừa rồi cái kia là người nào a? Người chiến hữu sao? Dương Mẫu tại trước tiên dò hỏi. Thâm Hải cười pha trò nói, này, chính là ta một cái huynh đệ, làm kỹ thuật, người không tệ. Vừa rồi chính là tới gọi ta đi ra cái nhiệm vụ, yên tâm đi, không có gì nguy hiểm, nhẹ nhõm vui vẻ liền có thể giải quyết. A, người không muốn nói quên đi, mẹ cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà ngươi xem một chút nhân gia, tuổi tác nhìn qua liền nhỏ hơn ngươi, đều có bạn gái, ngươi đây, mỗi ngày ở bên ngoài không nhìn thấy người. Lập tức đều nhanh người 30 tuổi, ngay cả một cái đối tượng cũng không có. Thâm Hải hai mắt trừng lớn, biểu lộ không dám tin, hắn chẳng thể nghĩ tới mẹ mình vậy mà lại bất thình lình từ góc độ này lập đoàn. Hắn không dám nói cho lão mụ chính mình có một cái không tính bạn gái bằng hữu, tiểu kỳ tiểu kỳ. Bởi vì như vậy vừa tới hắn hôm nay sợ rằng cũng đừng nghĩ rời đi. Dương Mẫu thấy hắn muốn đi, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thâm Hải sắc mặt hòa hoãn lại, ta liền biết, ta là thân sinh, lão mụ vẫn là quan tâm ta. Nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo để cho hắn triệt để phá phòng ngự. Nhi tử, ngươi nếu là cứ đi như thế, đợi chút nữa cha ngươi trở về, ta như thế nào giải thích cho hắn? Nói ngươi có siêu năng lực, lại không chứng cứ, hắn khẳng định muốn nói ta tiểu thuyết đã thấy nhiều, nếu không thì ngươi lưu cái gì thần kỳ đạo cụ cho ta? Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần muốn làm cái chứng cứ đến thuyết phục cha ngươi cảm tình ngài đang lo lắng cái này à. Thâm Hải thở dài, từ trong ngực lấy ra ba tấm giấy nhỏ phiến, đem nó đặt tại lòng bàn tay. Đây không phải là thông thường giấy nhỏ phiến, mà là ba cái cắt may tinh xảo giấy nhỏ người, bọn chúng bất quá lớn chừng bàn tay, nhìn qua nhẹ nhàng, phảng phất tùy tiện một hồi gió nhẹ đều có thể đem nó thổi đi. Đứng lên làm việc. Thâm Hải dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bọn chúng, ngay sau đó, tại Dương Mâu trong ánh mắt kinh ngạc, ba cái tiểu người giấy đột nhiên sống đi qua, bọn chúng nhảy cả tương rời đi lòng bàn tay của hắn, một cái đứng trên mặt đất, mặt khác hai cái thì đứng tại trên mặt bàn, cứ như vậy giơ lên đầu nhìn qua Thâm Hải. Về sau nàng chính là các ngươi chủ nhân, đã nghe chưa? Nàng lời nói các ngươi muốn phục tùng vô điều kiện, coi như là nhìn thấy ta một dạng, hiểu chưa? Thâm Hải chỉ mẹ mình, hướng về phía ba cái tiểu người giấy hạ lệnh. Giấy nhỏ mọi người nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút một bên Dương Mẫu, sau đó cùng nhau gật đầu, mơ hồ trong đó còn phát ra liên tiếp xí xô xí xáo yếu ớt âm thanh, cũng không biết là đang nói chuyện vẫn là trang giấy rung động thời điểm sinh ra trắng tạc âm. Mẹ, về sau ngươi có thể để bọn chúng giúp ngươi làm một chút việc nhà cái gì, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể để bọn chúng đỉnh trước bên trên. Bất quá thứ này không có sức chiến đấu gì, không thể trông cậy vào bọn chúng, ngươi vẫn là được thừa cơ chạy trước mới là. À đúng, nhất định không thể mang ra cánh cửa a, bị người khác thấy được sẽ rất phiền phức. Thâm Hải ở một bên dặn dò, Dương Mẫu nhưng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bị những thứ này sẽ động giấy nhỏ người chọc cho ha ha cười không ngừng. Yên tâm đi, nhi tử, mẹ sẽ không bấy ngươi, đều nhớ kỹ đâu, ngươi nhanh lên đi làm việc đi. Ân, ba người các ngươi cũng đứng tới đây, cho các ngươi đặt tên, về sau ngươi liền kêu lại bảo, ngươi gọi nhị bảo, ngươi gọi cậu đản. Thâm Hải nhìn lão mụ một mắt, có chút bất đắc dĩ quay người rời đi. Lần này ngày nghỉ xem như thất bại, vừa trở về lúc này mới một giờ không đến, lại bị gọi đi về, bất quá ai kêu chính mình là chủ còn đâu. San hô khu, biển san hô thành phố. Ở đây ở vào san hô khu phía nam nhất, mặt hướng san hô tài nguyên nhiều nhất một mảnh hải dương khu vực, là tòa này đại khu Minh Châu thành thị, được vinh dự khảm nạm tại xanh thẳm bờ biển rực rỡ chân châu. San hô khu bản thân liền là một cái ba mặt toàn biển quần đảo khu vực, nó trong lồng ngực biển san hô càng là một mảnh màu sắc lộng lẫy, sinh cơ bừng bừng dưới nước tiên cảnh, trong đó trải rộng hình thái khác nhau đá san hô, tựa như một tòa đáy biển nở rộ cực lớn hoa biên, là tinh hoàn liên bang bên trong nổi tiếng nhất hải dương cảnh khu. Ở đây chỗ nam bán cầu, Quỳnh Hoa thành phố vẫn còn mùa hè thời điểm nó chính sử mùa đông, nhưng bởi vì đặc biệt địa lý cùng khí hậu, làm cho nó một năm bốn mùa đều nhiệt độ nghi nhân, vô luận lúc nào tới đều có thể thể nghiệm đến phong phú bãi cát văn hóa, tràn ngập sức sống lại độc đáo đặc sắc. Cả tháng 7 biển san hô là thích hợp nhất du ngoạn mùa, bởi vì nước biển tầm nhìn sẽ tại lúc này đạt đến trong một năm cao phong, dương quang có thể bắn thẳng đến dưới nước chỗ càng sâu, đem cái kia phiến cực lớn san hô hoa viên ánh chiếu lên càng mỹ lệ nhiều màu. Lúc này chính vào du lịch mùa thịnh vượng bắt đầu, đầu đường cuối ngõ du khách rõ ràng so mấy tháng trước nhiều hơn, khắp nơi đều có thể trông thấy đủ loại màu da người, hải dương xung quanh hồn sẽ cùng lữ điếm càng là kín người hết chỗ. Ở vào kim lam san hô cảnh khu phụ cận trên một con đường, hai cái thân mang thanh lương hưu nhàn sam thân ảnh chính xuyên qua đám người, hướng về ven đường một nhà nơi đó đặc sắc nhà hàng đi đến. Bọn hắn chính là tới đây thi hành nhiệm vụ Thâm Hải cùng Tiểu Tuấn. Hai người ăn mặc đều mười phần điệu thấp phổ thông, xen lẫn trong du khách rất không đáng chú ý. Thâm Hải cho mình đeo một bộ kính mát, che khuất non nửa khuôn mặt, lộ ra hơi có chút tùy tính không bị trói buộc. Tiêu Tuấn thì từ đầu đến cuối mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, xem ra hắn là không muốn để cho người chú ý tới hắn kiểu tóc mới. Dựa vào, người ở đây thật đúng là nhiều a. Chúng ta cái này tìm nhanh 8 giờ, cái này đều nhanh đến trưa rồi à, vẫn là không có thấy tên kia cái bóng. Thâm Hải nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn trên trời. Mặt trời hôm nay có chút lớn, đây đối với rất nhiều đứa thích dương quang tắm người trẻ tuổi tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Từ biên cảnh sân ga mở ra hát kiểu, hắn cùng Tiêu Tuấn hai người cùng đi tới san hô khu tòa thành này thành phố đã qua 8 giờ. Trên đầu dương quang càng ngày càng hứng hực, nhưng bọn hắn muốn tìm người còn từ đầu đến cuối không có tìm được. Mở ra người điện thoại, điều thành bí mật hình thức, hình chiếu 3D hiệu quả bị áp xúc ở lòng bàn tay, Thâm Hải một lần nữa kiểm tra bên trong cái mục tiêu kia người tin tức đến. Hạ Lệm Santos, một vị tại Vạn Hòa khu có chút danh tiếng nhà tạo mẫu thời trang, thường xuyên trợ giúp một chút cỡ nhỏ đoàn làm phim chế tạo đặc biệt phong cách mẫu tóc tạo hình, không có chỗ ở cố định, chỉ cần khách hàng ra giá đủ cao, hắn liền sẽ đi tới đối phương chỗ thành thị vì đó chế tạo tạo hình, sau đó tại hạ một đơn sinh ý đến trước đó, hắn có thể sẽ một mực tại này cư trú. 5 tháng trước, Hạ Lệm Santos vì mình phòng làm việc đẩy ra một cái hoàn toàn mới kiểu tóc hộ lý phần món ăn, phần này phần món ăn giá cả đạt đến làm cho người liễu lơi mấy chục vạn, đã từng một trận có lý phát trong vòng luận quẩn gây nên qua đông đảo thảo luận. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tất cả thể nghiệm qua cái này phần món ăn khách hàng, sau đó đều đối nó hiệu quả khen không dứt miệng, tuyên bố nó không chỉ có thể làm cho chất tóc phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng thay đổi, thậm chí có thể trình độ nhất định lịch chuyển xám trắng màu sắc. Loại này gần như kỳ tích hiệu quả, phối hợp nó cao giá cả, ngược lại tại trong phú hào vòng tầng tạo thành một loại bí ẩn truy phùng trào lưu. Hạ Lệm Santos đơn đặt hàng một trận bị xếp hàng sau mấy tháng. Tình huống dị thường như thế, tự nhiên không thể trốn qua biên cảnh sẽ vờ giám sát cùng bắt lấy. Đi qua phép tính phân tích, loại hiệu quả này quá hoàn mỹ, hộ lý cực lớn xác suất dính đến dị hóa vật sức mạnh, tiêu thuần chính là dưới đây phong tỏa hạ lệm Santos, đồng thời đem nó liệt vào lần hành động này mục tiêu. Đi thôi, đi vào trước ăn cơm trưa, thuận tiện đợi thêm một người, chúng ta đi theo hắn nói không chừng có thể tìm tới vị này nhà tạo mẫu thời trang độc tĩnh. Tiêu thuần liếc mắt nhìn bên đường nhà hàng chưa bài, phía trên dùng ưu nhã nghệ thuật tiểu chữ viết vẽ ở nhà hàng bốn chữ. Vẽ ở nhà hàng là Kim Lam San hô cảnh khu một nhà cấp cao hải sản nhà hàng, át chủ bài sáng y dung hợp đồ ăn, lấy bản địa ngày đó mò vớt đỉnh cấp hải sản làm nguyên liệu nấu nướng, là bản xứ phú hào cùng phẩm vị du khách thường xuyên chiếu cố chỗ. Hai người tìm một xó xỉnh chỗ ngồi xuống, ở đây dựa vào cửa sổ, lúc ăn cơm có thể cảm nhận được thơm ngọt gió biển thổi vào, còn có thể đem xa xa ưu mỹ cảnh biển thu hết vào mắt. Ta đi. Một ly nước rửa liền muốn 188 liên bang tệ. Đám người này tại sao không đi cướp? Thâm Hải liếc mắt nhìn trước mặt menu, nhịn không được chửi bậy một câu. Không biết có phải hay không là hắn nói chuyện âm thanh có chút lớn, dẫn tới bên cạnh một đám du khách nhào nhào quăng tới ánh mắt khác thường. Chương 113, thu nhận hành động nhỏ ngoài ý muốn. Chương 113, thu nhận hành động nhỏ ngoài ý muốn. Phục vụ viên, đến hai chén nồng tình bãi các không có rượu tinh đặc biệt điều, còn có các ngươi nhà chiêu bài cá ngừ vây xanh phương nam tạ, chậm nướng đen cá tuyết tá nhím biển bọc biển, nấm đen phần tôm hùng canh, cua đế vương sau ăn phần món ăn. Những thứ này đều muốn hai phần. Tiêu Tuấn hướng về phía phục vụ viên nói, hắn thuần thục điểm được rồi cơm, động tác lưu loát, rõ ràng tương tự phòng ăn xa hoa đã từng không ít tới qua. Hắn khép thực đơn lại, đối Thâm Hải cười nhạt nói, ta mời khách, nơi này giá cả đích sắc mắc tiền một tí, bất quá nó đã bao hàm cảnh quan cùng phục vụ phí tổn, nhập ra tùy tụ, trước tiên đem bụng lấp đầy à, coi như ta cắt đứt ngươi ngày hôm qua bữa ăn chưa nhận lỗi. Đúng, chờ sau đó nghe nói còn có biểu diễn, vừa vặn có thể xem. Biểu diễn? A, ngươi cũng thực sự là có lòng dỗi dành đó tưởng nhớ a. Thâm Hải ngẩn người, biểu hiện trên mặt quái dị, trong lòng đem Tiêu Thuấn vừa mới thần thái cử chỉ đều vụng trộm ghi nhớ, thầm nghĩ vị này chính là chân chính thổ hào a, chính mình cùng hắn so sánh giống như là một nhà giàu mới nổi. Cần phải thừa cơ hội này thật tốt học một ít, nhân ra là thế nào một cách tự nhiên trong bước. Hắn lúc này cười nói, tốt tốt tốt, hôm nay ta cuối cùng có cơ hội làm thịt ngươi cái này nhà giàu một trận, nhất định định phải thật tốt chân quý. Bất quá ngươi điểm những vật kia quá ít, còn chưa đủ ta một người ăn, đợi lát nữa ta có thể được lại đến mấy phần. Tiêu Thuấn mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu. Hai giờ sau, Thâm Hải vẫn chưa thỏa mãn mà đưa tay bên trong nướng than cua đế vương chân thả xuống, dùng khăn ăn giấy lau đi khóe miệng, cảm thụ được từ bên cạnh thổi tới ướt mặn gió biển thanh lương, nhịn không được âm thầm cảm thán. Có tiền thật tốt. Mặc dù hắn bây giờ cũng là người có tiền, nhưng giống như vậy tiêu tiền cơ hội thật là không có mấy lần, hôm nay cũng coi như là mượn nhiệm vụ thật tốt hưởng thụ lấy một chút. Trong nhà hàng trên sân khấu, mặc nóng bỏng váy dâm trang, làn da ngăm đen dáng người gợi cảm vũ nữ vẫn còn dùng sức lắc eo, thỉnh thoảng sẽ có khách nhân đưa tới người phục vụ, nhỏ giọng phân phó vài câu, đồng thời đem mấy tờ giấy tệ bỏ vào trong tay đối phương trong mâm, liền coi như làm là cho những người biểu diễn này khen thưởng tiền đoa. Đám vũ nữ thấy thế, mặc dù không biết những khách nhân khen thưởng đến cùng là cho nhóm người mình ở trong cái nào, nhưng các nàng nụ cười trên mặt thường thường đều ở nơi này thời điểm trở nên càng thêm sinh động rực rỡ, thỉnh thoảng còn hướng phía dưới những khách nhân đưa lên một cái mị nhãn, vòng eo vặn vẹo biên độ cũng càng thêm khoa trương. Dưới đài, Tiêu Thuấn dựa lưng vào bạch sắc thuần ghế gỗ trên ghế, động tác ưu nhã uống vào khéo nói rượu, đồng thời chú ý trên sân khấu biểu diễn, cuối cùng cũng rối xuất thủ, đưa tới người phục vụ. Ta nói, Biên Mô, ngươi cũng là người có bạn gái, ăn một bữa cơm còn khen thưởng tiểu muội, liền không sợ cựu sắc lộc biết muốn ngươi đẹp mà ta. Thâm Hải thấy thế nhịn không được chửi bậy. Tiêu Thuấn ho khan hai tiếng, để ly rượu trong tay xuống, biểu lộ ra vẻ nghiêm túc nói, cái gì khen thưởng tiểu muội, ta đó là hỗ trợ lao động chân tay người làm việc nghệ thuật tính dân một loại phương thức, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Hắn xích lại gần thân thể, nhỏ giọng nói, không. Đúng, chúng ta nhiệm vụ lần này kỹ càng chi tiết, ta tin tưởng ngươi sau khi trở về hẳn sẽ không khắp nơi cùng người khác nói à. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Thâm Hải khỏe miệng giật một cái, cùng lúc đó, hắn người điện thoại máy bên trong truyền đến tích một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở, là có người cho hắn gửi mới tin tức. Mở ra điện thoại máy tra xét một phen, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Thế nào? Sơ bộ thương lượng thất bại, chính ngươi xem đi. Thâm Hải đem tin tức phát cho Tiêu Thuấn, cái sau cúi đầu tra xét một lát sau, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Tin tức là chiến thuật trợ giúp ngành tiểu hắc gửi tới, tại hai người hành động tìm kiếm mục tiêu trong khoảng thời gian này, hắn sớm thông qua mã hóa tin tức băng tần liên hệ lên vị kia hạ lệm Santos, đồng thời đưa ra cầu thông thương lượng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu như lần này thương lượng có thể thành công, như vậy Tiêu Thuấn cùng Thâm Hải đem tại thu được địa chỉ sau trực tiếp đi tới mục tiêu vị trí, song phương tiến hành giao dịch, nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng là lần này thương lượng thất bại, hạ lệm Santos đối với mình kiện bảo bối này rõ ràng không có xuất thủ dự định, hắn báo ra một con số khổng lồ giá cả, sau đó còn thêm một đầu giọng nói tin tức. Không có tiền liền lăn, ta không biết ngươi là nơi nào nghe được, nhưng mà chỉ bằng các ngươi những thứ này mèo ba chân tiểu mao lừa gạt, còn nghĩ uy hiếp được ta. Nằm mơ đi thôi. Ngay sau đó, thông tin chương mục liền bị kéo đen. Xem ra, đối phương khẩu vị không nhỏ a. Tiêu Thuấn làm ra một cái bất đắc dĩ động tác, cứ như vậy, sự tình cũng có chút làm người đau đầu. Cái này dị hóa vật mặc dù đơn độc nhìn không có tác dụng gì, nhưng mà nếu như có thể cùng dao cắt giấy kết hợp với nhau sử dụng, tác dụng kia cũng quá lớn, đáng tiếc vị này nhà tạo mẫu thời trang tiên sinh tựa hồ cũng không như thế nào hữu hảo, cũng không có bán ra dự định. Mới lúc liên bang tệ, hắn cũng thực có can đảm mở miệng. Có thể là đem chúng ta coi thành lừa đảo a. Nếu không thì, chúng ta đi cho hắn mượn gió bẻ măng lấy tới. Thâm Hải nhỏ giọng nói. Tiêu Thuấn nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tốt à, ta biết cái này không hợp tổ chức quý củ, chúng ta vẫn là muốn trước dùng những biện pháp khác thử xem. Bất quá hỗn đản này lời mới vừa nói ngựa khí cũng quá khoa trương, thật làm cho người nén giận a. Bất kể nói thế nào, trước gặp một mặt ta, đồng thời đối dị hóa vật làm bước đầu phán đoán, nếu như đích sắc tồn tại tính nguy hại mà nói, vậy chỉ có thể cưỡng chế đã thu dụng. Hai người tại trong nhà ăn vừa chờ đợi một lúc, lúc này cơm trưa thời gian đã nhanh kết thúc, những khách nhân cơ hồ cũng đều đã đi không sai biệt lắm, giữa sân chỉ còn lại có không đến 5 bàn. Ta nói, Biên Ngô, ngươi mới vừa nói phải đợi người kia thế nào còn chưa tới, hiện tại cũng nhanh 2 giờ, người đâu? Thâm Hải vẫn nhìn bốn phía nói. Bàn đối diện, Tiêu Thuấn bất động thanh sắc liếc khoảng cách sân khấu gần nhất một vị trí. Ê, ngay tại cái kia. Thâm Hải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đang ngồi mấy người mặc in hoa ngắn áo sơ mi, cánh tay xăm hình xăm trắng hán. Những cái kia trắng hán ở trong có một người trải lấy cái đại bối đầu, mấy người khác cẩn ẩn đều lấy hắn cầm đầu, có thể nhìn ra được hắn hẳn là đám người này lão đại. Hắn là ai? Hạ Lệm Santos lần này khách hàng, dạ cả gì ạ? Trước khi ta đi để tê giúp ta phá giải bọn hắn xã giao chương mục, gia hỏa này dự định bị kia nhà tạo mẫu thời trang phục vụ, nhưng mà thời gian cụ thể không biết, tóm lại chúng ta chỉ cần tìm được hắn, lại tìm Hạ Lệm Santos cũng rất đơn giản. Thì ra là thế. Thâm Hải gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ. Hắn ngược lại lại nhìn về phía những thứ này đại hán xăm người phơi bày ở ngoài cánh tay, còn có trong đó như ẩn như hiện kim loại Android phản quang, không khỏi nhíu mày. Cái này một số người như thế nào, phát hiện. Tiêu Thuấn nhìn lại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngưng trọng nói, bọn hắn là Hắc Hải ba người. Quả nhiên. Thế nhưng là, Hắc Hải ba người làm cái gì sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn để mắt tới Hạ Lệm Santos. Tiêu Thuấn khe khẽ gõ một cái bàn, nhỏ giọng nói, bọn hắn không phải là lệ sơn đờ Luke người, Luke đã chết, thủ hạ Hắc Hải bang thành viên hiện tại cũng là năm bẻ bảy mảng, không đáng để lo. Những người này là xà hạt mò ni à người. Nữ nhân này ngươi chắc chắn cũng nghe qua, Hắc Hải bang tứ đại cốt chảo một trong, thực lực mạnh, thủ đoạn cao minh. Dưới tay nàng người mặc dù không làm nhân thể khí quan mua bán, nhưng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tinh hoàn liên bang nam bán cầu khu vực, chí ít có không sai biệt lắm năm tăng cường tề cũng là nàng xuất thủ. Nữ nhân này thế lực trải rộng phạm vi rất rộng, dạ tâm đã sớm không chỉ hạn chế tại một cái phong xà khu. San hô khu nhóm người này chính là nàng công việc bên ngoài cốt cán, chuyên môn phụ trách cái này một mảnh tăng cường tề thị trường. Xà hạt mò ni à, dựa vào. Nhiệm vụ lần này xem ra không tưởng tượng dễ dàng như vậy à, như thế nào đem Hắc Hải bang kéo vào? Thâm Hải thầm mắng một tiếng, Tiêu Thuấn làm một cái không thể làm gì động tác. Không có cách nào, chúng ta nhà tạo mâu tóc đại sư các hạ chỉ biết tới kiếm tiền, cũng sẽ không ẩn tàng, bị người để mắt tới là chuyện sớm hay muộn. Khó trách ngươi gọi ta đến ai? Ta cũng là vừa mới biết, bất quá đây là ngươi sân nhà, vừa vặn cho ngươi cơ hội phát huy. Hai người âm thanh nói chuyện rất nhỏ, vừa vận dụng dị hóa năng lượng định hướng chuyển, cho nên cho dù là những cái kia Hắc Hải bang người từng cái thính lực hơn người, cũng không có thể phát hiện. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Tiêu Thuấn cùng Thâm Hải dự định trước tiên theo dõi cái này một số người trở về, điều tra tinh tường thực lực của bọn hắn cùng cứ điểm, chờ đợi Hạ Lệm Santos lộ diện sau lại độc thủ. Chỉ có điều không nghĩ tới, liền tại bọn hắn trò chuyện kết thúc cũng không lâu lắm sau đó, một thân ảnh lại là xuất hiện ở quán ăn cửa ra vào, đúng là bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu, Hạ Lệm Santos. Nha, xem ra vẫn rất thuận lợi, ngược lại là bất đi chúng ta không ý chuyện. Đi theo Hắc Hải bang đám người ra quán ăn này, gọi một chiếc xe taxi xa xa đi theo sau lưng đối phương, theo đuôi đi tới thành thị khu vực ngoại thành một nơi giấu người hi hữu đến thôn trang bên ngoài. Phía trước là một cái bỏ hoang làng du lịch, xem ra tựa hồ đã bị Hắc Hải ba người chiếm giữ, cải tạo thành bọn hắn hang ổ ta dựa vào, các ngươi đến cùng là làm cái gì? Các ngươi nhanh, nhanh xuống xe, ta không kéo. Tài xế nhìn thấy lần này tình cảnh, doa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp liền muốn đánh phát Thâm Hải hai người rời đi. Tiêu Thuấn lúc này trực tiếp lấy ra một cái phỉ thúy hạng truy, ngươi có thể đi, xe ta mua, cái này hạng truy ít nhất giá trị 50 vạn, mua xe của ngươi hẳn đủ à? Ta đi, thần hảo. Thâm Hải thấy thế, ở một bên yên lặng cảm thán. Vậy mà tài xế kia không chút nào không linh tỉnh, mang theo hoài nghi liếc mắt nhìn cái kia hạng truy, ngựa khí kinh hoàng trong sen lẫn một kia ghét bỏ nói, các ngươi hai cái thực sự là bệnh tâm thần, còn nghĩ gạt ta xe. Ta mới không có ngu như vậy. Hắn nói một cước chân ga liền xông ra ngoài, để lại đầy mặt đất màu xám nhạt đuôi khói, cùng đứng tại trong gió sốc xếp Tiêu Thuấn. Khu cụ Thâm Hải nhìn qua dường như là bị đuôi khói bị sặc, bắt đầu dùng sức vỗ bộ ngực ho khan. Tiêu Thuấn liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt khó coi nói, đi, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Hắn câu nói này ra miệng, Thâm Hải cũng lại không nín được, bắt đầu điên cuồng cười ha ha. Ha 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 ha. Biển san hô thành phố ngoại ô rủ bạ làng du lịch. Hạ Lệm Santos bị hai cái đại hán xăm người một tả một hữu kẹp lấy, người đối phương xe thể thao mui trần một đường đi tới mảnh này đã bỏ hoang thôn trang. Nhìn xem chung quanh phòng ốc bộ kia mặt tường chóc từng mảng, không cửa sổ mục nát rách nát bộ dáng, hắn tâm từng điểm chìm xuống dưới. Dạ cả gì ạ tiên sinh, ta không nghĩ tới. Chúng ta hóa trang thiết kế chỗ lại là ở đây. Hắn mạnh kéo ra một nụ cười, tim đập đến lại là càng lúc càng nhanh. Đến lúc này, cho dù là có ngu đi nữa người cũng có thể đã nhìn ra, hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Bọn này hung thần ác sát ra hỏa rõ ràng không phải là cái gì loại lương thiện. Kẹt kẹt phanh. Xe dừng lại, cửa xe bị mở ra chấm dứt bên trên, Hạ Lệm Santos bị xô đẩy đi tới một cái trước nhà trên đất trống. Hắn không kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh, chỉ thấy một bên giúp mình mang theo tạo hình chủ tính công cụ trợ thủ, bị mấy cái cao lớn thu kịch hắn tử đè ép tới đây, một cước đá vào trên cái mông của hắn, để cho hắn ăn miệng đầy hạt cát. Ý lại sao? Các ngươi làm gì? Dạ cả gì ạ tiên sinh, hắn là trợ thủ của ta, chúng ta là tới trợ giúp ngươi chế tạo tạo hình, ngươi làm là như vậy có ý tứ gì? Hạ Lệm San Tốt ngoài mạnh trong yếu mà hô:
"Trợ thủ,
tạo hình." Ha ha, tên là Dạ Cạ Dị ạ nam nhân cười nhạo một tiếng, hắn dùng tăm xỉa răng vung lấy cánh tay đi tới Hạ Lệm trước mặt, một M9 chiều cao để cho hắn có thể cư cao lâm hạ nhìn xuống đối phương, tràn ngập cảm giác áp bách. "Ngươi cũng nhìn thấy, con người của ta không thích chơi hư, chúng ta liền trực tiếp một điểm a, đem đồ vật giao ra, ta có thể thả ngươi cùng ngươi bằng hữu rời đi." Nếu không, hắn cười lạnh hai tiếng, trong giọng nói uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Hạ Lệm hơi sững sờ, sau đó trong lòng lộn bộ một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Đám người này quả nhiên cũng là đến cướp đồ vật của mình, vừa rồi giữa chưa gọi điện thoại cho mình sẽ không phải chính là bọn hắn a. Đáng chết. Chính mình kiện bảo bối này thế nhưng là phát tài thần khí a, những người có tiền kia tóc trọc, liếc, chính mình bằng vào bảo bối này liền có thể giúp bọn hắn một lần nữa tìm về tự tin. Nếu quả thật đưa ra đi, cái kia nửa đời sau còn thế nào hưởng thụ. Trên mặt hắn biểu lộ khó coi, đối mặt Dạ Cạ Dị ạ uy hiếp, từ đầu đến cuối không thể đưa ra đáp lại. Cái sau cười lạnh một tiếng, đột nhiên không có dấu hiệu nào từ bên hông móc xuất thủ súng, lên đạn, mở an toàn, bóp cò, một mạch mà thành. Phanh. Tiếng súng lớn ở mảnh này thôn cùng trên mặt biển truyền ra rất xa, cho dù là rỗi ra 1 km bên ngoài Tiêu Thuấn cùng Thâm Hải cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở. Phu phu một bộ đã mất đi sinh cơ thi thể vừa ngã vào trong bãi cát, Hạ Lệm San Tốt hoảng sợ nhìn mình bị bạo đầu đồng bạn, trên mặt vừa rồi cố giả bộ ra chấn định cũng lại khó mà duy trì. "Ngươi, các ngươi, các ngươi đám điên này, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Còn không muốn nói đúng không?" Dạ Cạ Dị ạ ngồi xổm người xuống bộ vô gương mặt của hắn, trên tay Underjoy băng lãnh cảm giác kích thích hắn toàn thân nhịn không được run lập cập. "Không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian, trước tiên dẫn đi, để cho vị này nhà tạo mẫu thời trang tiên sinh thật tốt nếm thử chúng ta mới nhất nghiên cứu gia tăng cường thể." Mấy cái tiểu đệ đem Hạ Lệm giống kéo giống như chó chết lôi vào thôn trong lầu chính, đó là một cái bỏ hoang cỡ lớn làm bằng đá kiến trúc, xem ra giống như là ở đây trước kia trung tâm hoạt động, bây giờ tựa hồ bị cải tạo thành một loại nào đó dùng để chế tăng cường thể nhà máy. Chương 114, thần ấn phiến đá chương 114, thần ấn phiến đá Hạ Lệm San Tốt nguyên bản cho là, tại cái này đã khác biệt thời đại mới, chính mình nhất định là chính giữa sân khấu nhân vật chính. Hắn có một kiện không thể tưởng tượng nổi siêu phàm vật phẩm, biết được thông hướng gian kia thần bí tiểu quán phương pháp, càng nhờ vào đó cùng không thiếu chân chính tầng cao nhất phú hào đang nhập vào. Cơ duyên như vậy, dạng này điểm xuất phát, chẳng lẽ không đúng là hắn siêu phàm đời sống hoa lệ khúc dạo đầu sao? Nhưng mà thực tế lại hung hăng cho hắn một cái tát. Lúc này mới bất quá nửa năm không tới thời gian, hắn người mang trọng bảo tin tức liền đã bị tiết lộ, dẫn tới một đám giết người không chớp mắt kẻ liều mạng. Bây giờ, hắn có thể nói là thân hãm hiểm cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Trên thực tế, nếu như không phải là hắn không có chỗ ở cố định, bốn phía gián tiếp, gần như không đặt mua bất luận cái gì tài sản cố định, chỉ sợ sớm đã bị người đuổi kịp. Dù sao giống hắn như vậy cao điệu lại không biết ẩn tàng sử dụng dị hóa vật, có thể kéo dài mấy tháng đều không bị bắt, thật sự là cực kỳ hiếm thấy, từ một loại nào đó phương diện tới nói, vận khí của hắn cũng đích xác thật tốt. Bất quá hôm nay, nữ thần may mắn không tiếp tục quan tâm hắn. A! Một tiếng hét thảm từ trong phòng truyền đến, Hạ Lệm San Tốt vừa được đưa tới một gian mật thất, liền bị một cái phổ Ennis tráng hán dùng gậy gỗ gõ nát một cánh tay xương cốt, lại đối thân thể của hắn một hồi quyền đấm cướp đá. Ngươi vì cái gì dạng này? Hạ Lệm co quắp thật lâu, thật vất vả mới lấy lại sức lực, suy yếu nhìn về phía tên kia nam nhân nói. Nam nhân ước lượng côn gỗ trong tay, vừa nhún vai, chuyện đương nhiên nói, à, ta chỉ là tăng tốc điểm kịch bản mà thôi, ngược lại đợi lát nữa ta thẩm vấn ngươi. Ngươi im lặng không nói, ta hỏi lại ngươi, ngươi tiếp tục cắn răng liều chết, cuối cùng vẫn là phải đánh gãy cánh tay của ngươi, ngươi mới có thể mở miệng. Không bằng chúng ta liền trực tiếp tiến nhanh đến cái này trình tự được rồi. Hạ Lệm San Tốt hai mắt trợ to, sững sờ nhìn tên này phổ Ennis nam nhân sau một hồi khá lâu, lúc này mới bỗng nhiên gắt một cái, tức miệng mắng to. Nam nhân mặt mang nụ cười, cũng không tức giận, dù bận ung dung mà nhìn xem hắn. Mắng một hồi lâu, Hạ Lệm lúc này mới yên tĩnh xuống, có khí không được đạo, ta không muốn giấu giếm ý tứ, ta chỉ cầu các ngươi có thể thả ta. Ta đem đồ vật cho các ngươi. Nó ngay tại trong ta ô tô dưới ghế ngồi hốc tổ y bên trong, là một cái lục sắc sắc ngoài ống mềm. Mỗi ngày đều có thể sản xuất cố định thể tích sinh sôi cao chỉ chốc lát, Hắc Hải ba người cứ dựa theo hắn nói đem mấy thứ cầm tới. Đó là một ống nhìn qua rất thông thường sinh sôi cao, vỏ ngoài viết rừng rậm lệnh bài, miệng bình có mở ra dấu hiệu, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra có chỗ kỳ lạ gì. Nhưng Hắc Hải bang đầu mục Dạ Cạ Dị ạ lại là lộ ra biểu tình mong đợi, hắn biết, dị thường vật xưa nay đã như vậy, càng là không đáng chú ý càng là nội tàng bên máy. Những vật này thường thường bề ngoài nhìn qua liền cùng bên đường đặt tùy ý hoa quả đồ hộp không có gì khác biệt, nếu như không phải có người đem nó đặc tính biểu diễn ra, đặt tại vậy căn bản cũng không sẽ dẫn tới chú ý bên ngoài doanh trại. Thâm Hải cùng Tiêu Thuấn đã tìm một chỗ cao điểm ẩn giấu đi, bọn hắn thông qua kính viễn vọng cùng cỡ nhỏ con rồi máy bay không người lái đến quan sát đồng thời nghe lén bên trong nhà động tĩnh. Muốn xuất thủ sao? Sự tình không đúng, Thâm Hải. Nói thế nào? Tiêu Thuấn chỉ phòng ở vị trí, vừa chỉ trong tay mình một cây quyền kim thăm dò, phía trên số độ điên cuồng chấn động, vậy mà đã tới 1.500 điểm chi phối. Thâm Hải to mày, cao như vậy, ngay trong bọn họ chẳng lẽ có xâm thực cấp tồn tại? Hắn nguyên bản cho là nhiệm vụ lần này liền xem như gặp Hắc Hải bang ngoại ý muốn như vậy, hẳn là cũng không có gì khó khăn. Dù sao mình cùng Tiêu Thuấn cũng là biên cảnh tổ chức chủ quản, thực lực bản thân đã đạt đến cao giai hủ hóa cấp, đối phó 20 mấy cái Hắc Hải bang tiểu lâu, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là không nghĩ tới, quyền kim thăm dò phía trên cho ra số ghi vậy mà đạt đến 1.500 điểm, đây chính là xâm thực cấp mới có thể có thực lực à? Hắc Hải bang người có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là lão đại của bọn hắn xả hạt mỏ ni a đích thân tới? Đây là kim thăm dò khu vực dò xét hình thức, không phải là đơn độc nhằm vào cá thể mục tiêu dò xét, nó đo lường là phạm vi bên trong tất cả thực năng phản ứng điệp ra sau vực giá trị tổng cộng. Bởi vì cộng hưởng suy giảm, thực tế số ghi ngược lại thật sự thực cuối cùng cường độ thấp hơn, ước chừng chỉ có một nửa. Tiêu Thuấn biểu lộ nghiêm túc giải thích nói, cái loại này quyển kim thăm dò là bọn hắn phòng thí nghiệm vừa mới nghiên cứu ra phiên bản cải tiến, may mắn mà có chim sơn ca mang tới cái kia ma giác con đít, để hắn có cơ hội xâm nhập đối quyển trang bị lĩnh vực nghiên cứu. Một nửa, trong phòng kia thực năng cuối cùng cường độ chẳng phải là tiếp cận 3000 điểm. Thâm Hải hít sâu một hơi. Mặc dù hắn hiểu được, đo lường tổng lượng không thể đánh đồng tại cá thể thực lực, thật giống như một cái 3000 điểm xâm thực cấp cùng 100 cái 30 điểm mới sinh cấp có khác biệt một trời một vực. Nhưng cái số này bản thân cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Hắc Hải bang đám người kia, ở đâu ra nhiều siêu việt giả như vậy, hắn lời còn chưa dứt, trong phòng đột nhiên chuyển đến mới động tĩnh. Chỉ thấy giả cạ gì ạ chen lấn chút sinh sôi cao, tiện tay bôi ở bên cạnh một người đầu chọc tiểu đệ đỉnh đầu. Cơ hồ là lập tức, một mảnh quăn xoắn tóc đen liền từ đối phương chọc trên da đầu mọc ra. Xách, thật là có hiệu quả, giả cạ gì ạ nhếch mép một cái, đồ vật là có chút ý tứ, mặc dù cái gì cũng không có tác dụng, nhưng chuyển tay bán cho những cái kia làm nghiên cứu tổ chức, hẳn là có thể bớt không thiếu. Đi, gia hỏa này vô dụng, xử lý sạch. Vừa mọc ra tóc tiểu đệ nghe vậy, không chút do dự móc xuất thủ súng, họng súng nhắm ngay biểu lộ hoảng sợ Hạ Lệm Santos, liền muốn bóc cỏ. Phanh, phanh, phanh. Một giây sau, màu đen năng lượng từ đạn phát sau mà đến trước, đánh trúng mấy tên Hắc Hải bang thành viên, trong nháy mắt đem bọn hắn đầu xuyên thủng, cái kia tóc quan tiểu đệ cũng đồng dạng ở hàng ngũ này. Thâm Hải quay đầu nhìn về phía bên người Tiêu Tuấn, chỉ thấy cái sau cánh tay phải đã bị đen kịt một màu sắc cấu trang thể bao vây. Đó là nhị giai hình thái ách vòng thạch tại trên thân thể hắn tạo thành một cái rất có khoa huyễn tạo hình xạ bắn máy phát xạ, vừa mới khóa chặt công kích chính là xuất từ tay hắn, nói đúng ra là hắn trong mắt kiếng hệ thống trí tuệ nhân tạo Adena những cái kia công sự che chắn bên ngoài Hắc Hải bang thành viên tại một trong nháy mắt liền bị miểu sát. Ta đi dò thám hư thực, ngươi yểm hộ. Tiêu Tuấn nói xong liền xông ra ngoài, người vẫn còn giữa không trung thời điểm, ách vòng thạch liền đã nhanh chóng leo lên trên toàn thân của hắn, đợi đến rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một bộ anh tuấn màu đen xương vỏ ngoài bọc thép. Thao, dám đen ăn đen. Dạ cả gì ạ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ảm thực năng lực cuộn cuộn, ngang tàng liên tiếp. Nhỏ hẹp trong phòng, hai thân ảnh cao tốc giao thoa. Ngắn ngủi cân nhắc hợp, Dạ cả gì ạ liền bị một đuổi dày đặc tụ quần xạ bắn đánh cho bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên số đạo vách tường, biến mất ở xa xa nổ tung trong ngọn lửa. Chỉ là hủ hóa cấp thực lực. Vì sao lại không chỉ là Thâm Hải, ngay cả tự mình hạ tràng giao thủ Tiêu Thuấn cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Cái kia Hắc Hải bang đầu mục thực lực đặt tại phổ thông dòng binh bên trong đã tính toán rất mạnh mẽ, nhưng mà tại bọn hắn loại này cao giai hủ hóa cấp trước mặt, căn bản không có lực đánh một trận. Không đúng, cẩn thận. Thâm Hải đột nhiên mở miệng nhắc nhở, phía dưới Tiêu Thuấn cũng phát giác nguy cơ, ách vòng thạch tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế nhanh chóng ngưng kết, co bảo, tạo thành từng đạo vừa dày vừa nặng khu trang giáp bực, đem hắn thân thể yếu hại bộ vị bảo vệ được. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, 7-8 đạo nóng bỏng hỏa long từ bốn phương tám hướng gào thét dâng trào mà đến, trong nháy mắt đem Tiêu Thuấn thân ảnh nuốt hết tại bạo liệt trong ngọn lửa. Xa xa trong phế tích, Dạ Cạ Dị Ạ thân hình xuất hiện lần nữa, khóe miệng của hắn mang theo vết máu, trên thân thể quần áo tan nát vô cùng, bên ngoài thân làn da trải rộng đại lượng vết thương. Bất quá những vết thương này ngấn tại dị hóa năng lượng dưới sự giúp đỡ, đang nhanh chóng chữa trị, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ hắn tốc độ khôi phục có thể thấy được, vị này siêu việt giả tăng phúc phương hướng hẳn là tố chất thân thể một loại. Ngươi tự tìm cái chết. Dạ Cạ Dị Ạ tức giận rít gào lên tiếng, lòng bàn tay phải vị trí bừng sáng lên một đạo màu đỏ sẫm tia sáng, thân thể của hắn cơ bắp bắt đầu không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành một người cao gần 3m bắp thịt cự nhân. Phù Băng. Thâm Hải thấy thế kinh hãi, đang muốn tiến lên trợ giúp, mấy đạo thân ảnh lại giống như quỷ mị thoáng hiện đến trước mặt hắn. Bọn hắn trên cánh tay có giữ tận kim loại cương đao từ trong cơ thể bắn ra, tựa như hai đầu bọ ngựa sắc bén thiết tí, mang theo tiếng xé gió liền hướng cổ của hắn cắt tới. Lại là siêu việt giả, hơn nữa còn là ba cái. Thâm Hải con ngươi chấn động, nhưng hắn không để ý tới kinh ngạc, nhanh chóng làm ra phản ứng. Ảm thực hình thái trong nháy mắt mở ra, thân thể của hắn lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay mở trước hai người công kích, đồng thời đầu ngón tay hóa thành lưỡi dao đâm ra, một vòng màu xanh đen sóng nước tạo thành một cái sắc bén dao găm, đâm xuyên qua người thứ ba phần bụng. Người kia bỏ ngựa đao cũng bổ vào Thâm Hải ngực, nhưng mà một kích này lại bị tự động hộ chủ ách vòng thạch ngăn cản, tảng đá mặt ngoài xuất hiện mảng lớn rạn nứt cùng tổn hại, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó loại gì kinh người. Không có khả năng. Mấy tên khốn kiếp này, ở đâu ra nhiều siêu việt giả như vậy? Trong lòng Thâm Hải hãi nhiên, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Hắc Hải bang trong cứ điểm, vậy mà đồng thời ẩn giấu đi hơn 10 người siêu biệt giả, vừa rồi tại phía dưới từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Thuấn công kích, còn có cái này đột nhiên xuất hiện vây công mình ba tên bọ ngựa đao, rất rõ ràng không phải là người bình thường. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn rơi vào những người kia trên thân sau, vẫn không khỏi sửng sở, bởi vì ba người này vậy mà đều chưa từng mở ra ảm thực hình thái, mà là bị một vòng nhàn nhạt bạch sắc kia sáng bao khỏa, bị công kích sau vết thương cũng không có nhìn thấy dị hóa năng lượng chữa trị dấu hiệu. Cố lực lượng này tựa hồ không phải là thực năng, nhưng mà cũng rất quen thuộc. Chẳng lẽ là không dung hắn nghĩ lại, ba người lần nữa bạo khởi. Bọn hắn trên cánh tay bọ ngựa đao lập lòe sắc bén hàn mang, tựa hồ lập tức liền muốn chặt đứt cổ của hắn. Tốc độ của ba người cực nhanh, nhanh đến Thâm Hải đều có chút thấy không rõ động tác của bọn hắn. Bất quá hắn lần này cũng không có đi trốn, mà là cổ tay phải chỗ phóng ra chói mắt màu lam tia sáng, sóng lớn phủ văn uy lực bộc phát ra, tạo thành từng cỗ sóng nước hướng ba người phương hướng bao phủ mà đi, trong nháy mắt liền đem bọn hắn vây quanh, rào sát. Nhìn xem ba người hóa thành huyết thủy triệt để chết đi, Thâm Hải trong lòng không chỉ không có buông lỏng, ngược lại càng nặng nề. Chỉ là ba cái người bình thường, bọn hắn vì cái gì có thể có tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến ta đều khó mà phản ứng, còn có thể sử dụng phù văn sức mạnh. Chẳng lẽ là hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Hắc Hải Bang sẽ cho ba cái vô danh tiểu tốt bố trí bên trên phù văn, hơn nữa còn là ba cái hoàn toàn giống nhau nhất giai phù văn, phát sinh loại tình huống này xác suất cơ hồ là không. Tại thời khắc này, hắn đã nghĩ tới đã từng thấy qua một lần, nhưng sau đó liền sẽ không có xuất hiện qua đặc thù vật phẩm. Thần ấn phiến đá Thâm Hải nhớ kỹ, tại trước đây phong xảo khu của Hoan Nhạc Du hội, Hắc Hải Bang cùng Thất Thần giáo hội hợp làm, tựa hồ liền lấy ra qua loại này đặc thù phiến đá, chỉ cần đem tự thân bàn tay cắt vết thương bao trùm bên trên, liền có thể để người sử dụng ngắn ngủi thu được trên tấm đá là cấn phù văn sức mạnh. Dựa vào, lại là Thất Thần giáo hội. Thâm Hải nhịn không được thầm mắng một tiếng, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Thuấn bên kia. Thời khắc này Tiêu Thuấn đang bị mười mấy người vây công, bọn hắn rõ ràng chia làm hai nhóm. Nhóm người thứ nhất sử dụng rất có lực phá hoại liệt diễm phù văn tiến hành điên cuồng công kích một dạng tấn công từ xa, một nhóm khác thì mở ra một loại nào đó có thể tăng cường tự thân tố chất thân thể đặc thù cận chiến phù văn, bổ khuyết hỏa lực phát ra lỗ hổng. Thâm Hải nhìn không ra những cái kia cụ thể là cái gì phù văn, nhưng theo bọn nó tán phát ám hồng sắc tia sáng có thể biết, cái này hẳn chính là hỗn loạn hệ một loại nào đó hiệu quả. Tiêu Thuấn không giống Thâm Hải, nắm giữ phù văn gia trì, đồng thời bị hơn 10 người phù văn năng lực giả đánh lén, lại thêm cùng là hủ hóa cấp giả cả gì ạ xuất thủ áp chế, bất ngờ không đề phòng, trong lúc nhất thời lâm vào thế yếu. Ưa thích đùa lửa đúng không? Ta để các ngươi chơi một cái đủ. Thâm Hải hai tay nâng lên, bờ biển sóng lớn đứng thanh mà động, hóa thành mấy chục đầu nửa mét to thủy long, gầm thét xông vào tàn phá phong ốc, trong nháy mắt đem những cái kia điều khiển ngọn lửa Hắc Hải Bang thành viên nuốt hết. Tại loại này gần biển trong hoàn cảnh, hắn căn bản không cần chuẩn bị, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, đại lượng nước biển chính là hắn lấy hoài không hết vũ khí. Sóng biển mãnh liệt bao phủ hơn phân nửa thôn trang, vốn là lung lay sắp đổ phòng ốc tại trong nổ vang sụp đổ. Mấy chiếc Hắc Hải Bang cải tiến chiến xa bị dòng nước lật tung, trong đó một chiếc lật nghiêng thời điểm, xe tải âm hưởng lại vẫn tại phát hình một đoạn gào thét điện tử vui, tiền mặt chất thành núi đạn quét sạch chướng ngại mang theo huyết lạc cấn là duy nhất chân lý. Thâm Hải hai tay huy động, giống như dàn nhạc giao hưởng nhạc trưởng, khống chế những cái kia thủy long trong đám người du tẩu. Những cái kia Hắc Hải Bang thành viên mặc dù có liệt diễm phù văn, nhưng bọn hắn chẳng qua là một chút tinh thần lực mạnh một chút người bình thường, khuyết thiếu đôi vết thương chữa trị năng lực. Tại đối mặt Thâm Hải cái này cao giai hủ hóa cấp phù văn năng lực giả công kích đến, căn bản là không có cách ngăn cản, rất nhanh liền bị từng cái rào sát. Thiếu khuyết những thứ này hỏa lực tầm xa áp chế, phía dưới Tiêu Thuấn cũng cuối cùng thở dài một hơi, bắt đầu tiến hành phản kích. Hơn 10 cái hỏa lực cảng từ hắn trên trang giáp mở ra, vô số năng lực công kích bắn ra, tinh thần lực giống như là không lấy tiền chút xuống, chuyển trong nháy mắt liền đem vây công hắn vài tên năng lực cận chiến người đánh nát. Đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại có Dạ Cạ Di A một người còn đang khổ cực chèo chống. Tại phù văn gia trì sau, thực lực của hắn lấy được tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên, nhưng cùng lúc đối mặt hai tên cao giai hủ hóa cấp đối thủ, một người trong đó cũng đồng dạng khống chế lấy phù văn sức mạnh, hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng, thất bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chương 115, giết người diệt khẩu. Chương 115, giết người diệt khẩu phanh. Dạ Cạ Dị Ả cái kia cao 3 mét thân hình khổng lồ trọng trọng té ngã trên đất, nện ở tan vỡ tấm ván gỗ cùng trên hòn đá, nhấc lên một hồi bụi trần. Nguyên bản liền đã bỏ hoang nghỉ phép thôn nhỏ đi qua như thế một phen đại chiến dày vò, càng là không ra hình dạng gì. Thâm Hải triệu hoán sóng biển cơ hồ vỡ tung tất cả nhà gỗ, bãi cát bị thấm ướt, phía trên còn lưu lại không thiếu trong biển tôm cá đang ra sức giãy giụa. Hắc Hải Bang cầu vật lại tại ở đây làm những thứ này hại người hoạt động. Thâm Hải đánh giá một phen cảnh tượng chung quanh, từ đổ nát thê lương trong gặp được đại lượng cơ giới hóa dụng cụ cùng hóa học dụng cụ, đoán được phiến khu vực này ban đầu tác dụng chỉ sợ sẽ là bị đám người này dùng để chế tăng cường tê nhà máy. Tăng cường tê loại vật này tính gây nghiện vô cùng cao, mặc dù có thể làm cho người thu được nhất thời khoái cảm, nhưng mà với thân thể người tổn thương cực lớn, một khi như vậy đời này liền coi như là hủy. Hắc Hải ba người quả nhiên đều chết không có gì đáng tiếc. Hắn hung hăng hướng người trên đất gắt một cái. Khu cụ nghĩ không ra biên cảnh tổ chức chủ quản đại danh đỉnh đỉnh Thâm Hải vậy mà lại tự mình chiếu cố chúng ta ở đây, thực sự là vinh hạnh. A Dạ Cạ Dị Ả còn chưa có chết, thân thể của hắn đã một lần nữa biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, bao khỏa hắn tầng kia ám hồng sắc quang vận đã tiêu thất, xem ra là phù văn sức mạnh mất hiệu lực. A, người gặp qua ta. Thâm Hải thấy hắn vậy mà có thể nhận ra mình thân phận, ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng không biết sao lại ẩn ẩn có chút tối sảng khoái. Ta mặc dù chưa thấy qua ngươi, nhưng có thể sử dụng ra sóng lớn phù văn năng lực. Ta nghĩ không ra trên thế giới này còn có những người khác. Bất quá nghe danh không bằng gặp mặt. Đường đường chủ quản lại bị ta mấy cái huynh đệ áp chế. Ha ha. Nếu như vậy phù văn có thể bị chúng ta sử dụng. Chật chật Dạ Cạ Dị Ả trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thâm Hải mày nhăn lại, một cước giẫm ở đối phương ngực, ép hắn vừa phun ra mấy ngụm máu tươi. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết, các ngươi loại kia thần ấn phiến đá đến cùng là thế nào vận dụng? Các ngươi cùng Thất Thần giáo hội vừa cấu kết mưu đồ bí mật những thứ gì? Nói rõ ràng, có thể ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi coi ta là thằng cờ sao? Dạ Cạ Dị Ả rõ ràng không tin, bất quá một giây sau, đã thấy một bên Tiêu Thuấn từ trong túi lấy ra một ống chứa màu vàng chất keo hình dáng vật thể bình nhỏ, trước mặt mình lung lay, lập tức con ngươi hơi hơi co bảo, đem câu nói kế tiếp chẹn họng trở về. Đây là thạch. Các ngươi thật chịu buông tha ta? Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta biên cảnh tổ chức cùng các ngươi bọn này bại hoại một dạng sao? mau nói, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Hắc Hải Bang vị này tiểu đầu mục rõ ràng không phải là cái gì ngành hán, nhìn thấy có việc mạng hy vọng làm cho dù do dự, bờ môi lúng túng mấy lần, chậm rãi mở miệng nói, tốt à, ta tin tưởng biên cảnh tổ chức tín dụng, hôm nay coi như ta nhận thua. Thần ấn phiến đá là lão đại cho chúng ta, bọn chúng số lượng rất nhiều, nghe nói đến từ một cái tự xưng ma, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tại mọi người không thấy được chỗ, tại phân tán thôn trang trên đất trống, một chiếc hư hại mở lờ ít hoang dã sáng mà chiến xa kính chiếu hậu pha lê bên trong, một hồi nhỏ nhẹ gợn sóng nổi lên, mấy cây thật nhỏ lục sắc gai nhọn lặng yên không một tiếng động từ trong đó bắn ra, dùng tốc độ cực nhanh vượt qua hơn 100m khoảng cách, bắn về phía trong phòng ba người. Đinh đương hai tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, Thâm Hải cùng Tiêu Thuấn Ách vòng thạch tự động hộ chủ, đỡ được bất thình lình đánh lén. Nhưng trên đất giả cả gì ạ liền không có may mắn như thế, cổ bị gai nhọn đánh trúng, cả người hắn lập tức mở to hai mắt, chưa tới kịp nói lời ra khỏi miệng cũng giấu ở trong cổ họng. Từng cây mạch máu tại hắn trên thân nô lên, trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi đến cực điểm ánh mắt, nhưng thân thể nhưng mặc kệ như thế nào cũng không thể động đậy. Ngay sau đó, làn da bắt đầu từ trên thân thể của hắn bốc ra, rụng, sau đó là huyết đục, giống như là đèn tẩy chảy giống như vậy, vẹn vẹn chỉ là không đến 10 giây công phu, trên đất cũng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt. Còn có người, Tiêu Thuấn tại bị đánh lén trước tiên liền làm ra phản ứng, trong ánh mắt trí tuệ nhân tạo ạt đệ nạ lập tức phong tỏa công kích tới nguyên phương hướng, trên thân thể hắn ách vòng thạch bọc thép bật hết hỏa lực. Hai giây bên trong liền hướng trước kia tổn hại sáng mà chiến xa vị trí đổ xuống mà ra một mảnh mưa đạn năng lượng. Ầm 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 ầm. Liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, đem Tiêu Thuấn tiến đến mục tiêu vị trí kiểm tra tình huống sau đó, cũng không có nhìn thấy bất luận nhân loại nào dấu vết hoạt động. Nói thế nào, có biến sao? Tiêu Thuấn sắc mặt nghiêm túc mà lắc đầu. Không có, xem ra cũng đã chạy, hay là dùng cái gì khác chúng ta không biết phương pháp tiến hành công kích, ta thậm chí không thể phát giác được nửa điểm lưu lại năng lượng ba động dựa vào. Còn có cao thủ, thực lực của người này rất mạnh. Vừa rồi đạo kia công kích ngay cả ta cũng không có phản ứng lại. Thâm Hải liếc mắt nhìn thi thể trên đất, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hẳn là người thất thần giáo hội, gia hỏa này muốn nói ra bí mật, bị đối phương diệt khẩu, người kia rất giỏi về ẩn nấp, có thể một mực tại vụ trộm chú ý tình huống nơi này, nhưng chúng ta cũng không có phát hiện thất thần giáo hội chuột, cũng là một cái đức hạnh. Bất quá cũng không phải nửa điểm thu hoạch không có, ít nhất chúng ta biết, bọn y á người cũng tại cùng thất thần giáo hội bảo trì liên hệ, hơn nữa những thứ này thần ấn phiến đá số lượng không thiếu, cũng không biết bọn hắn đến cùng là thế nào chế tác loại này phiến đá. Có thể làm cho một người bình thường cũng nắm giữ phù văn sức mạnh, cái này đích xác là một kiện vũ khí rất đáng sợ. Hai người trong mắt đều lộ ra một tia vẻ kiêng dè, nhưng bây giờ không phải là thảo luận điều này thời điểm, vừa rồi tên kia không biết còn trốn ở địa phương nào tùy thời mà động, bọn hắn vẫn là mau chóng rời đi tốt. Từ trong phế tích tìm ra hấp hối hạ lệm Santos, gia hỏa này bị Hắc Hải ba người đánh mình đầy thương tích, lại bị hôn chiến dư ba tác động đến, trên thân sớm đã là da chóc thịt bong. Đem thạch bám vào trên vết thương của đối phương, hạ lệm cả người trạng thái tinh thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản còn rũ cụp lấy mí mắt lập tức trở to, khi nhìn về trước mặt Tiêu Thuấn cùng Thâm Hạ Ý thời điểm, trong mắt tràn đầy kích động. Cảm tạ. Cảm ơn các người đã cứu ta. Thật, vạn phần cảm tạ. Tự mình đã trải qua tử vong nguy hiểm, vừa thể nghiệm một cái từ quỷ môn quan bị kéo trở về kỳ diệu cảm thụ, đến bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ, trước mắt hai vị đại lão này chính là trong truyền thuyết thần bí lại mạnh mẽ siêu phàm giả đâu. Thâm Hải lợi dụng sóng biển đem ba người nâng lên, cuốn lấy đưa đến khoảng cách vứt bỏ thôn trang 5 km bên ngoài một mảnh trên bờ cát. Hạ Lệm toàn trình trợn mắt hốt mồm, hắn ngốc ngốc nhìn chăm chú lên trùng quanh không ngừng phong cảnh thay đổi, như thế nào cũng không dám tin tưởng, loại này chỉ ở trong mộng xuất hiện qua lướt sóng mà đi, hắn hôm nay vậy mà thật sự rõ ràng cảm nhận được. Bên bãi cát bên trên, ven bờ khu vực. "Uy, ta nói Lao Tiêu, vừa rồi nếu là cái kia Hắc Hải Bang hỗn đản thật nói ra thần ấn phiến đá bí mật, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao?" Thâm Hải ngồi dựa vào một khối đá ngầm bên cạnh, xích lại gần nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi thăm Tiêu Thuấn nói. Tiêu Thuấn đang loay hoay lấy trong tay sinh sôi cao, nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười phun ra hai chữ, "Sẽ không." Thâm Hải ngẩn người, ha ha cười cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái, "Ta cũng sẽ không." Hắn nói xong, vừa cúi đầu, ánh mắt rơi vào trong tay đối phương món kia dị hóa vật bên trên, cái này là từ dạ cạ gì ạ nơi đó thu được tới. Cái này dị hóa vật ngược lại là có ý tứ, dừng dậm thương hiệu sinh sôi cao, tấm bảng này ta trước đó giống như cũng đã gặp, dường như là cái rất nổi danh lệnh bài. Thâm Hải nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên. Nhiệm vụ lần này quá trình bên trong mặc dù gặp chút ngoài ý muốn, nhưng tổng thể tới nói coi như thuận lợi, thậm chí còn có liên quan tới thần ấn phiến đá tin tức thu hoạch ngoài ý muốn. Cách đó không xa, Hạ Lệm Santos nhìn xem bình kia sinh sôi cao, nuốt một ngụm nước bọt, nhưng mà không nói gì. Tiêu Thuấn đem ống mềm bên trong đồ vật một mạch toàn bộ đều ép ra ngoài, một bộ phận ngã xuống trên đầu của mình, một bộ phận ngã xuống một bên nham thạch, bãi cát, vỏ sò các vật thể bên trên. Một lát sau, "Ân, tóc của ta đã mọc ra, đây là đã xác định hiệu quả." Tảng đá cùng hạt cát cũng không có phản ứng, vỏ sò ngược lại là mọc lông, bất quá sinh trưởng là do biển, đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ bình này sinh sôi cao đủ khả năng thúc đẩy sinh trưởng cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa lông tóc mà là càng gần gũi xúc tiến bên ngoài thân quy thuộc vật lớn lên. Tác dụng của nó mục tiêu, nhất định phải là bản thân có lớn lên tiềm chất sinh mạng thể sao? Vẫn biết tuân theo cái kia sinh mạng thể bản thân đặc tính đến thúc đẩy sinh trưởng tương ứng lông tóc hoặc tiêm duy trạng tổ chức. Ta cần thật tốt thử lại một chút. Thâm Hải thấy thế, cười nói, "Ta nói biên ô, ngươi liền cần phải ở thời điểm này làm nghiên cứu sao?" Tiêu Thuấn nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trong tay đã trống ống mềm, đột nhiên làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người động tác, hắn vậy mà đem cái kia cái ống ném xuống biển. "Uy, ngươi Thâm Hải vừa định lên tiếng hỏi thăm, đã thấy đối phương rốt cuộc lại từ trong miệng túi móc ra một cái giống nhau như lúc lục sắc ống mềm đến. Tiêu Thuấn nhẹ nhàng đem sinh sôi cao trong tay xóc xóc, nói, đây là ta vừa rồi kiểm tra hiện trường thời điểm, tại hắn xe tường kép bên trong tìm được. Nhìn thấy trong tay hắn đồ vật, Hạ Lệm San tốt sắc mặt đại biến, vô ý thức liền muốn đứng lên đi đoạt lại, nhưng lập tức vừa phản ứng lại, trước mắt hai vị này cũng không phải mình có thể chống nổi, chỉ có thể lo lắng lại ngồi chờ xuống. Thâm Hải tại hơi sững sờ một lát sau, cũng phản ứng lại, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Hạ Lệm nói, đem dị hóa vật bên trong sinh thành sinh sôi cao lấy ra, đặt trong một cái ngoại hình giống nhau như đúc ống mềm bên trong, dạng này cho dù là bị người đoạt đi, trong thời gian ngắn cũng căn bản không phát hiện được là giả. A, nghĩ không đến ngươi tiểu tử còn có chút tiểu thông minh, kém chút ngay cả ta cũng lừa gạt. Hạ Lệm San tốt nghe vậy trên mặt lộ ra cười khổ, lắp bắp mở miệng nói, cái kia, hai vị đại gia, vật này là ta ăn cơm ra hỏa. Các ngươi đều là khó lường đại nhân vật, cũng đừng cướp ta cái này tiểu nhân vật chén cơm a cướp. Thâm Hải đầu lông mày nhướng một chút, liếc Hạ Lệm một cái, nói, ngươi biết vừa rồi cứu ngươi bình kia siêu phàm dược tề tại chợ đen bên trên có thể bán được bao nhiêu tiền không? Hắn dựng lên một cái ba thủ thế, 300 vạn liên bang tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ngươi coi như hoa gấp hai giá cả đều không chắc chắn có thể mua được. Hạ Lệm San tốt nghe vậy có chút không dám tin mở to hai mắt. Thâm Hải từ lưng tựa trên đá ngầm đứng lên, đổi lại một bộ trịnh trọng ngữ khí nói, ngươi làm rõ ràng tình trạng, vì đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, chúng ta dùng hết một bình giá trị 300 vạn, có tiền mà không mua được là tổ chức đặc cung dược tề. Bút chứng này, chúng ta còn không có tính với ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng Hạ Lệm ánh mắt. Hạ Lệm San tốt, xét thấy chúng ta đối ngươi phân tích quyết định, cá nhân ngươi khuyết thiếu nắm giữ đồng thời bảo tồn dị hóa vật năng lực. Vừa xét thấy xảy ra hôm nay tập kích sự kiện, ngươi đã mất đi đối cái kia dị hóa vật thực tế khống chế sự thật, căn cứ vào thu dung quản lý điều lệ chương 7 mục 12 khẩn cấp điều động cùng bảo hộ tính chất thu nhận điều khoản chúng ta sẽ chính thức đối cái kia dị hóa vật tiến hành cưỡng chế thu nhận. Đơn giản tới nói, chính là ngươi đang cầm đến đồ vật sau đó khắp nơi khoa trường, sớm đã bị không biết bao nhiêu người theo dõi. Không phải chúng ta hôm nay cứu được ngươi, ngươi liền đã đi địa phủ báo cáo. Hắn nói đến đây, thở dài, thân thể hướng phía trước nhích lại gần, thâm thía tiếp tục nói, đừng không cam lòng, đây là vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, cũng là chức trách của chúng ta. Bất quá, xem ở ngươi cũng là người bị hại phân thượng, biên cảnh tổ chức vẫn biết cho ngươi một bút 50 vạn liên bang tệ tiền bồi thường, đồng thời, chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố cái gì đã bị chúng ta thu nhận, triệt để chặt đứt người khác đối ngươi tưởng niệm. Để ngươi có thể cầm tiền an an ổn ổn sinh hoạt, đây đã là ngươi có thể có được kết quả tốt nhất. Hạ Lệm San tốt ha to miệng, biểu hiện trên mặt mang theo xoắn xuýt, không muốn, bất đắc dĩ, hắn vô ý thức sờ lên chính mình trên thân đã khép lại vết thương, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng triệt để lỏng ngồi liệt trên mặt đất, buồn bã nói, các ngươi nói rất đúng. Không có các ngươi xuất thủ, ta hôm nay đã mất mạng, nơi nào còn có kẻ mặc cả tư cách. Ai hắn thở thật dài, bất đắc dĩ cảm xúc đều viết lên mặt. Thâm Hải ngồi xổm người xuống, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, muốn mở chút, siêu phàm thế giới không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, đừng nói là ngươi người bình thường này, liền xem như siêu biệt giả, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng, rời xa những nguy hiểm này so cái gì đều tốt. Hạ Lệm đang trầm mặc một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo mong đợi hỏi, hai vị, ta biết các ngươi cũng là lai lịch không nhỏ, ta nghe được bọn hắn đối với các ngươi xưng hô biên cảnh tổ chức ta có thể thêm vào sao? Ta không cần tiền lương, ta cũng không chỉ biết làm tóc, ta còn có thể làm thiết kế thời trang, hóa trang bảo trì, ta tại liên bang cũng rất nổi danh. Các ngươi nếu như thiếu khuyết chuyên gia phương diện này, ta có thể giúp các ngươi Thâm Hải cùng Tiêu Thuấn lẫn nhau. Một màn này chẳng cảnh lúc nào cũng cảm giác giống như đã từng quen biết ta một người khi lấy được cơ hội thấy được cái kia siêu phàm thế giới một góc sau, như thế nào cam nguyện làm cái gì cũng không có phát sinh qua, tiếp tục đi qua cái kia bình thường sinh hoạt đâu. Chính mình lúc trước tại thêm vào tổ chức, không phải cũng là như thế một cái tâm tính sao? Bọn hắn cười cười, không có lập tức đưa ra trả lời, chỉ nói, có thể à, nếu quả thật có cần một ngày kia, chúng ta sẽ liên hệ ngươi. Cộc 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 cánh quạt máy bay trực thăng âm thanh tại đỉnh đầu kêu, là tiếp bọn hắn về nhà người tới. Chương 116, vượt sâu chi ách chương 116, vượt sâu chi ách dị dẹt bị ạ gỗ lẹn đạ đế quốc biên cảnh. Mênh mông thổ địa hiện ra một loại trầm muộn ám hồng sắc, bụi cây thưa thớt, vài tòa trơ trụi gò núi giống như phủ phục cự thú, tại mờ mờ màn trời trầm xuống mặc đứng sừng sững. Ở đây đã từng là một mảnh gọi là ám hồng bình nguyên chỗ, bởi vì thổ chất trong ngẩn chứa đại lượng hồng thiết khoáng mà nổi tiếng. Mặc dù động thực vật tài nguyên cực độ thiếu thốn, nhưng dưới mặt đất chôn giấu hồng thiết khoáng là rèn đúc vũ khí áo giáp thượng giai tài liệu, bởi vậy trở thành gỗ lẹn đạ đế quốc cùng lĩnh tịch vương quốc tranh đoạt địa, phong hỏa mấy năm liên tục không ngừng. Có người nói, ám hồng bình nguyên hồng cũng không phải là hồng thiết khoáng tạo thành, mà là chết ở chỗ này binh sĩ, máu của bọn hắn đã triệt để nhuộm đỏ phiến đại địa này. Bất quá, đó đều là trước kỷ nguyên chuyện. Tại trong mới kỷ nguyên, khi xưa vương quốc đã sớm không còn tồn tại, lưu lại chỉ có từ trong trận kia tận thế hai kiếp may mắn còn sống sót không nhà để về người. Bây giờ, ở vào bình nguyên biên cảnh, một nhánh hơn 40 người tạo thành đội ngũ đang mang theo vật liệu tiếp tế từ tây sang đông mà đi. Bọn hắn là một năm trước thức tỉnh tại pháp trận trong Vĩnh Minh giả, mục đích của chuyến này là rời đi ám hồng bình nguyên, hướng gỗ lẹn đạ đế quốc khi xưa vương đô phương hướng mà đi, tìm kiếm có thể tồn tại cái khác đồng bào. Hồng hộc mấy cái chiều cao cực lớn còn thú kịch liệt thở phì phò, bên trên bình nguyên nhiệt độ bình quân tại 35 độ chi phối, nóng rực dương quang thiêu nướng mặt đất màu đỏ đâu, sóng nhiệt để cho xa xa cảnh vật đều vặn vẹo biến hình. Con thú vừa dày vừa nặng da lông lần đã là mồ hôi rơi như mưa, mỗi một bước đạp ở nóng bỏng trên mặt đất đều lộ ra phá lệ nặng nề. Những thứ này còn thú nhìn qua có điểm giống trâu, nhưng mà hình thể muốn càng đại, đồng thời cũng không có sừng, đầu là thật thà tròn trịa bộ dáng, làn da thô ráp trầm trọng, mỗi một cái trên thân đều có ít nhất 3 người, hai bên thì mang theo tất cả lớn nhỏ bá khỏa, hành động có chút cổng kềnh chậm chạp, nhìn qua không có gì tính công kích. Bây giờ, một cái trên đầu quấn lấy màu xám vải nữ nhân chạy chậm đến đi tới đội ngũ phía trước nhất, hướng về quổng thú trên lưng một cái nam tử nói, không thể đi nữa, cả giặc thạch bối thú nhóm đã ăn không tiêu, rất nhiều tộc nhân cũng đều xuất hiện mất nước dấu hiệu, chúng ta nhất định phải dừng lại chỉnh đốn một chút, bằng không không đợi đi ra phiến bình nguyên này, chúng ta liền biết trước tiên bị cái thời tiết mắt toi này kéo suy sụp. Nữ nhân làn da ngăm đen, hai mắt hơi lõm, chiều cao ước chừng tại khoảng 1m8, ngón tay đốt ngón tay càng dài, cả người khung xương đem so sánh với Vĩnh Tịch Vương quốc các tế tự, càng cao to hơn, đây là điển hình Golem đại nhân tướng mạo. Mà trước mặt nàng nam tử tên là Cạ Giặc là chi đội ngũ này người dẫn đầu, cũng là chi này bộ tộc khi xưa tộc trưởng. Cạ Giặc không có ngừng lần, hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, một lát sau lúc này mới rơi vào dưới chân tên này nữ nhân trên thân. "A Sa, nói cho tộc nhân, lại kiên trì một hồi, vừa mới ta đã nhìn thấy chim bay, càng đi về phía trước khẳng định có rừng cây, chúng ta đến đó chỉnh đốn a." Thạch bối thú hình thể rất lớn, vai cao ít nhất tại 5 mét trở lên, cái này khiến nam tử đang khi nói chuyện cần con quá thân một dạng túi đầu xuống mới có thể trông thấy đối phương. Thế nhưng là tên là ạ xạ nữ nhân rõ ràng đối kết quả này không hài lòng lắm, nàng vừa mở miệng muốn nói cái gì, lại bị Cạ Giặc đánh gãy. "A Sa, bây giờ đã nhanh tiếp cận trạm vào tối, nếu như chúng ta không thể tại vào đêm phía trước đuổi tới tiếp theo mảnh ốc đảo mà nói, như vậy thì chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại qua đêm, ám hồng bình nguyên ban đêm rốt cuộc có bao nhiêu lạnh, không cần ta nhắc lại ngươi đi." Hắn nói dừng một chút, vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn lúc tới đường, tiếp tục nói, "Thú hổ, đêm qua gặp cốt sói người đã quên sao? Loại này siêu phàm sinh vật kết mẹ kết đội, kém một chút liền công phá phòng tuyến của chúng ta, nếu như chúng ta không thể tìm được có lợi địa hình phòng thủ, buổi tối hôm nay lần nữa gặp được bọn chúng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào?" A Sa trầm mặc phút chốc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi nói đúng, ta lần này trở về nói cho các tộc nhân, để cho bọn hắn kiên trì một chút nữa." Nữ nhân có chút ủ rũ túi đầu trở về, nàng một đường đi tới đội ngũ hậu phương, đem tin tức này báo cho những người khác, trong đám người kêu một hồi mỏi mệt cùng thất vọng tiếng ông, nhưng không có ai lớn tiếng phản đối. "Phía trước hẳn là hỏa tích dịch địa bàn, chúng ta chỉ cần có thể tới đó, nói không chừng liền có thể nhận được tiếp liệu mới, nếu như mọi người không muốn lại tiếp tục đi lại mà nói, ở bên kia cắm trại một đoạn thời gian cũng không phải không được." Gã xạ âm thầm cho mình đánh khí, đồng thời ngồi lên chính mình thạch bối thú nhẹ nhàng nhị nó nói, "Vĩ đại hỗn loạn chi thần đủ lập ở trên, hy vọng ngài có thể phù hộ chúng ta xuyên qua phiến bình nguyên này, ban cho chúng ta che chở, chỉ dẫn chúng ta tìm được ốc đảo, để chúng ta có thể tại ngài chăm chú tìm được gia viên mới." Nàng cầu nguyện âm thanh mặc dù nhẹ, cũng vô cùng thanh kính. Cái kia tay xù xì chỉ ở trước ngực vẽ lên một cái đại biểu hỗn loạn chi thần không đối xứng xoắn ốc ký hiệu, đồng thời xoay người sang chỗ khác, đối mặt mệt mỏi tộc nhân nói, "Các tộc nhân, Cạ Giặc thủ lĩnh thấy được chim bay, phía trước khẳng định có ốc đảo cùng rừng cây. Kiên trì một chút nữa, chúng ta nhất thiết phải tại trời tối trước đuổi tới nơi đó. Đu Lạc ý chí cùng chúng ta cùng ở tại." "Đu Giác, Đu Giác." Đám người nghe thấy được Đu Lạc tục danh, lập tức giống như là điên cuồng, nhao nhao giơ cao lên tay phải kêu gào. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn thùng thùng âm thanh, ngay sau đó, đại địa nhẹ nhàng lay động. Lần này biến động hoảng sợ mấy cái thạch bối thú nhao nhao dừng bước, hai cái mắt nhỏ bất an nhìn bốn phía lấy. Chuyện gì xảy ra? Là động đất sao? A Sa ngồi vững vàng thân thể, nàng phản ứng rất nhanh, tiếp nhận bên cạnh sắp quẳng xuống thạch bối thú đồng bạn, cảnh giác quan sát bốn phía đến. Cũng may, lần này chấn động dường như là sợ bóng sợ gió một hồi, chấn động thời gian chỉ kéo dài rất ngắn, lập tức liền yên tĩnh xuống, đám người cũng không có phát hiện dị thường gì tình huống. "Không sao, tiếp tục đi tới." Đội ngũ phía trước nhất, thủ lĩnh Cạ Giặc cái kia tục tằng tiếng nói truyền tới, thanh âm của hắn rất vang dội, mang theo dị hóa năng lượng xuyên thấu tính chất, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Chi đội ngũ này tiếp tục bắt đầu chật vật bốn ba. Sau 5 phút, ầm ầm, tiếng oanh minh vang lên lần nữa, đại địa bắt đầu run run, lần này so với trước kia càng thêm kịch liệt, mọi người tựa hồ trong lúc mơ hồ nghe được sâu trong lòng đất truyền đến trầm muộn gào thét. Chuyện gì xảy ra? Liên tiếp động tĩnh, để cho đám người cuối cùng ý thức được chuyện không tầm thường, Cạ Giặc lập tức hạ lệnh ngưng đi tới, tất cả mọi người đem quổng thú vây làm một vòng, thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi ngăn tại bên ngoài, lão nhân cùng hài tử nhưng là cùng thạch bối thú ở cùng một chỗ. Hồng hộp thạch bối thú nhóm giống như là cảm ứng được cái gì, hoảng sợ bất an tại chỗ bước chân đi thong thả, mặc cho ạ xạ cùng mấy người đồng bạn như thế nào trấn an đều không đưa đến cái tác dụng gì. "Tê, giống." Kinh khủng gào thét đột nhiên đều, có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, dưới đất vật kia tựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần. "Nó đang tại lên trên đến." Có nhân phát ra hoảng sợ la lên, cầm vũ khí hai tay bởi vì khẩn trương hiện đầy mồ hôi. Cùng cụt, một giây sau, đại địa phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình xé mở một đạo cự đại vết thương, một cái dài đến cân nhắc km hố sâu xuất hiện tại chi đội ngũ này cách đó không xa, cách bọn họ không hơn 100 mét xa. Thiên diêu địa động một dạng run run chuyển đến, ạ xạ chỉ cảm thấy mình tại giờ khắc này liền cả đứng dậy đều không làm được, đồng bạn chung quanh ngã xuống một mảnh, một cái hình thể khổng lồ thạch bối thú cũng không thể đứng vững, ầm ầm hướng một bên ngã xuống, mắt thấy liền muốn ép lại một cái trong bộ lạc hai tử. "Cẩn thận." Một thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện mà tới, cơ bắp toàn thân hắn nô lên, bạo phát ra lực lượng kinh người, vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ sắp ngã xuống đất thạch bối thú. "Cạ Giặc, nhanh, chớ ngẩn ra đó, mau đem nhân đỡ ra ngoài." Cạ Giặc sắc mặt đỏ bừng lên, thạch bối thú nặng vô cùng, ít nhất tại 30 tấn trở lên, cho dù hắn là thân thể phương diện cường hóa siêu biệt giả, cũng rất khó trèo chống quá lâu. "Phù phù." A Xạ đem hải tử cứu được sau khi rời khỏi đây, thạch bối thú ầm ầm té ngã trên đất, Cả giặc nhìn thấy kêu thảm dễ rủa đối phương, ánh mắt bên trong để lộ ra mãnh liệt không muốn. Ai? Đứa nhỏ này, chỉ sợ không còn có cơ hội đứng lên. Thạch bối thú hình thể quá mức khổng lồ, cân nặng cũng quá nặng, một khi ngã xuống, rất có thể sẽ bị chính mình đè chết, mỡ và bắp thịt trọng lượng sẽ trực tiếp ép phá nội tạng, dẫn đến tử vong. Một đầu thạch bối thú thiệt hại, đối với bây giờ cái này bộ tộc nhỏ tới nói, có thể nói là cực lớn. Bất quá bây giờ còn không phải thương cảm thời điểm, lực chú ý của chúng nhân lập tức liền mới vừa bị xuất hiện vết nứt hấp dẫn. Đầu kia vết nứt dài ước chừng lượng km, nội bộ một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, phản phất ngay cả tia sáng cũng bị hấp thu. Vừa mới động tĩnh tiêu thất, hiện trường tựa hồ lâm vào ngắn ngủi quỷ dị yên tĩnh, nhưng cả giặc trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đơn giản là đạo này vết nứt hắn rất quen thuộc, tại thức tỉnh sau một đường đi tới trên đường, hắn đã không chỉ thấy đã đến một lần. Đây là vực sâu. Nhanh, tất cả mọi người lui lại, đều rời đi, không nên dừng lại ở đây. Cả giặc cơ hồ là gào thét hô. Bộ tộc đám người cũng nhao nhao hoảng sợ lấy hành động, bọn hắn không để ý tới tán lạc vật tư, nhao nhao nắm kéo thạch bối thu hướng nơi xa chạy tới. Rời xa vực sâu, đây là mỗi cái sinh hoạt tại người trên đất ị dẹp bị ạ, hay là sinh mệnh, chỗ cùng biết được một cái chân lý. Nơi đó là tử vong đại danh tử, ngoại trừ vực sâu bản thân vô cùng vô tận, trong đó cư trú đại lượng thi ma càng là mọi người e ngại chủ yếu của nó nguyên nhân. Mà muốn tránh né bọn chúng, nhất định phải rời xa vực sâu. Một khi rời đi vực sâu đạt đến khoảng cách nhất định sau, những thứ này thi ma thì sẽ thả vứt bỏ truy sát con mồi, tập thể trở về. Cái này cũng là làm cho người không hiểu một chỗ. Tí tách, cả giặc thính giác muốn so những người khác bén nhạy hơn, vẹn vẹn đi qua không đến 2 phút thời gian, hắn liền nghe vực sâu lối đi ra mơ hồ truyền đến thật lưa thưa âm thanh. Phát hiện này để cho hắn càng thêm hoảng sợ. Thi ma, đi lên. Tại cả giặc trong tầm mắt, tại vực sâu bên bờ vực, một cái bạch sắc đầu đột nhiên không có dấu hiệu nào ló ra, ngay sau đó là thứ hai cái thứ ba. Bọn chúng không có mắt, chỉ có một cái có thể nứt ra đến lỗ tai miệng lớn, trong miệng sắc bén răng để cho người ta xem xét liền trong lòng phát lạnh. Càng ngày càng nhiều thi ma xuất hiện, người sống sót tiểu đội phát ra âm thanh để bọn chúng trước tiên đem mục tiêu khóa chặt tại những này người trên thân. Mặc dù nói đối mặt thi ma một cái khác phương pháp là đứng im không nổi, không nên phát ra cái gì âm thanh, như vậy bọn chúng sẽ rất khó tìm được ngươi. Nhưng làm như vậy nghe đơn giản, thực tế thao tác cũng rất khó khăn. Bởi vì thi ma thính giác quá dị ứng duệ, cho dù là tim đập hơi mau một chút, liền biết bị đối phương phát hiện. Cho nên, trừ phi là loại kia đối mặt đáng sợ như thế quái vật đều có thể mặt không đổi sắc bảo trì nhịp tim nhân, người bình thường gặp phải bọn chúng muốn dùng loại phương pháp này mạng sống, cơ hội là không thể nào. A giả cả thân là thủ lĩnh của bộ tộc, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn bây giờ có thể làm chỉ có để cho tộc nhân mau chóng rời đi, chính mình nhưng là trước tiên mở ra ảm thực hình thái, ý đồ vì bọn họ kéo dài thời gian. Vượt sâu nội bộ. Tại A giả cả bọn người không cách nào chạm đến khu vực, một thân ảnh chính thật nhanh từ dưới đất hướng về trên bầu trời mà đi. Thân ảnh trung quanh, vô số thi ma giống như dập lửa bơm bướm như vậy hướng hắn phóng đi, tại ở gần bên người sau, lại lập tức bị bao khỏa ở bên người hắn lôi đỉnh đều nuốt hết. Phương Đường mạnh chống đỡ mở mắt ra, ánh mắt chiếu tới là ẩn ẩn lộ ra sương mù màu xám bầu trời. Hắn bây giờ cơ hội là đến sơn cùng thủy tận, hết đạn cạn lương trình độ. Thời gian 4 tháng, hắn một khắc chưa từng rời đi vực sâu, mỗi ngày đối mặt cũng là vô tận thi ma, vây lại liền lợi dụng tự thân đặc thù thiên phú, cưỡng ép cướp đoạt thi ma thực năng, chuyển hóa làm tinh thần lực của mình, đói bụng khát liền ăn một viên mang theo người cây mơ quả, khôi phục thể lực. Cứ như vậy, hắn cứ thế ở mảnh này đẩy thi ma vực sâu trong sinh tồn 4 tháng lâu. Hắn chiến đấu liên miên, không ngừng đào vong, gặp phải không cách nào chống cự thi ma hướng, thì phát động bay lượn phù văn tránh né, ngẫu nhiên vận khí tốt thời điểm có thể tìm được một mảnh tương đối an tĩnh khu vực, cố ép thở một hơi. Cũng chính là lần này cường độ cao sinh tồn áp bách, để cho hắn thể ngộ đến đã từng phù văn trong ảo cảnh vị kia tồn tại ngay lúc đó cảm thụ. Đau đớn, kiềm chế, hắc ám, cô đầu. Thiên thạch phù văn dung hợp, tựa hồ đã tiến hành đến một nửa. Chỉ có điều, Phương Đường đối với cái này lại cũng không hài lòng, bởi vì luôn có một cố không thể nói nguyên nhân, để cho hắn cảm giác chính mình cùng vị kia tồn tại ở giữa, tựa hồ từ đầu đến cuối thiếu khuyết một chút cái gì. Siêu siêu siêu. Tư duy thoáng mở ra một tiểu xoa, sau lưng từng đạo màu đỏ sẫm tia sáng liền bắn tới đây. Phương Đường bay làm được rất nhanh, nhưng vẫn là bị quẹt vào rồi một lần, lập tức thân thể sau lưng làn da xuất hiện mảng lớn nát giữa, hắn lập tức điều động dị hóa năng lượng đi tiến hành chữa trị, chống cự lại cỗ này đáng sợ ăn mòn. Lại có 2 ma đuổi theo tới, hắn không cần hướng phía sau nhìn, vẻn vẹn bằng vào vừa rồi cường độ công kích, là có thể phân biệt ra công kích mình đến cùng là cái gì. Hủ hóa cấp đại thi ma liền có thể phóng ra loại này đại biểu tử vong ám hồng sắc tia sáng, nhưng thông thường đại thi ma căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thương nặng như vậy hại, chỉ có xâm thực cấp 2 ma mới có thể dễ dàng như thế xuyên thủng bề mặt cơ thể hắn năng lực phòng hộ. Phương Đường trong lúc cấp bách quay đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên, phía sau mình, tại vô tận tiểu thi ma trong đám, đang có 3 cái chiều cao gần 100 mét thân ảnh to lớn hướng ở đây bước theo. Chương 117, giúp đỡ kịp thời, Phương Đường chương 117, giúp đỡ kịp thời, Phương Đường thi ma loại vật này, muốn phán đoán thực lực của bọn nó, có một cái đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, đó chính là quan sát bọn chúng hình thể. Bình thường tới nói, bất luận là thi ma vẫn là nó cao cấp hơn hình thái, hình thể càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Bây giờ đang tại phía dưới truy đuổi Phương Đường 3 cái 2 ma, thân dài đã tiếp cận 100m. Bọn chúng từ bỏ cấp thấp đồng tộc tứ chi bò hành động phương thức, ngược lại lấy 2 chân đứng thẳng, thân thể tỷ lệ cũng càng tiếp cận hình người, mà không phải là dã thú. Bọn chúng hình thể so với Phương Đường sơ lần tại kính hồ khu hấp thu ảm thực vết nứt thời điểm gặp một cái kia muốn bàng đại hơn nhiều, thực lực tự nhiên cũng càng làm kinh khủng, mỗi một cái đều đạt đến cao dài sâm thực cấp. Lại thêm nơi đây là vực sâu, là bọn chúng sân nhà, Phương Đường cho dù không sử dụng thần tính chi hỏa, đơn độc đối đầu một cái cũng có chút khó giải quyết. Thực sự là âm hồn bất tán. Đã đuổi ta một tháng, không phải liền là phá hủy hang ổ của các ngươi sao? Đến nỗi như thế không chết không thôi sao? Phương Đường tại trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời ra tốc hướng lên phía trên đạo kia mới xuất hiện vực sâu vết nước phóng đi. Đạo này vết nước nguyên bản cũng không tồn tại, chỉ là địa tầng trong một chỗ tương đối yếu hẻm núi khu vực, là hắn về sau vận dụng thần tính chi hỏa, kết hợp lôi đỉnh phủ văn cưỡng ép đánh vỡ. Hắn sở dĩ làm như vậy, cũng là đang bắt chước trong ảo cảnh vị kia tồn tại gắng gượng tránh thoát sức hút trái đất chẳng cảnh, để tốt hơn dung hợp phủ văn chi lực. Bằng không, cái này mấy đạo công kích đã sớm trực tiếp đánh phía dưới cái kia ba cái hãi ma trên mặt đi. Long đất trình tự không sai biệt lắm kết thúc, kế tiếp nên đi trên trời. Ta thiếu một cái kia một tia linh ngộ, hẳn là ngay tại phía trên. Phương Đường ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt bên ngoài bầu trời, lại bỗng nhiên cảm giác được phía dưới truyền đến một hồi làm người sợ hãi năng lượng ba động, nương theo mà đến là ba cái hai ma trầm thấp mà nổi giận gào thét. Bọn chúng 18 cánh tay cùng nhau nâng cao, mỗi cái lòng bàn tay đều khảm một viên dữ tợn ánh mắt. Bây giờ, những cái kia trong mắt nội trường, bắn ra yêu dị hừ mang, tia sáng trong ngưng tụ cực hạn mà thuần túy tử vong khí tức. Còn tới, Phương Đường tâm đầu căng thẳng. Đối phương loại công kích này uy lực thật sự là quá khoa trương, chính mình lúc trước chỉ là bị quẹt vào mấy lần liền vô cùng chật vật, bây giờ nhiều như vậy công kích cùng nhau khóa chặt tới đây, hắn căn bản không thể ngăn kháng, chỉ có thể dùng cái này. Ngón tay hắn cấp tốc lướt qua thứ nguyên thẻ trụ, một khối thanh đồng đồng hồ bỏ túi lặng yên đã rơi vào lòng bàn tay. Một giây sau, 18 đạo thô to tinh hồng xạ tuyến cùng nhau bắn ra, phong kín Phương Đường tất cả đường lui. Hồng quang dễ dàng quán xuyên hắn nguyên bản vị trí, xông thẳng tới chân trời, không có vào trong lùm vân, không thấy tăm hơi. Xạ tuyến những nơi đi qua, ở vào trung tâm phổ thông thi ma trong nháy mắt bốc hơi là hơi nước, bị biên giới lao qua thì càng thê thảm hơn, huyết nhục bốc ra, thân thể nát giữa, tại trong kêu rên hóa thành huyết vũ, vài hướng vực sâu. Nhưng mà, ở vào công kích chính giữa Phương Đường, lại lông tóc không thương. Thân ảnh của hắn phảng phất ở vào một cái khác nặng thời không, hồng quang xuyên thấu mà qua, chưa gây nên nửa phần gợn sóng. Thời tự đồng hồ bỏ túi, cái này dị thường bật năng lực, là khiến người sử dụng miễn dịch hết thảy tổn thương. Nói đúng ra, nó cũng không phải là ngăn cản công kích, mà là đem người sử dụng tạm thời dừng lại tại trong một cái khác độc lập thời gian neo điểm. Chỉ cần đồng hồ bỏ túi còn tại đi lại, trước mắt thời không bất kỳ công kích nào đều không thể chạm đến. Hai ma tề xạ kéo dài mấy giây. Phương Đường túi đầu liếc qua đồng hồ bỏ túi, mặt đồng hồ bên trên kim đồng hồ chính phi tốc xoay ngược chiều. Hắn đợi đến công kích sau khi kết thúc lập tức theo ngừng, mà lúc này kim đồng hồ đã đảo ngược vượt qua 15 vòng. Cái này cũng biểu thị, tại nó tự nhiên đi hết cái này 15 vòng phía trước, chính mình đem không cách nào lại lần vận dụng lực lượng của nó. Ai, cũng không biết phải hay không thật vĩnh sinh. Phương Đường thầm than một tiếng. Sử dụng đồng hồ bỏ túi cần tiêu hao tuổi thọ, hắn đối với đồng hồ bỏ túi thái độ là có thể không cần thì không đi dùng. Mặc dù nệ phải ạ nói xem như thần linh là có thể bất tử, nhưng chính hắn bao nhiêu cân lượng hắn biết, chỉ có thần cách, thực lực lại vẫn bồi hồi tại phàm nhân cấp độ. Loại mâu thuẫn này trạng thái, chỉ sợ từ xưa cũng liền độc hắn một phần a. Đến tột cùng có thể hay không chính vĩnh sinh, còn cần phải chờ thương thảo. Cái kia ba cái hai ma tại nhìn thấy công kích mình đánh trúng sau một trong nháy mắt liền thả chậm tốc độ truy kích, dường như là muốn quan sát chiến quả, hay là tự tin có thể giải quyết hắn. Nhưng làm bọn chúng nhìn thấy trong phương đường thong dong từ hồng quang xuyên ra, lông tóc không thương thời điểm, lại cùng nhau khẽ giật mình, trên khuôn mặt giữ tận hiện ra gần như hoang mang thần sắc, phảng phất không thể nào hiểu được cái này con mồi vì cái gì vẫn còn. Phương Đường cũng sẽ không cùng chúng nó ngẩn người. Hắn trong nháy mắt đem tốc độ nâng đến cực hạn, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt ra khỏi vực sâu, xông về bầu trời. Vô số trắng nếu cánh tay từ bốn phương tám hướng chụp tới, đó là trải rộng vực sâu tiểu thi ma, bọn chúng giống như là ngăn cản tự do cuối cùng che chắn, nhưng lại bị lóng lánh lôi đỉnh dễ dàng đánh nát, xé nát. Đang hướng ra vực sâu một sát na kia, Phương Đường sáng lộ ra cảm thụ đến thể nội phù văn rung động rồi một lần, hắn trong đôi mắt đột nhiên trương thả ra cường thịnh kim sắc tia sáng, một đạo hư ảo tự do chi dực tại phía sau hắn lóe lên liền biến mất, thần tính chi hỏa rung động dung nhập thiên thạch phù văn bên trong, trong thân thể tại thời khắc này hiện ra lực lượng vô tận, phản phất có thể dễ dàng đem phiến đại địa này xé nát. Phương Đường không chút do dự, một quyền vung ra. Oeng! Kinh khủng âm bạo thanh ở bên tai vang dội, phía dưới truy đuổi mà ra tiểu thi ma bị cách không đánh bạo, tung xuống đầy trời bẩn thỉu thì nát. Ba cái hai ma theo sát phía sau, tốc độ của bọn nó tại trong vực sâu có cực lớn gia trì, nhưng mà một khi rời đi vực sâu sau đó, truy đuổi tốc độ rõ ràng hạ xuống. Phương Đường một quyền này vung ra, ba cái quái vật cùng nhau phát ra gào thống khổ, sáu đầu cánh tay che ở trước người, lại bị cố lực lượng này vô tình xé nát, sau đó thân thể lại lần nữa rơi xuống trở về vực sâu bên trong. Cách đó không xa, đang tại lưu lại làm các tộc nhân đoạn hậu cạ giặc nhìn thấy một màn này, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, thật lâu không có động tĩnh. Làm sao có thể? Hắn những tộc nhân kia cũng nhìn được trên bầu trời đạo thân ảnh kia, vô tận thi ma hội tụ thành tiểu sơn đồng dạng, truy kích ra vực sâu, lại bị cái kia một người nhất kích cho nhẹ nhõm hủy diệt. Cái kia ba cái nhìn lên một cái đều có thể làm cho tâm thần người bất an, ác mộng cuốn thân tồn tại đáng sợ, vậy mà liền như thế bị oanh bay ra ngoài. Cái kia, đến cùng là cái gì ạ? Sa ngồi ở thạch con thú trên thân, nhị nó nói. Nàng đời này thấy qua lợi hại nhất siêu phàm giả, chính là chính mình tộc trưởng cạ giặc, mà cạ giặc bất quá cũng liền nhìn rõ cấp. Đúng, lần trước bố trí vĩnh miên pháp trận hai vị tiên sĩ quan đế quốc, nghe tộc trưởng đã nói giống mạnh hơn hắn, đó có phải hay không đã có khống chế cấp? Nhìn rõ cùng khống chế là trước kỷ nguyên xưng hô, đối ứng theo thứ tự là hủ hóa cấp cùng xâm tự cấp. Bất quá ở trong mắt ta xa, bọn hắn cũng đã là khó lường cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này cái gọi là cường giả cùng bị kia bầu trời tồn tại so sánh, đơn giản giống như là phạm nhân cùng thần linh trên lệch đá thần linh. Thần linh. Vừa nghĩ tới thần linh cái từ này, A Sa ánh mắt hơi sáng lên, trong lòng tựa hồ tìm được đáp án. Vị kia tồn tại, thật chẳng lẽ là thần linh sao? Ầm ầm. Bầu trời chẳng biết lúc nào dày đặc mây đen, lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lan lộn, vô tận lôi quang ầm ầm rơi xuống, bổ vào vực sâu lối đi ra những cái kia ý đồ dây rủa tránh né thi ma trên thân, đưa chúng nó từng cái diệt sát, thẳng đến lại không một thân ảnh. Ba cái hai ma có lẽ là e ngại tại phương đường vừa mới cho thấy thần lực, cũng có thể không cách nào lâu dài rời đi vực sâu, cũng không còn lộ ra đầu, vực sâu biên giới rốt cuộc để khôi phục yên tĩnh. Hồng Hộc Cạ Giặc đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, ánh mắt thần thờ nhìn về phía đỉnh đầu đạo thân ảnh kia. Hắn vừa mới cơ hồ đã cho là mình cùng tộc nhân phải chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng tại cái này thời khắc sống còn, một vị không biết tên tồn tại từ vực sâu bên trong xung ra, nhất kích đánh giết tất cả thi ma, đem bọn hắn cứu. Lôi đình ngừng, nước mưa tí tách rơi xuống. Trời, trời mưa, trời mưa. Không biết là ai hô to hay to, đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hoan hô, cười lớn giơ hai tay lên, mở ra cái hũ, nên đón đột nhiên xuất hiện Cam Lâm. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta có thể sống rời đi phiến bình nguyên này. Ô ô ô, thần a, ngài quả nhiên không có vứt bỏ chúng ta. Ô ô ô, nhanh nhanh nhanh, đi đem cái bình đều mở ra, đem thạch con thú trên thân đầu gỗ cùng dây thừng cũng đều giải khai, để bọn chúng làn ra hấp thu nước mưa, muôn ngàn lần không thể lãng phí. Trên bầu trời mây đen mang tới không chỉ là tràn ngập hủy diệt lôi đình, còn có đại biểu cho sinh mệnh cùng hy vọng cam lộ. Phương Đường gặp được phía dưới cảnh tượng, trong lòng tại thời khắc này cũng là có chỗ xúc động, cảm giác chính mình đối lôi đình phù văn lại có hiểu mới. Ngay cả thiên thạch phù văn dung hợp tiến độ tựa hồ cũng đi theo để cao một tiết. Nếu như muốn đem cái này dung hợp độ lượng tan mà nói, hiện tại hắn trình độ không sai biệt lắm đã đạt đến trên dưới 60. Kỳ thực dung hợp phù văn cũng không chỉ là đơn thuần đi thể ngộ mới phù văn sức mạnh cùng hiệu quả, nó càng là một cái đem mới sự vật cùng chuyện xưa vật lẫn nhau giao dung, cộng minh một cái quá trình, thể ngộ mới phù văn hiệu quả tự nhiên có thể gia tốc quá trình này, nhưng mà càng sâu đối cũ phù văn càng ngộ, từ mức độ nào đó tới nói, cũng có thể đưa đến trợ rút. Liếc mắt nhìn chằm chằm đám người phía dưới, thuận tiện nhớ kỹ bọn hắn tiến lên phương hướng, Phương Đường liền không tiếp tục dừng lại quá nhiều. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm, đó chính là tiếp tục hoàn thành chính mình phù văn dung hợp. Bước đầu tiên tránh thoát trói buộc đã hoàn thành, sau đó thì sao? Hẳn là phi hành A Thiên Thạch phù văn, ngoại trừ tự do ý chí, nó còn đại biểu cho giống như thiên thạch không thể ngăn trở sức mạnh, Phương Đường cảm thấy chính mình có cần thiết bắt đầu từ lúc này. Vị kia tồn tại tại trong huyễn tượng tránh thoát trói buộc phóng tới thương khung sau, kế tiếp liền không có xuất hiện qua, cho nên Phương Đường bây giờ không cách nào lại tiếp tục tham khảo tiền nhân chi lộ, chỉ có thể bằng vào phương thức của mình đi càng lộ. Hắn nghĩ tới phương pháp đơn giản nhất, chính là đi bắt trước thiên thạch, ở mảnh này thế giới bầu trời tới một lần dài đến mấy tháng thậm chí mấy năm phi hành thuật lữ. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã qua hơn 4 tháng đi. Cũng không biết tổ chức bên đó như thế nào, có gặp phiền toái gì hay không. Phương Đường hướng lấy Vĩnh Tịch Vương quốc phương hướng liếc mắt nhìn, lại khe khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn rất muốn trở về xem, thuận tiện lại tu chỉnh một chút, cho mình thật tốt tắm một cái, ăn được điểm ăn ngon, nhưng phù văn dung hợp một khi bắt đầu, tốt nhất cũng không cần dễ dàng dừng lại. Không phải là quá trình này không thể bị đánh gãy sẽ có phản vệ cái gì, chủ yếu là hắn bây giờ không thể phân tâm, nhất thiết phải toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, một khi vì bất cứ nguyên do gì sự tình mà phân tâm, rất có thể thoát ly cái trạng thái này, làm cho hết thể lại từ đầu bắt đầu. Nghĩ đến chỗ này, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cứ trừ tạp niệm, lại mở mắt ra thời điểm, trong mắt phản chiếu lấy chỉ có bầu trời xanh thẳm. Siêu. Phía dưới, cả giặc đám người trong tầm mắt, giữa không trung đạo thân ảnh kia hóa thành một viên sao băng, bay về phía xa xa thương cùng, cũng không thấy nữa bóng dáng. Cả giặc ngươi không sao chứ? A Sa bước nhanh chạy tới, giúp hắn kiểm tra băng bó lên vết thương. Ta không sao, cả giặc hồi phục thời điểm nhìn qua lòng có chút không yên, hai mắt nhìn qua Phương Đường biến mất phương hướng sững sờ xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân lấy tay tại trước mắt hắn lung lay, lại đưa qua một bình vừa đảo được nước mưa, nói, uống một chút ta, cả giặc ngươi là chúng ta trụ cột, ngươi nếu là đổ, chúng ta coi như thật không đi ra loạn phiến bình nguyên này. Nghe được nàng nói như vậy, cả giặc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhận lấy đối phương đưa tới ấm nước, ngụm nhỏ mà nhét bên trong cam lộ. Ngươi nói, hắn lại là thần linh sao? Cái gì? A Sa nghi ngờ liếc mắt nhìn nam nhân này, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên đụng tới một câu nói như vậy, nhưng nàng tại một chút ngây người sau, vẫn là nói, hẳn là a. Dù sao ta nghe mẫu thân nói qua, chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập vực sâu, hắn có thể từ vực sâu bên trong đi ra, đó phải là thần a. Thần sao? Đúng vậy a, loại lực lượng này, ngoại trừ thần, lại có ai có thể nắm giữ? Sẽ lén mị ạ. Sẽ lén mị ạ. Người ở chỗ nào? Hôm nay như thế nào tối như vậy Quỳnh Hoa thành phố, không lo văn phòng tầng cao nhất, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân chính vùi tại làm bằng gỗ trong ghế nằm, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, thần sát chuyên chú đếm lấy ngôi sao. Nàng giữa ngón tay một cái tiền xu chính trên dưới tung bay, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ đường vân. Quyền bính thạch cùng hy vọng mảnh vụn đều so ngày xưa sáng tỏ, nhưng mà chủ tinh sẽ lẹn nì á lại tối như vậy nhạt, đây là vì cái gì? Nàng thấp giọng tự nói, đem tiền xu nhẹ nhàng quăng lên, lại vững vàng tiếp tại lòng bàn tay. Con số hướng lên trên. Thứ tinh bạc huy. Đây là điểm không may a. Không nên không nên, cái này không tính, lại một lần nữ nhân lẩm bẩm lại bắt đầu quăng lên tiền xu đến, chuyển giao cầu thang ra lại là đi tới một thân ảnh. Ma tức tỷ, ngươi ở nơi này nha. Lý Nhạc Nhạc bưng hai bát quả ớt xào làm mì trộn đi tới, đem bên trong một bát đặt tại bên người nữ nhân trên mặt bàn. Nàng tìm một cái ghế ngồi xuống, một bên ăn mì sợi, vừa đi theo xem trọng bầu trời ngôi sao đến. Ma tức tỷ, ngươi ngắm sao xem bói, thật sẽ chuẩn hơn sách. đây là cái gì đạo lý đi? Dạy ta một chút nha. Chim Sơn Ca hít mũi một cái, bị mùi thơm hấp dẫn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng quay đầu nhìn một chút Lý Nhạc Nhạc, thấy đối phương ăn đến vai hàm phình lên bộ dáng, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tốt, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a, bất quá ngươi không có tinh thần phù văn, học được cũng không có gì tác dụng thực tế, nhiều lắm là làm tâm lý an ủi a. Ừ, ngược lại lúc này rảnh rỗi đến cũng là rảnh rỗi đến, ta cùng ngươi đếm sao a?